Chương 619, ong mật nhỏ dạ bẩn, 2, chương 619, ong mật nhỏ dạ bẩn, 2, miệng nhỏ. Dạ bẩn hô. Chíp lỉnh gạ lập tức hai tay che lấy miệng của mình, con mắt trừng tròn vo, thu nút giống như ong ong nói, không nói lời nào. Đây là dạ bẩn đã sớm cho hắn định quy củ, đó chính là cùng dạ bẩn ở cùng một chỗ lúc, không muốn lắm lời. Bất quá chíp lỉnh gạ mặc dù không có dinh dưỡng nói nhảm một cái soạn, nhưng có đôi lời hắn nói thật đúng, đó chính là thượng thiên đối long tộc chiếu cố. Theo lý mà nói, long tộc dáng vẻ hẳn là phân chia đến ma thú nhất tộc đi. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng lại có cổ xưa nhất trí tuệ, thậm chí còn một trận thành lập được thuộc về mình văn minh cổ xưa cùng ngôn ngữ. Trước hết nhất xương bá mịt lẹt đại lục chính là cự long nhất tộc. Chỉ tiếp đến rồi bây giờ thời đại này, liên quan tới long tộc hết thảy văn hóa đều biến mất. Đào móc long tộc văn hóa, không thua gì tiến hành khảo cổ. Mà càng làm cho người ta hâm mộ chính là bọn họ đối ma pháp nguyên tố này thiên nhiên lực tương tác rồi. Căn bản không cần tu luyện thế nào, cái gọi là tu luyện, toàn bộ nhờ miệng rộng mở ra, ăn. Bất kể là ăn ma thú, ăn được vẫn là ăn tinh linh, ăn thú nhân, lại hoặc ăn nhân tộc, ăn súc vật, đều đủ để thỏa mãn bọn họ tu luyện nhu cầu. Sau đó bế quan đi ngủ, một ngủ chính là mấy năm, thậm chí mười mấy năm trôi qua, lúc tỉnh lại lúc, cảnh giới cũng liền nước lên thì thuyền lên, bay lên như diều rồi. Ngươi nói làm người tức giận không? Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, mà lại long tộc niên kỷ càng lớn, hình thể lại càng lớn, cảnh giới vậy càng cao. Cơ hồ vô cùng vô tận. Duy nhất đau nhức điểm chính là giống như dạ vận, khó mà sinh ra dòng dõi rồi. A không, nói đến điểm này, cự long nhất tộc thậm chí so dạ vận còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá vậy nguyên nhân chính là đây, mới trêu đến mịt lẹt đại lục ở bên trên sở hữu chủng tộc người người oán trách, liên hợp lại đẩy ngã cự long nhất tộc thống trị. Đây chính là mịt lẹt đại lục kỷ nguyên thứ nhất, cũng được xưng vì cự long kỷ nguyên. Đương thời lật đổ cự long nhất tộc lúc, thú nhân nhất tộc xuất lực lớn nhất, sau đó liền nên đón thú nhân là vua, nhân tộc làm nô kỷ nguyên. Đây chính là kỷ nguyên thứ hai, cũng được xưng vì thú nhân kỷ nguyên. Lại sau đó còn có cái gì tinh linh kỷ nguyên hỗn loạn, lốp bốp loại hình, mới đặt vững bây giờ mịt lẹt đại lục cách cục. Miễn cưỡng xưng là nhân tộc kỷ nguyên, kỳ thật căn bản không tính. Dù sao những cái kia được xưng là kỷ nguyên đều là thống trị tranh bá cả một cái đại lục. Bây giờ nhân tộc căn bản không có đạt tới qua cái này đỉnh phong. Cho dù là đã từng quang minh chi chủ vẫn còn, chư thần hôn chiến một đoạn thời đại, nhân tộc cũng chưa từng thống trị qua toàn bộ đại lục. Có lẽ đây chính là sứ mệnh của ta. Dạ Vân không khỏi nắm chặt nắm đấm của mình. Vừa rồi đối mặt Simon lúc, Dạ Vân tâm cảnh từng nhỏ bé không thể nhận ra giao động qua. Hắn không phải có cây, làm sao có thể vô tình? Một đường này đi tới, đến tột cùng đáng ra không? Tâm cảnh giao động trước mắt, hắn trong lòng toát ra cái này linh hồn khảo vấn. Vì quyền lực đỉnh phong một bước lại một bước mất đi bên người trí ái người, cái này đến cái khác mất bên người người thân nhất. Dạng này lại giới, thật sự có lời sao? Kiếp trước Dạ Vân, thức đêm nhìn qua không ít tiểu thuyết, soát qua không ít kịch. Trong những tiểu thuyết kia, phim truyền hình bên trong, nhân vật chính trèo đến đỉnh phong, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Con rùa thân thể chấn động, nhân vật phản diện lập tức quỳ xuống, hoàn vũ lập tức chấn động. Không gì làm không được, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí ngay cả nhân vật phản diện nghĩ như thế nào, nhân vật chính động động ngón chân đều có thể đoán được. Mà lại bọn hắn tất cả đều công bằng, vô tư, đại ái vô cương. Tam quan càng là chính trực phát tả. Sao đến phiên bản thân, sao đến rồi hiện thực, một bộ này tao thao tác liền mất linh rồi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, suy nghĩ không thông suốt, nội tâm vậy không khỏi bàng hoàng, mê mang, có chút dao động. Sau khi hắn giờ phút này ngồi cưới tại cự long phía trên, bay lượn tại cửu thiên bên trong, đặt mình vào nơi cương phong bên trong, lạnh lẽo đến gió tuyết phía dưới. Lúc hắn chợt có nhận thấy, mắt chỗ nhìn bao phủ trong làn áo bạc băng phong và dặm, ánh mắt cuối cùng thành chỉ như tức người như kiến, càng thêm tâm cảnh thông thấu, hổ người độc hành tại giữa thiên địa. Vương giả, cô nằm ngang ở vạn tộc bên trong. Con đường này cũng không sai. Ở nơi này ăn người thời đại, không cường đại hạ chẳng sớm muộn là bị người chiếm đoạt. Nếu như Dạ Vân không đủ cường đại, Mòn Triều sẽ không bỏ qua hắn. Tạ Lọn sẽ không bỏ qua hắn. Thomas cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tám gia tộc lớn nhất sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Bất Càng sẽ không bỏ qua hắn. Sở hữu hy sinh cũng chỉ là hắn trèo đến quyền lực đỉnh phong trên đường đau ngắn thôi. Nếu như hắn không làm như vậy, kia Simon những người này chẳng phải là hy sinh một cách vô ích bản thân. Bản thân ngược lại phụ lòng bọn hắn. Huống chi hắn gia tâm, hắn đại nguyện cũng không phải là an phận ở một góc, tự lập làm vương, cũng không phải đơn thuần nuốt vào kinh đế quốc, mà là muốn từng bước một trở thành nhân tộc chi chủ, xương ba toàn bộ đại lục, khai phát chân chính nhân tộc kỷ nguyên. Con đường này càng thêm gian nan, hắn hoặc hứa thành công, có lẽ thất bại, nhưng cùng cái này to lớn đại nguyện so ra, trước mắt điểm khó khăn này cùng hy sinh lại tính là cái gì? Nhất niệm chỉ nổi, rộng mở trong sáng, không sai, khai phát nhân tộc kỷ nguyên, đây chính là hắn Dạ Vân sứ mệnh. Dạ Vân chợt hiểu ra, suy nghĩ thông suốt, tâm cảnh kiên cố, không còn suy nghĩ linh tinh. Dạ Vân lại tại ý dâm gì đó. Nói nghe một chút. Cái này một nghẹn chính là rất lâu, chíp lỉnh gạ thực tế có chút không chịu nổi, chạy đến Dạ Vân bên người, phạm tiện mà hỏi. Để vĩ đại gỗ lỉnh tộc trưởng kiêm người vĩ đại sinh đạo sư chíp lỉnh gạ đại nhân vì người chỉ điểm xuống sai lầm. Dạ Vân xách một tiếng. Nắm đấm của hắn cầm càng chặt. Lại có một loại bị người nhìn ra tâm tư lại vô tận làm nhục thẹn quá hóa giận cảm giác. Cút sang một bên. Dạ Vân ăn hải đảo. Chíp lỉnh gạ còn không có rời đi, y ni lại xuống tới, trên tay nàng cầm một cái tinh mỹ lăng hoa nhỏ. Trong rổ tất cả đều là đã lột tốt hạch đảo nhân. Từ nàng biến đen móng tay cùng với sạch sẽ hoàn mỹ hạch đảo nhân bên trên không khó coi ra. Nàng lột có bao nhiêu tỉ mỉ nghiêm túc. thậm chí ngay cả hạch đào nhân phía ngoài tầng kia ra giấy cũng cho bóp sạch sẽ ngăn nắp, đủ để thấy dụng tâm trình độ. Hạch đào tốt, hạch đào được ăn. Nghe nhân tộc nói, hạch đào bổ đầu óc. Dạ Vân mím môi, đã có chút im lặng, cũng có chút không kèm được. Ta dựa vào ngươi còn không có gà đi, liền đối với hắn tốt như vậy. Cho ta ăn chút chịp lỉnh gà nói liền muốn đi lấy. Sau một khắc lại phát ra một đạo nhọn lệ tiêu thảm. Bà nương chết tiệt, ngươi ác như vậy, tay ta đều cào nát rồi. Ngươi có phải hay không đã quên? Ta thế nhưng là tứ giai xà mạn. Có tin ta hay không hiện tại liền làm trận nghi thức, đưa hai ngươi làm viên ứng quỷ. Lời nói này rơi xuống, khoanh chân ngồi ở phía sau Bạch Nguyệt chợt nhướng mày, lấy chồng. Viên ứng quỷ? Chẳng lẽ Dạ Vân cùng Y Nhi muốn kết hôn rồi sao? Cứ việc nàng rất nỗ lực khắc chế ngự khí ba động, nhưng ở trận những người còn lại vẫn có thể từ đó nghe ra cực lớn khác nhau tới. Bởi vì nguyên bản nhu nhu giọng nói biến mất, tận còn lại tinh xương giống như băng lãnh. Làm sao? Tỷ tỷ kết hôn, muội muội không cao hứng sao? Y Nhi bỗng nhiên cười hỏi. Ta có cái gì không cao hứng? Ta căn bản không chú ý, vậy không quan tâm những thứ này. Bạch Nguyệt mượn mà con ngươi lật một cái, hung hăng trừng mắt liếc đưa lưng về phía bản thân Dạ Vân, quay đầu sang chỗ khác. Chuyện lớn như vậy, bản thân lại không biết chút nào. Xem ra Dạ Vân từ đầu đến cuối, căn bản không tin đảm nhiệm qua chính mình. Chương 620, Dạ Vân ong mật nhỏ, 1, chương 620, Dạ Vân ong mật nhỏ, 1, ta nhớ được ngươi, giờ rồ gống ngươi chính là kia bốn đầu đấu long bên trong lớn nhất, màu đỏ đầu kia đúng không? Chỉ chớp mắt ngươi đều lớn như vậy. Trên thân vậy một điểm bảy đỏ đều không nhìn thấy. Khi còn bé ta còn cho ăn qua ngươi đâu, ngươi còn nhớ rõ không giờ rồ gống? Đừng lo lắng, đừng sợ. Các ngươi mẫu thân mặc dù mất đi, nhưng ngươi còn có ta cái này thúc thúc. Ta gọi Chíp Lịch Gà, là vĩ đại gỗ lìn tộc trưởng. Giờ rồ gồng chờ lần này giúp xong Dạ Vân cùng ta về nhà đi. Trở lại thú nhân đế quốc. Trở lại núi cùng biển chi đỉnh. Nhoáng một cái hơn một tháng đi qua. Dạ Vân thực tế không quản được Chíp Lịch Gà lắm lời, dứt khoát trốn đến đằng sau thanh tịnh đi. Độc lưu Chíp Lịch Gà tại phía trước. Gia hỏa này được rồi, hắn lại nhảy, một đường dằn vặt lên giờ rồ gồng đến rồi. Có thể đây chính là Chíp Lịch Gà gian trá chỗ. Hắn chờ chính là giờ khắc này, tốt tẩy não giờ rồ gồng, khuyên hắn cùng bản thân đi. Dù sao ai còn không có long kỵ sĩ mộng tưởng đâu. Gào gừ, giờ rồ gồng thực tế không chịu nổi. Nổ giống một tiếng, trực tiếp tới một cái tử vong lan lộn. A a a, trong nháy mắt, Chíp Lịch Gà, Ý Nhi, Bạch Nguyệt, thậm chí bao gồm Dạ Vân đều không kịp phản ứng, lúc này từ giờ rồ gồng trên lưng té xuống. Chíp Lịch Gà tứ giai, Ý Nhi đồng dạng tứ giai, Bạch Nguyệt càng là dựa vào lấy Dạ Vân cường hóa mới đột phá tam giai không lâu. Ba người căn bản không có ngự không phi hành năng lực. Độc Dạ Vân một người, ỷ vào ngũ giai thân phận ma pháp sư, có thể bay được. Rất nhanh liền điều chỉnh khôi phục lại. Hắn không nói hai lời, vội vàng bay đến Bạch Nguyệt bên người, ôm một cái Bạch Nguyệt non eo, đưa nàng bóp vào trong ngực. Mùi thơm xông vào mũi, hai người lúc lên lúc xuống, cứ như vậy ở giữa không trung đội vàng không kịp chuẩn bị xuống cái bốn mắt nhìn nhau. Nhưng sau một khắc, hai người lại như giật điện đồng thời quay đầu sang chỗ khác. Bạch Nguyệt vội vã quay đầu, là bởi vì nàng phát giác bản thân trái tim không hiểu nhảy thật nhanh. Nhất là làm Dạ Vân hơi thở phun ra tại trên mặt của nàng lúc, kia cô nóng bỏng mà nóng hổi, làm nàng không thể thích ứng. Mà Dạ Vân quay đầu, là bởi vì hắn vội vã cứu Y Nhi cùng Chíp Lịch Gà. Dù sao Y Nhi bị xô một ma tinh pháo đánh cho mất đi phải cánh, sớm đã ném chết mất năng lực phi hành. Mà Chíp Lịch Gà lại thế nào đáng chết, cũng không thể chết ở giờ phút này. Chết ở sắp đến Vương Đô trong lúc mấu chốt. Đừng nhìn ra hỏa này lại lắm lời miệng tiện lại gian trá vô sỉ. Cũng không hắn, bảy vạn đầu gỗ lìn lập tức liền được thành vì năm bẻ bảy mảng. Tay trái bao quát tương tự hương thơm tập kích người. Thú nhân mặc dù mọc ra đầu thú, nhưng thật đừng nói, xúc cảm là vừa mềm lại nhuận, thân thể sờ tới sờ lui cùng nhân tộc cũng không còn khác biệt gì. Bởi vì Dạ Vân vội vã cứu người, cho nên không cẩn thận ôm vào Y Nhi trên cặp mông, dẫn đến nàng cao Dạ Vân một mảng lớn. Ngược lại là phụ thân mẫu thân đối Dạ Vân gương mặt, lại thêm Y Nhi không có mặc áo giáp cũng không còn mặc da thú, mặc chính là thiên sứ chi vũ. Cái này hung hăng va chạm phía dưới, Dạ Vân lập tức liền có điểm bối rối mơ hồ, tâm viên ý mã. Cũng may Y Nhi vậy không quan tâm, thậm chí còn đưa tay chủ động vòng lấy Dạ Vân cổ, hữu ý vô ý đem sung mãn bộ ngực thiếp cọ tại Dạ Vân trên gương mặt. Nàng cũng không đốc, từ khi ngả bài về sau, nàng có thể cảm giác được Dạ Vân ngạc nhiên cùng tránh né. Tựa hồ đối kết hôn một chuyện không biết chút nào, vậy không nóng lòng, càng có thể nhạy cảm nhìn rõ đến Dạ Vân cùng Bạch Nguyệt ở giữa mập mờ kiểu diễm, nội tâm càng thêm tràn ngập nguy cơ. Thời khắc này tế hội, đối Ý Nhi mà nói, không khác vu thiên tứ cơ hội tốt. Nhưng Dạ Vân lúc này chỗ nào lo lắng hưởng thụ những này, lần nữa cấp tốc lao xuống, hướng phía Chíp Lịch Gà cái mông chính là một cước. Hung hăng ngừng ngắt đối phương hạ xuống chi thế về sau, mới bay đến Chíp Lịch Gà trên đầu, quắc, bắt được ta chân. Chíp Lịch Gà đau a a một tiếng, liên tục không ngừng bắt lấy Dạ Vân chân trái. Cứ như vậy, Dạ Vân tay phải vòng quanh Bạch Nguyệt bờ eo thon, tay trái ôm Y Nhi mượt mà bờ mông, chân trái treo lấy Chíp Lịch Gà hai tay, hướng phía Dở Dỗ Gồng lần nữa bay đi. Dở Dỗ Gồng, Dạ Vân lớn tiếng hô quát, nhưng Dở Dỗ Gồng lại mắt biết hai ngờ, to lớn không gì so sánh được hai cánh chấn động, một mực hướng phía trước mạnh mạnh bay đi. Kỳ thật từ lúc xạ dồn mất mạng về sau, Dạ Vân liền đã mất đi đối cái này ba đầu đấu long không chế thủ đoạn. Nếu không phải nhiều năm dưỡng dục cân tình vẫn còn, sợ rằng ba đầu đấu long đã sớm bay đi rồi. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý lưu lại, thứ nhất là không đốc, tự nhiên biết rõ đợi tại Dạ Vân bên người, không lo ăn uống. Thứ hai cũng là vì cho mẫu thân cùng huynh đệ sở mộ ở báo thủ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn cần nghe theo Dạ Vân mệnh lệnh, càng không có nghĩa là bọn hắn là Dạ Vân nô lệ. Giờ phút này nổi quạo, so bướng bỉnh con lừa còn cưỡng. Trên thực tế nếu không phải xem ở Dạ Vân trên mặt mũi, giờ Dỗ Gổng đã sớm một ngụm nuốt mất Chíp Lĩnh Gạ lời này lao ngốc mất rồi.
Cứu ta a Dạ Vân.
Chíp Lĩnh Gạ nguyên bản giao hệ hoa giống như xanh mơn mởn gương mặt giờ phút này đã bị hù giống như quét eo sữa sơn giống như trắng xám vô cùng,
không ngừng sắp âm thanh quát.
Giờ Dỗ Gổng, mau trở lại.
Nghe lời.
Dạ Vân như thế nào đi nữa, vậy đuổi không kịp cự long tốc độ phi hành. Liên Miên hô quát vài tiếng, mắt thấy hô không trở lại, chỉ có thể mang theo mấy người trước bay lên lão hút lôi ni kéo trên lưng.
Vẫn là nữ hải nhu thuận,
không giống nam hải như vậy táo bạo nghịch ngợm.
Đem mấy người buông xuống, Dạ Vân hướng phía Ezic hỏi, thế nào? Thân thể khôi phục sao?
Lại có 7-8 ngày liền đến vương đô rồi.
Ezic vậy nghỉ ngơi nhanh 2 tháng.
Ezic nắm lên quần trái, đem lồng ngực đập phanh phanh trầm đụng, không có vấn đề gia chủ.
Yên tâm đi.
Dạ Vân nhẹ gật đầu, sau đó một cước đem hệ bại tại lôi ni kéo phần lưng, rõ ràng còn chưa chậm tới được Chíp Lĩnh Gạ gần ngã. Sắc mặt tức giận nói, Chíp Lĩnh Gạ lao tử là không phải cho ngươi mặt mũi cho nhiều lắm. Nếu không phải xem ở ngươi vạn dặm xa xôi chi viện phần của ta bên trên, ta đã sớm đối ngươi ra, rút ngươi gần rồi.
Ngươi đều nói với Dở Dỗ Gổng gì đó?
Đúng có lỗi với Dạ Vân đại nhân, ta sai rồi, ta đáng chết, ta không hề nói gì, ngươi còn không hiểu ta sao?
Chính là trời nam biển bắc thổi như bức,
ai biết Dở Dỗ Gổng tính tình như vậy bạo liệt,
so với hắn mẹ còn khủng bố.
Một điểm liền nổ Chíp Lĩnh Gạ liền điểm này chỗ tốt.
Nhìn mặt mà nói chuyện không ai bằng,
nên khoác lác thời điểm khoác lác,
nên nhận sợ thời điểm không một chút nào mang mờ,
mà lại không cần mặt mũi đến cực điểm.
Vậy không quan tâm cái gì tôn nghiêm, càng không quan tâm cái gì mặt mũi.
Giờ phút này thấy Dạ Vân thật sự nổi giận, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
Loại người này, ngươi thật đúng là bắt hắn không có gì biện pháp.
Dạ Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi hắn sao xen vào nữa không ngừng miệng của mình, lão tử cho ngươi vá lại.
Lần này được rồi, Dở Dỗ Gổng cũng không biết lúc nào tài năng phí tiêu.
Cách đó không xa Bạch Nguyệt niết miệng, trợn mắt.
Nàng trước đó nghe thật sự rõ ràng, gần 2 tháng đến nay, Chíp Lĩnh Gạ không ngừng bấy rầy Dở Dỗ Gổng.
Dở Dỗ Gổng đã liên tục cảnh cáo Chíp Lĩnh Gạ chớ nói,
nhưng Chíp Lĩnh Gạ chính là không nghe,
hơn nữa còn không ngừng dẫn dụ Dở Dỗ Gổng cùng hắn đi.
Nếu là lúc trước, Bạch Nguyệt sẽ đem những này nói ra cáo tri Dạ Vân.
Nhưng bây giờ nha,
cùng với nàng có quan hệ gì?
Dù sao Dạ Vân đều nhanh cùng Y Nhi kết hôn rồi.
Cậu nam nữ chẳng lẽ hai người bọn họ chưa nghe nói qua, nhân tộc cùng thú nhân kết hôn, sinh con không có lỗi đi sao?
Tráng Nguyệt Tâm trong lặng lẽ lẩm bẩm.
Dù sao phụ thân nàng Sở Ly hệ vợ từ nhỏ đã một mực như vậy nói cho nàng biết.
Bất quá Bạch Nguyệt cũng không phải không có hoài nghi tới.
Dù sao mình mẫu thân giống như chính là nhân tộc,
có thể nàng rõ ràng liền có cái kia nha.
Đáng ghét ra ba Dạ Vân đập một lần Bạch Nguyệt uốn cong thái sói.
Các người thú nhân con mẹ nó mỗi một cái đều là kẻ vô ơn sao?
A, lão tử vừa mới cứu các ngươi, ngươi như thế tức giận trừng mắt ta làm gì?
Dạ Vân có chút không hiểu đấu,
cũng có chút sinh khí,
làm cho giống như hắn mới là để Dở Dỗ Gổng cố ý đem người ném đến kẻ cầm đầu đồng đạo.
Ngươi,
Bạch Nguyệt hai tay che lấy bản thân gãy mà thôi.
Trong lòng đọng lại 2 tháng ủy khuất lập tức như suối dâng trào.
Hoa một tiếng sẽ khóc ra tới, hướng phía nơi xa chạy tới.
Ngoạ Tào Dạ Vân dọa kêu to một tiếng.
Chẳng lẽ vừa rồi phiến kia một lần quá nặng đi?
Hắn cũng không dùng lực gác Ezic. Tô, linh đám người càng là im lặng, hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì.
Chương 620, Dạ Vân ong mật nhỏ 2, chương 620, Dạ Vân ong mật nhỏ 2, Dạ Vân đại nhân.
Yên tâm, hết thảy có ta.
Ta cái này liền an ủi một chút Bạch Nguyệt.
Chíp Lĩnh Gạ giống châu chấu một dạng nhảy lên, hướng phía Bạch Nguyệt đuổi tới.
Ý nhỉ trong lòng rõ như gương, nàng biết rõ luôn luôn ngoài mềm trong cứng Bạch Nguyệt vì cái gì gào khóc,
nhưng xung quanh đều là nhân tộc, ý nhỉ cũng có chút không được tự nhiên, tìm mượn cớ nói, ta cũng đi nhìn xem Bạch Nguyệt muội muội.
Nói, vậy hướng phía Bạch Nguyệt phương hướng rời đi.
Linh U U thở dài, đại nhân mị lực thực tế quá lớn.
Ong mật nhỏ chi danh danh bất hư truyền.
Chắc không được mọi người đều nói cho tới bây giờ chỉ có lên sai danh tự không có gọi sai ngoại hiệu.
Dạ Vân dở khóc dở cười nói, ta trong lúc nhất thời lại không phân biệt được ngươi là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta.
Gia chủ sổ chân thành đặt câu hỏi, cùng thú nhân là cái gì cảm giác?
Các nàng vậy cùng nhân tộc một dạng sao?
Các ngươi thế nào hôn môi?
Ba Dạ Vân trùng điệp vỗ một cái sổ sọ não.
Lần này hắn cố ý dùng sức,
đánh sổ TA một tiếng. Hoặc Bạch Nguyệt dáng vẻ che lấy bản thân đỉnh đầu,
nên đánh nhẹ.
Ezic ở một bên bỏ đá xuống giếng nói,
tiểu tử này thân là gia thần, luôn luôn có không có nói lung tung một mạch,
ngoài miệng cũng không có giữ cửa,
một điểm phân tức cũng không có.
Liên thân vi thần thuộc không nên hỏi, vĩnh viễn không nên hỏi, điểm này cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu.
Còn cái gì cảm giác?
Như thế nào hôn môi?
Thế nào à nha?
Chẳng lẽ Sở còn dự định tìm cho mình cái thú nhân làm con dâu sao?
Vậy hắn Ezic sẽ không thể không làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, đó chính là đem điều này lịch tự hai đầu chân chó cắt đứt.
Ezic nội tâm hung tận tính toán.
Dạ Vân lại nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi tại thú nhân đế quốc không có thể nghiệm qua sao?
Không biết thú nhân một khi sinh hoạt vợ chồng, liền sẽ biến thành giống như tinh linh mỹ nhân.
Có thật không?
Tôi quá sợ hãi, ta đi, không nói sớm Dạ Vân.
Linh.
Ezic.
Ezic thực tế không chịu nổi, nói tránh đi, đại nhân, lập tức tới ngay vương đô rồi.
Ta rõ ràng ngươi là không yên lòng những này thú nhân thủ lĩnh, cho nên mới đem bọn hắn mang theo trên người.
Không bằng tựa dịp hiện tại.
Ezic làm cái trưởng đao thủ thế.
Ánh mắt cay độc nói, dù sao chúng ta lần này tới Bung Đô, vạn nhất là hạc bận thòng lọc liền nguy rồi.
Đến lúc đó sẽ khiến cho chúng ta hai mặt thủ địch.
Nhân tộc cùng thú nhân ngàn năm nợ máu. hãy cùng mít lẹt đại lục ở bên trên cố hóa giai cấp. Một dạng là dung hợp tại chỗ có người trong trí nhớ, huyết dịch bên trong, in vào trong xương cốt, trong gen đồ vật. Sao lại bởi vì dạ vần dăm ba câu lại hoặc cá nhân ý chí liền có thể tùy tiện dao động? Đối thú nhân thiên nhiên phản cảm, bài xích, không tín nhiệm. Là Edith thân là nhân tộc gen khiếu giác cùng huyết mạch là cấn. Là mít lẹt đại lục ở bên trên sở hữu nhân tộc linh hồn ý thức tầng dưới chốt lo dịp cùng số hiệu. Điểm này từ linh yên lặng gật đầu, cùng số hai con ngươi tỏa ánh sáng liền có thể nhìn ra được. Cái này liền cùng Lam Tinh người Hoa trong huyết mạch không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác là một đạo lý. Dù là một cái quỷ Tây Dương lại thế nào cường điệu ta là một người tốt, người Hoa vậy vĩnh viễn sẽ ở nội tâm chỗ sâu nhất giữ lại một phần hoài nghi lọc kính. Bởi vì này chính là người Hoa lão tổ tông khắc tại trong gen tầng dưới chốt số hiệu. Ngươi phạm là chỉ cần nghe qua một lần câu nói này, ngươi cái này đạo gen nháy mắt cũng sẽ bị nhóm lửa. Căn bản cũng không phải là ngươi cá nhân ý chí có thể khống chế. Mà điển hình nhất ví dụ không ai qua được có được 1,4 tỷ nhân khẩu Atam. Dù là bị xã hội văn minh hun đúc trăm năm lâu, lại như cũng vô pháp sửa đổi bản thân dòng giống chế độ. Mà lại Edith lo lắng vậy không phải không có lý. Một khi đàm phán dạn nứt, lâm vào thế yếu, đám này thú nhân lại quay giáo một kích, kia dạ vẫn thật sự lạnh lẽo rồi. Cái gì một khi thành rồi người một nhà, liền sẽ trung thành vô cùng. Vĩnh viễn không phản bội nhân vật chính dưới tay từng cái đều là đã mưu trí vô song lại thực lực vô địch người. Kia cũng là trong tiểu thuyết cố sự, đặt ở hiện thực căn bản không có khả năng. Dù sao phàm là có chút sự từng trải cuộc sống người đều biết rõ, một cái đã thành quen ổn trọng lại khôn khéo có thể làm người, là tuyệt đối không có khả năng tình nguyện dưới người, cho ngươi làm công. Cho nên cho dù Edith năng lực có hạn, tại Nam Tức thời kỳ còn có thể đi theo lôi kéo khắp nơi một phen, đến rồi bây giờ cái này thời cuộc, hắn chính trị trí tuệ đã hoàn toàn theo không kịp. Vẹn vẹn có một cái trung thành, Dạ Vân y nguyên đối với hắn trả giá to lớn tâm huyết bồi dưỡng. Đây mới là chân tướng. Nếu như một người chỉ có thiên phú tài hoa, lại tinh thông đích lợi của mình tính toán, không có chút nào trung thành có thể nói. Đó chính là kỳ môn hạ tràng. Hắn tu luyện thiên phú quả thực chính là kỳ tài ngút trời. Sợ rằng so Dạ Vân cùng Ferdinand cộng lại đều mạnh hơn. Bởi vì hắn chỉ là một giới lính đánh thuê, tương đương với tán tu. Mà Dạ Vân dựa vào ngón tay vàng, Ferdinand dựa vào gia tộc tài nguyên. Nhưng chính là một cái như vậy thiên tài tu luyện, cả một đời đầu phục không ít đại quý tộc. Kết quả là thật vất vả đạt được một khối kỵ sĩ lĩnh, lại tống táng tính mạng của mình. Công gia tràng. Dạ Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, yên tâm đi, ta sớm có an bài. Sau đó mấy ngày, đám người bình an vô sự. Dạ Vân đám người tập hợp một chỗ, kỹ càng đàm luận tiếp xuống tình cảnh cùng khả năng phát sinh tình trạng. Xa xa Bạch Nguyệt hai tay vòng đầu gối, giống như một cái câu cá lão, lẻ loi trơ trọi ngồi ở lưng rồng biên giới nơi. Ý nhí lưng tựa một nơi rộng lớn trên vảy rồng, trong tay vướt vướt một cái dài bằng bàn tay, dao găm chui trên có một cái tay chỉ phẩm chất lỗ tròn đao nhỏ. Đùa nghịch giống như đao hồ điệp giống như loẹt loẹt. Huyễn cốc vô cùng. Mà chíp lỉnh gạt thì triệt để bày nát, hiện một chữ to trạng ngồi phịch ở lưng rồng bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Gào gừ, long ngâm lại lên, đám người túi đầu nhìn lại. Rất xa, nguy nga rồi rào thành mình nạ gạ đã xuất hiện ở trước mắt. Bị một cái màu vàng, vỏ trứng trạng, pháp trận lồng ánh sáng kín kẽ che kín. Cự long rơi xuống. Đám người nhảy xuống cự long, đợi đại khái một canh giờ. Một người cưới ma thú từ trong cửa thành đi ra. Người đến tuổi chừng 5 tuần trên dưới, ngũ quan anh tuấn xoáy khí. Dạ Vân cái này bên cạnh duy nhất có thể xưng là đối thủ, cũng liền sổ rồi. Dạ Vân xoáy là tóc đen mắt đen mang đến kia cố dị dạng cùng mới mẹ cảm tạo thành đánh vào thị rất xoáy. Như vậy cũng tốt so hoa hạ trong thôn trang nhỏ đến rồi một cái tóc vàng mắt xanh quỷ Tây Dương đồng dạng. Không quan tâm dài đến có xinh đẹp hay không, đầu tiên sẽ tạo thành người tìm kiếm cái lạ. Liền sẽ nhịn không được nhìn lâu vài lần. Dù là dài đến bình thường, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác rất đặc biệt. Nhưng một khi nhìn thuận mắt, liền sẽ cảm thấy loại này xoáy độc nhất vô nhị, không thể thay thế cảm giác. So sánh cùng nhau, người đến liền hoàn toàn bất động. Dài đến chính là mít lẹt đại lục bản thổ hóa, hoàn toàn tây phương thức, một bộ người trên người ngũ quan cùng mặt hướng. Xem xét chính là quý tộc, mà lại khí chất nho nhã, trên thân vậy như có như không lộ ra một cỗ thanh tuyển kiêu ngạo cử chỉ cùng khí tràng. Loại này quý khí không có mười mấy năm hun đúc cùng bồi dưỡng là tuyệt đối vô pháp hình thành. Trừ ngũ quan, anh tuấn sổ ở tại trước mặt cũng là thất bại thảm hại. Xê Dạ Phi nổ đại công tước, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dạ Vân nhàn nhạt đặt câu hỏi. Xê Dạ Phỉ Nộ như cũ cưỡi tại tứ giai phong dực lân hổ trên thân, đầu tiên là rõ ràng rất để ý lại làm bộ không thèm để ý liếc qua xa xa hai đầu cự long, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống Dạ Vân nói, "Dạ Vân, ngươi có thể đi vào, những thú nhân kia ta xem liền không có cần thiết này đi. Vậy vạn nhất các ngươi có trá làm sao bây giờ?" Ezic lập tức chất vấn. Dạ Vân đưa tay, ngăn cản Ezic câu chuyện, cười cười, "Vậy liền ta cùng Ezic cùng Linh đi vào chung là đủ. Tôi ở một bên gấp, gia chủ, ta cũng muốn đi." Dạ Vân quay đầu, không mặn không nhạt nhìn hắn một cái. Tôi lập tức hành quân lặng lẽ, "Tốt a." Không nhường số đi bảo, tự nhiên là không nguyện ý để số đi theo mạo hiểm. Dù sao thành mình nạ gạ bây giờ thế nhưng là vận chuyển phát trận, Dạ Vân võ hồn xuyên qua còn có thể hay không dùng đều còn chưa thể biết được. Lên đây đi. Xê Dạ Phi Nô nhẹ gật đầu. Dạ Vân đám người nhảy lên một cái, ngồi ở phong dực lân hổ đằng sau. Đầu này ma thú cấp 4 hình thể lớn hung ác, cùng Dạ Vân từng tại tinh linh đế quốc bên trong gặp phải tích phong tê tượng một dạng khổng lồ. Mà lại đầu ma thú này hổ còn có thể bay, tốc độ cực nhanh. Cho nên nổi tiếng. Ngồi phong dực lân hổ, trước sau bất quá 20 phút. Dạ Vân liền xa xa nhìn thấy vương quyền cao đỉnh. Chương 622, thí quân người Dạ Vân, 1, chương 622, thí quân người dạ vẩn, một cửa vừa mở ra, thí quân người dạ vẩn tiếng gầm gừ liền đập vào mặt, càng thêm hùng vĩ, giống như chống quân, lại như lôi thiếu. Đánh trống reo hò khiến người màng nhĩ đều muốn nổ tung. Loại này kinh thiên động địa thanh âm, đừng nói vương quyền cao đỉnh, sợ rằng toàn bộ thành mình nạ gạ đều nên biết rồi. Làm dạ vẩn chân trái bước ra ngưỡng cửa một khắc này, một tiếng bắn tên quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Có thể dạ vẩn lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ đứng ra đi ra trong phòng. Bởi vì hắn biết rõ, hắn hiện tại tuyệt đối không chết được. Nếu như hắn không có sống mà đi ra căn phòng này, không có sống mà đi ra vương quyền cao đỉnh, không có sống mà đi ra thành mình nạ gạ, kia thí quân người dạ vẩn cái này năm chữ lập tức liền sẽ mất đi ý nghĩa cùng nên có sức nặng. Thiên hạ tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại lợi ích lớn nhất đã được người trên thân. Quốc vương Hạc Bất sau khi chết, ai được lợi lớn nhất, ai hiểm nghi cũng liền càng lớn. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, cho nên dạ vẩn không thèm quan tâm. Phanh phanh phanh, vô số mũi tên bắn trúng dạ vẩn bên người trên tường đá, phát ra chói tai lại dày đặc tiếng vang. Thanh âm này, tựa như dùng đinh thép đâm vào kim ti nam một một dạng thanh thúy mà nổ tung. Dạ vẩn quay đầu nhìn lại, không khỏi lại là thở dài. Tia kia không đủ một mét thân thể, đã bị bắn thành rồi con nhím, gắt gao đính tại trên tường đá. Đây chính là chính trị tàn khốc. Hạc Bất nói rất đúng, quyền lực tranh đấu cho tới bây giờ đều là người chết ta sống linh cùng đánh cờ. Một khi tham dự, hãm sâu vòng xoáy, chết cá nhân cùng chết con kiến không có gì khác biệt. Đáng sợ hơn là bao nhiêu người đến cuối cùng ngay cả chết cũng không biết mình là chết thế nào. Liên giống với mỗi lý nhỉ ở hành tinh bá tước cồn dạng một dạng, hắn sợ rằng đến chết đều cho rằng thật là Hạc Bất phái ra kẻ vô danh thu hoạch hắn tính mạng. Nhưng trên thực tế, lại là Dạ Vẩn âm thầm phái ra người vu oan giá họa thôi. Lại ví dụ như nọ hành tinh quận hiệp bộ thần quan Mã Lan nâng cái gì một dạng, hắn sợ rằng đến chết đều coi là chỉ là tạ lòn cùng hí đờ nội điên, muốn tàn sát cả một cái quận hiệp bộ thôi. Nhưng trên thực tế, sau lưng lại là quang minh giáo đình đáng chém ngầm đồng ý lại tựa như lúc này đi hắn cả một đời cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, trong vương cung phục thị lấy quốc vương Hạc Bất. Mỗi ngày lấy lồn cùng tên hề ảo thuật liệu mạng đỏ sức trừ quân vui lên. Hắn đã làm sai điều gì? Hắn chẳng hề làm gì sai. Duy nhất làm sai, chính là không nên cùng Hạc Bất kết bạn, không nên quấn vào quyền lực cùng chính trị gió bão. Kết quả là rơi xuống cái vạn tiễn xuyên thân hạ tràng. Hắn như thế, đan tần cũng như thế. Một quốc gia, vô luận lớn nhỏ, một khi chính trị cái này ép quang tuyển thạch bất ổn, nhẹ thì kinh tế sụp đổ, bình dân chịu khổ. Nặng thì quốc gia chấn động, thây nằm trăm vạn. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần. Thương dân chúng khổ. Vong dân chúng khổ. Dạ Vân đưa tay khẽ hút, đem đi e chiếc nhẫn bỏ vào trong ngực. Đón mấy bạn sĩ tốt án người ánh mắt, gầm thét tiếng giống, chậm rãi hướng phía vương cung đi ra ngoài. Những người này không ngừng cầm trong tay vũ khí giơ lên lại thu hồi, mỗi khi giơ lên lúc, liền sẽ cao giọng kêu lên một câu thí quân người Dạ Vân. Mỗi khi thu hồi lúc, lại sẽ để cho vũ khí cùng tấm thuẫn đập nện, phát ra chói hai kim qua giao kích thanh âm, giống như thần trung mộ cổ, chấn động thần hồn. Bất quá khi Dạ Vân đi qua lúc, những này sĩ tốt lại sẽ tự động nhượng bộ ra một đầu chật hẹp thông đạo tới. Đi tới vương quyền cao đình bên ngoài, Dạ Vân ánh mắt quét qua, rất nhanh liền phát hiện bị giao nộp vũ khí, vì trên mặt đất Ezic cùng Linh hai người. Một khi Dạ Vân dám từ trong nhà chạy đến, vậy hắn hai liền sẽ lập tức mất mạng. Ezic cùng Linh, một cái ngũ giai, một cái tầng giai, thực lực dù không tầm thường, nhưng trở ngại Dạ Vân lẻ loi một mình tiến vào đại điện, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Thả bọn hắn. Sệ Dạ Phi Nộ nhìn thấy Dạ Vân, khoe miệng lộ ra khó nén tiểu dung, vung tay lên nói. Bên cạnh hắn, còn đứng nghiêm mặt sắc khó coi thủ tướng, Hạc Newton. A, không. Đã là trước thủ tướng rồi. Chỉ sợ hắn cũng bị Sệ Dạ Phi Nộ cùng nhau tính toán. Bị mê ở trống bên trong. Còn có một người, chính là tân phái một mạch ổ cổ lù. Còn vì tủ, thì không thấy tăm hơi. Sệ Dạ Phi Nộ toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ mịt mờ đắc ý theo hắn hạ lệnh, Ezic cùng Linh lập tức bị tháo bỏ xuống trên tay phong ma thép. Hai người đứng dậy, đội vàng đi tới Dạ Vân bên người, sốt ruột hỏi, gia chủ không có sao chứ? Dạ Vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sệ Dạ Phi Nộ, ngươi thắng. Bất quá ta còn cần tại vương đô bên trong xử lý một ít chuyện, sau ba ngày gặp lại đi. Sệ Dạ Phi Nộ nhẹ gật đầu. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của mình vững bước tiến hành. Sệ Dạ Phi Nộ vậy không đội ở một hồi này rồi. Không có vấn đề. Hắn biết rõ Dạ Vân muốn làm gì. Được rồi. Sệ Dạ Phi Nộ đột nhiên giơ cao quyền phải, hét lớn một tiếng. Thí quân người Dạ Vân tiếng gào thét dần dần suy yếu xuống tới. Gần 30 vạn sĩ tốt chậm rãi đình chỉ hò hét. Nói thật, lấy Dạ Vân thực lực, đủ để diệt đi Sệ Dạ Phi Nộ mấy người. Có thể giết bọn hắn về sau, Ezic làm sao bây giờ? Linh làm sao bây giờ? Tổ làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt bọn hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vì một cái Sệ Dạ Phi Nộ, chết mất như thế nhiều thân thiết người sao? Còn nữa nói, giết chết Sệ Dạ Phi Nộ cũng vô dụng, kết cục chú định sẽ không cải biến. Dạ Vân cái này thí quân người, cả một đời cũng đừng nghĩ trở thành tần đế quốc tân vương. Huống chi còn có trận pháp cùng mấy chục vạn áo giáp kiên cố cùng vũ khí sắc bén binh lính, nếu như Dạ Vân chạy không thoát, cuối cùng vẫn là sẽ bị tươi sống mài chết tại vương đô bên trong. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Sệ Dạ Phi Nộ đi rồi, 30 vạn sĩ tốt vậy đi theo đều đâu vào đấy rời đi. Rất nhanh, vương quyền cao đỉnh trên quảng trường, liền chỉ còn lại có Dạ Vân, Ezic, Linh chờ ba người. Ba người hào hào cưỡi lên Sệ Dạ Phi Nộ lưu lại trên mã, nhìn nhau, một màn này, cực kỳ giống đương thời ba người tại Hùng Ưng Lĩnh lao thành bảo lúc chẳng cảnh. Chỉ bất quá đương thời còn có gỗ dở. Lúc đó Dạ Vân còn chưa bắt đầu tu luyện, mà huyết tinh cao địa mã tặc Anderson chịu hỉ đỡ chi mệnh, đến đây cướp bóc Hùng Ưng Lĩnh cùng đâm giết Dạ Vân. Thoáng chớp mắt, quanh đi quẩn lại gần 20 năm trôi qua, hôm nay ba người không ngờ một lần sóng vai mà chiến. Mẹ hắn con chim. Dạ Vân trầm thấp chửi mắng một câu. Sau đó đông nhiên cười lên ha ha. Ezic cùng Linh hai người vậy đi theo cười ha ha. Thành Minh Naga. Vãn ca hàng ngõ hẻm. Nơi nào đó kiên cố mật thất dưới đất bên ngoài, vang lên mấy trăm tên sĩ tốt cùng kêu lên hét to, ổn khe đủ. Những người này xem xét cũng không phải là Vương Đô Quân, bởi vì trên người áo giáp cùng Vương Đô Quân chế thức hoàn toàn không giống. Có chút thậm chí ngay cả áo giáp cũng không có, chỉ có trường thương trong tay. Vì đồn lập tức từ trong mật thất cút ra đây. Dạ Vân đã ruồn bỏ ngươi rồi. Nếu không ngươi cho là ta vì sao lại biết rõ câu này mật ngữ. Cô mỏ giống to. Hắn chính là Mộ Lý Nhi ở hành tinh ba đại bá tước một trong. Cũng là đã từng bị Dạ Vân gõ đòn trúc ra hỏa. Tại sẽ Dạ Phi Nô mưu đồ bí mật làm phản trước, liền sớm đem hắn từ Mộ Lý Nhi ở hành tinh điều đến rồi Vương Đô. Lúc này mới dẫn đến mặt gạ dẹt đám người vô hụt. Cũng coi như gián tiếp để người này trốn qua một kiếp. Bây giờ, hắn chính phục mệnh đến đây đổi bắt Vì Đồn. Vì Đồn mặc dù là tam giai siêu phàm, nhưng hắn thế nhưng là tứ giai. Căn bản không sợ, chỉ bất quá bây giờ Vì Đồn trốn ở trong tối kiến tạo kiên cố mật thất bên trong, để hắn có chút chó cắn con nhím, không thể nào hạ miệng. Trong mật thất, không gian nhỏ hẹp chật chội. Thấp kém dầu sáp tản mát ra một cỗ gay mũi hương vị, còn xen lẫn tức đái mùi khai. Bên trong tránh bốn người, Vì Đồn, Ly Sa, 3 tuổi đại nữ nhi và gì, 2 tuổi tiểu nhi tử Khang Cách, chính là Vì Đồn cả nhà. Không có khả năng. Làm Vì Đồn chính thai nghe thấy ngoài mật thất câu kia ổn the đủ mật ngữ lúc, cả người tinh thần hiển nhiên đã tiếp cận hỏng mất. Hắn đổ quần tại bên trong góc, toàn thân bẩn thỉu, tản ra thối hoắc hương vị. Hai tay gắt gao bắt lấy tóc của mình, lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Hắn tự tay nắm tay, tại cứng rắn trên tường đá một quyền lại một quyền đào lấy, phát ra thình thịch hoành trầm đục. Chương 622, thí quân người giả vẩn 2. Chương 622, thí quân người giả vẩn 2. Ta rõ ràng cái gì đều làm, ta rõ ràng vì gia tộc dâng hiến hết thảy. Ngươi vì cái gì vẫn là nhất định phải ta chết không thể? Vì Đồn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Dạ Vân nhất định phải hắn chết không thể? Câu này mật ngữ trừ bỏ hắn cùng Dạ Vân biết rõ, những người còn lại căn bản không có khả năng biết rõ. Bây giờ lại từ địch nhân trong miệng nghe được, đây không phải Dạ Vân bán đứng lại là cái gì? Hắn có thể chết. Thật sự, hắn không một chút nào sợ vì gia tộc hy sinh. Hắn không sợ chết, nhưng lại không chịu nổi cái này trên tinh thần đau đớn. Không chịu nổi đến từ thân cận nhất, sùng bái nhất, tôn kính nhất người phản bội. Trước kia hắn nhỏ, rất nhiều chuyện xem không hiểu. Cũng không hiểu mẫu thân Đi Nhi sẽ đương thời khuyên nhủ khổ tâm. Bây giờ lại sớm đã lòng dạ biết rõ, bất kể là Dạ Vân tại sinh nhật lúc đưa hắn phụ ma vũ khí vẫn là dẫn hắn bên trên huyết tình cao địa, kỳ thật cũng là vì mượn đao giết người, tốt trừ bỏ hắn. Sau này gặp hắn bất tử, càng là lại đối hắn dùng ra giả trang Dạ Vân, đóng lấy dụ địch nhiều người bốc thăm, kỳ thực dự định các loại quỷ kế. Một lần lại một lần muốn để hắn chết tại huyết tình cao địa phía trên. Bây giờ, lại muốn lập lại chiêu cũ sao? Mượn bộ mỏ trôi này đao tới giết rơi hắn vì đồn sao? Nhưng hắn tại Vương Đô dòng giá ẩn nút 8 năm, gánh vác bất trung bất nghĩa phản đồ đều dành. Bây giờ lại tù tại mật thất nửa năm lâu. Những này trả giá đây tính toán là cái gì? Hắn hai đứa bé lại đã làm sai điều gì? Trước đó trốn ở trong mật thất, Lý Sạ cũng không nguyện ý, nhiều lần muốn để Vì Đồn đi theo nàng ra ngoài đầu hàng. Lý Sạ ra ra dù sao cũng là công tước, mà lại Lý Sạ vậy tin tưởng ra ra có thể bảo vệ được nàng cùng Vì Đồn tính mạng. Nhưng Vì Đồn chính là không chịu, hắn một mực tin tưởng đúng chắc Dạ Vân sẽ đến giải cứu hắn. Nhưng bây giờ, câu này mật ngữ vừa ra, Vì Đồn liền biết rõ, Dạ Vân không có khả năng lại đến cứu hắn rồi. Dạ Vân đã bỏ đi hắn rồi. Bây giờ ăn uống, nước sạch đã sắp không còn. Một nhà bốn người trốn ở trong mật thất, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây trong một cái phòng. Có thể nghĩ là bực nào gian khổ. Hy vọng bọt nước tiêu tan, đây mới là Vì Đồn thống khổ như vậy căn nguyên. Vì Đồn, đừng dãy rủa rồi, cũng đừng nằm mơ. Không sợ nói thực cho ngươi, Dạ Vân bây giờ ngay tại Vương Đô. Ngươi vừa rồi nghe tới những cái kia tiếng giống không? Có lẽ ngươi trốn ở trong mật thất, nghe không được. Để cho ta tới nói cho ngươi đi, thì con người Dạ Vân. Dạ Vân bây giờ đã bản thân khó bảo toàn, chớ nói chi là tới cứu ngươi rồi. Lại nói từ xưa đến nay đều chỉ có thần đi cứu chủ, nào có chủ tử tới cứu thần đạo lý. Cụ mồ cười ha ha, tiếp tục lấy bản thân công tâm kế sách. Hắn không đổi, vì đồn trốn ở mật thất bên trong đã hơn mấy tháng rồi, lương khô không sai biệt lắm cũng mau đã tiêu hao hết, sớm muộn muốn ra tới nhận lấy cái chết. Chỉ cần ngươi ra tới đầu hàng, ta cam đoan chỉ giết ngươi một người, lưu lại ngươi phu nhân cùng hai đứa bé, như thế nào? Không, không đúng. Vì Đồn đột nhiên đứng lên, hai con mắt hiện ra sáng bóng, bất khả tư nghị nhìn qua ngồi ở trước bàn người. Nếu như Dạ Vân muốn giết ta, đã sớm giết. Làm gì còn như thế tốn công tốn sức, không thể nào là hắn muốn giết ta. Trải nghiệm nhiều chuyện như vậy, Vì Đồn sớm có dự cảm, hắn đã được đến Dạ Vân công nhận, càng thu được Dạ Vân tín nhiệm. Là ngươi. Vì Đồn bước nhanh về phía trước, một tay lấy một mực trầm mặc ngồi ở bên cạnh bàn Lý Sa nổ lên, là ngươi đúng hay không? Là ngươi bán đứng ta. Lý Sa bị nổ đau nhức, bộc phát ra bén nhọn nổ đùng, đúng, chính là ta. Ta không chịu nổi. Vì Đồn, ta không rõ ngươi vì cái gì nhất định phải như vậy. Nhìn xem con của chúng ta, ngươi vì Dạ Vân cam nguyện chịu chết, nhưng ta không nguyện ý. Càng không nguyện ý dựng vào bản thân hai đứa bé. Ngươi biết không, ta đã sớm biết ngươi là phản đồ rồi. Cho tới nay, ngươi áp lực quá lớn, tinh thần mười phần không được. Trong lúc ngủ mơ vẫn cứ nói chuyện hoang đường. Câu kia ổn khe đủ, chính là ngươi trong giấc mộng kêu đi ra. Là ta bán đứng ngươi không sai, nhưng ta đã nói, ông nội ta gột phở y e sẽ bảo hộ chúng ta. Nghe xong những lời này, vị đồn thất hồn lạc phách. Hắn phảng phất bị hút khô sở hữu khí lực, cứ như vậy sững sờ nhìn qua Mlisa, nhìn qua cái này bản thân yêu sâu nhất nữ nhân, trong ánh mắt có phẫn nộ, có sát ý, có thất vọng, có đau đớn. Nguyên lai thật không phải là Dạ Vân bán đứng hắn, mà là bên cạnh mình người Mlisa bán đứng hắn. Ngươi thật cảm thấy Xê Dạ Phỉ Nộ sẽ bỏ qua ngươi ra ra, sẽ bỏ qua các ngươi hỉ nhuẩn gia tộc sao? Vị đồn cảm thấy Mlisa thực tế quá ngây thơ, không một chút nào rõ ràng hiện thực tàn khốc. Trên thực tế, hắn lúc trước đem Ferdinand người nhà đưa ra vương đô lúc, đã cảm thấy trên đường đi lạ thường thuận lợi, sau này mới suy nghĩ rõ ràng, nhưng thật ra là Xê Dạ Phỉ Nộ trong bóng tối hỗ trợ. Ngươi quá ngu rồi. Mlisa, ngươi vẫn cảm thấy ta là vì Dạ Vân mới trốn ở chỗ này. Trên thực tế, ta mới là tại bảo vệ hai đứa bé tính mạng. Ngươi tin hay không, chỉ cần mở ra thành môn, những người kia lập tức sẽ đem cỏm gặm cùng ái gì giết chết. Thư Mlisa hừ lạnh một tiếng, ta lười nhác cùng ngươi nhau nhau. Nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng biểu đạt ý kiến của mình. Rất hiển nhiên, nàng là không tin. Càng không tin bản thân ra ra thân là toàn bộ đế quốc bát đại công tước một trong, sẽ không bảo vệ được nàng cùng bị đồn. Vì đồn ngoài mật thất, cô mò còn dự định nói chút gì. Nhưng sau lưng lại đột nhiên chuyển đến ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thanh âm. Kia là chiến mã móng ngựa phi nước đại va chạm phiến đá động tĩnh. Cô mò vô ý thức quay đầu lại, nhưng chính là như thế kinh hồng thoáng qua, hắn đột nhiên trận to con ngươi của mình, giống như là bắt gặp quỷ bình thường. Lôi Dạ Vân. Thử. Dạ Vân quát lạnh một tiếng, từ trên chiến mã bay vút lên, trên không trung bay lượn kích sạng, kha, chớ, từ, ngay sau đó, Dạ Vân sát ý lộ ra, trong miệng phát ra từng chữ nói ra thét giải. Hắn nguyên lai tưởng rằng ở chỗ này sẽ là tân phái một mạch bị tù, không nghĩ tới lại là cô mò. Khiếu âm âm thanh chấn tiểu tiêu, đỉnh đầu tầng mây tán loạn. Tại chỗ mấy trăm tên sĩ tốt được nghe này khiếu đều trong lòng rung mạnh, hãi nhiên biến sắc. Nhất là khi bọn hắn tận mắt thấy Dạ Vân bay ở không trung lúc, càng là vô ý thức cho rằng Dạ Vân đã là lục giai siêu phàm. Mà cô mò thì càng thêm mặt xám như cho, như rơi vào hầm băng. Dạ Vân bay tới cổ mỏ đám người đỉnh đầu, đứng chân tại không, và áo trong gió phần phật mà động, phát mục như điện, hờ hững nhìn xuống phía dưới ngốc như gà gô đám người. Sau đó hắn xuề bàn tay ra, hướng xuống một nhấn. Hoang vẫn tủ thiên trưởng ầm ầm. Hư không đột nhiên nổ nát vụn, trống rỗng xuất hiện một mặt che khuất bầu trời giống như năm ngón tay cự trưởng, từ trên trời giáng xuống. Mọi người đang này dưới lòng bàn tay, giống như bọ chét giống như nhỏ bé. Cũng như trong gió nến tàn, từng cái bị dọa đến hồn phi phách tán. Cổ mỏ mắt nhắm lại, im lặng chờ chết. Làm Dạ Vân hiện thân một sát na, cổ mỏ liền trong lòng sáng tỏ. Hắn đã bị Xệ Dạ Phỉ Nộ xem như thẻ đánh bạc quân cờ, giao dịch cho Dạ Vân rồi. Chỉ là hắn bạn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, Dạ Vân đã đột phá làm lục giai cường giả. Bình thường lục giai siêu phàm, so sánh cùng nhau, chiến lực khác như trời đất. Chắc không được hắn có thể chém giết Ferdinand. Trước đó Vương Đô bên trong định chuyển Dạ Vân vì đó ngũ giai chi cảnh chém ngược lục giai quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Một tiếng ầm vang, cự trưởng chụp được, mấy trăm tên sĩ tốt khoảnh khắc hóa thành một bãi thịt nát. Thứ đều không hừ một tiếng. Toàn bộ mặt đất đều lún xuống dưới vài thước sâu. Có thể duy trì có cô mò, còn lẻ loi chờ chọi việc lấy. Cô mò trong lòng run lên, ngươi ngươi không giết ta. Hắn cảm giác cổ họng khô chát chát, bất khả tư nghị hỏi. Vì đồn. Ôm theo đủ. Ngoài mật thất đột nhiên truyền đến ầm ầm vang động trời động. Ngay sau đó lại vang lên một đạo giọng trầm thấp. Vì đồn lỗ tai khẽ động, lại cảm thấy khó có thể tin. Vì đồn, ta là Dạ Vân. Ôm theo đủ Dạ Vân thanh âm lần nữa truyền đến. Vì đồn xác định về sau, lúc này mới biến sắc. Đội vàng mở ra mật thất, lập tức trông thấy ngoài mật thất quả nhiên đứng Dạ Vân. Trừ Dạ Vân bên ngoài còn có ba người, chính là cô mò, Ezit, Linh. Huynh nói chưa mở miệng, nước mắt đã chưa băng. Vì đồn nào tới, mang theo một cô hôi thối. Dạ Vân vô vô phần lưng của hắn, ánh mắt lại nhìn về phía sau hắn. Lì xa ôm nhi tử, nắm nữ nhi tử bên trong vậy đi ra. Người này giao cho ngươi. Dạ Vân nhàn nhạt mỉm cười. Vì đồn đảo mắt một vòng, thấy được trên mặt đất năm ngón tay cái hố nhỏ, thấy được những cái kia biến thành đấm máu thịt nhau binh lính. Trong hai tròng mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. Sau đó, hắn từ bên trong chiếc nhận xuất ra một thanh trường kiếm, hướng phía quỳ trên mặt đất cổ mỏ xài bước đi đi. Cổ mỏ chủ tới cứu thần, hôm nay gặp mặt, lại nên làm như thế nào? Vì đồn vừa đi vừa nói. Hắn nín đầy bụng tức giận. Đã có bị cổ mỏ trào phúng nộ khí, lại có bị lao bàm lì xạ phản bội hận ý hít cổ mỏ đội vàng cầu xin tha thứ. Hắn có thể bồi thường tiền tài, có thể cắt nhường lãnh địa. Chỉ cần có thể còn sống. Nhưng hắn lời nói còn chưa tới kịp nói xong, lại nghe phốc thử một tiếng, một đạo hàn mang lấp lóe, cổ họng cũng đã bị tắt ra. Máu tươi như suối phun giống như phốc xì xì phúng ra ngoài bắn. Chương 623, mọi thứ đều có đại giới, vạn vật đều có vết rách, 1, chương 623, mọi thứ đều có đại giới, vạn vật đều có vết rách, 1, muội tử vất vả ngươi rồi. Dạ Vân không có đi quản vị đồn cùng cổ mò chuyện. Hắn cũng không nhìn một cái. Lưu cổ mò một mạng, chính là vì cho vị đồn chút giận. Hắn bước nhanh đi lên trước, đi tới Mlisa trước mặt, duỗi ra bàn tay của mình, cười tủm tỉm nói. Đây chính là trong truyền thuyết ong mật nhỏ Dạ Vân sao. Dạ Vân nhìn về phía Mlisa. Mlisa tự nhiên vậy đánh giá Dạ Vân. Trong lòng yên lặng ám đạo. Dáng người gầy gò, vũ quan tuấn tú. Một đầu màu đen tóc ngắn, làm người cảm thấy quá dị, giống như là đột nhiên trông thấy một đầu chỉ mặc quần cộc thú nhân đồng dạng, luôn luôn sẽ làm người không tự chủ được suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Con mắt màu đen thâm thúy mà trong suốt, mười phần sạch sẽ, duy chỉ có trên người hắc kim trường bào làm người cảm thấy một cỗ siêu quần bạt tụy áp bách cùng uy nghiêm. Thật sự là quá trẻ tuổi. trẻ tuổi có chút quá mức. Xem ra so vị đồn còn trẻ, thậm chí so với mình còn nhỏ hơn. Da rẻ trắng nõn, một chút xíu nốt rồi cũng không có. Sạch sẽ như cái hài nhi. Giờ phút này cười một tiếng, lại cho Lị Xà một loại từ vô cùng uy nghiêm hung ác nham hiểm quý tộc biến thành hòa ái dễ gần nhà bên Nam Hải giống như ảo giác. Nguyên lai đây chính là nhà mình phu quân vị đồn tâm tâm niệm niệm Dạ Vân quả nhiên có cỗ tử cường đại mị lực. Lị Xà không thể không thừa nhận một điểm. Dạ Vân cùng nàng trong cuộc đời thấy qua sở hữu quý tộc cũng khác nhau. Chẳng biết tại sao, trong lòng chua chua. Trước kia nàng luôn cho là mị lực loại này hư vô mở mịt đồ vật, chỉ là tồn tại ở sách nhỏ bên trong cùng những cái kia trong tiểu thuyết bá tổng trên thân. Bây giờ cuối cùng là lần thứ nhất có rồi bản thân cảm thụ. Cái gọi là mị lực chính là một người bách biến phong cách. Hắn đã có thể là cao cao tại thượng không cho phép khiêu khích quý tộc, lại có thể là ôn tồn lễ độ như gió xuân ấm áp chí hữu. Liên giống với hiện tại, Dạ Vân trong tươi cười thậm chí còn mang theo điểm ngượng ngùng hương vị. Dù là cùng đại đế hạt bật so sánh, Dạ Vân đã không có hạt bật loại kia âm nu, càng không có thời thời khắc khắc thể hiện ra bản thân cường đại cùng uy nghiêm. Đồng thời tận lực đi một mực duy trì lấy loại kia cảm giác áp bách. Nôm Lỵ Xạ không biết rõ vì cái gì Dạ Vân gặp mặt muốn cùng bản thân nắm tay. Đây cũng là cái gì cổ quái lễ tiết. Nhưng nàng dù không hiểu nhưng biểu thị tôn trọng. Đem nhi tử dùng một cái tay ôm, sau đó vươn tay cùng Dạ Vân nắm chặt lại. Nhưng Dạ Vân tay phi thường dùng sức, nhưng nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Loại này dùng sức, tựa hồ là tại truyền đạt một loại nào đó tin tức, tín nhiệm, cảm tạ, kích động, coi trọng. Đồng thời vậy mang theo một cỗ lực lượng cảm giác. Một tiếng muội tử lại thêm dùng sức nắm tay cử động. Đích xác lập tức liền để hai người từ lần đầu quen biết, lần đầu gặp mặt, gần gũi hơn khá nhiều cảm giác. Vậy hóa giải rất nhiều xấu hổ. Nhưng mà muốn chết mà không được chết, đi xa lại tại giờ phút này nghĩ tới đã từng chuyện cũ. Đó chính là Gia Gia đã từng đem chính mình gả cho Dạ Vân, mà nàng lại khóc muốn chết không sống. Bây giờ tận mắt thấy chân nhân, nhưng có chút cảm giác khó chịu. Ha ha, ta còn gặng bảo bối bại gì công chúa tới cũng may Dạ Vân lực chú ý cũng không tại trên người nàng, rất nhanh liền từ trong ngực của nàng ôm đi còn gặng, đồng thời ngồi xuống đem bại gì vậy bế lên. Kỳ thật Lị Xạ không biết là, lấy Dạ Vân tinh thần lực cường đại cảm biết, sớm đã bắt được nàng trong con người vẻ bối rối. Không thể không nói, Lị Xạ đích thật là một cái cực xinh đẹp mỹ nhân, mà lại tư thái vậy thật tốt. Một đôi gợn sóng hình đôi mắt vậy mang theo một cỗ trông mòn con mắt mỹ ý bất quá tại mật thất nhỏ bên trong ổ cuộn tròn lâu như vậy, Lị Xạ trên thân đồng dạng là vừa dơ vừa đuối. Bao nhiêu kéo xuống một chút điểm số, cũng làm cho hèn hạ ong mật nhỏ không nguyện ý lại tiến hành hôn tay lễ, vụ trộm đổi thành nắm tay rồi. Một bên Linh vẫn là lần đầu thấy Dạ Vân như thế đắc ý quên hình ôm hai đứa bé, vậy không chết thối, một hồi thân thiết cái này, một hồi thân thiết cái kia. Hớn hở ra mặt yêu không tầm thường. Đi lên phía trước nói, cái này cần quản ngươi hô ra ra. Hắn không khỏi trêu chọc nói. Vì đồn gọn gàng giết cổ mọ về sau, hướng phía cái này vừa đi tới. Vừa vặn nghe thấy câu nói này, lập tức khuôn mặt tối đen, Linh thúc thúc, nói ít điểm nói. Lị Xạ ở một bên vậy có vẻ hơi có quắp cùng xấu hổ. Chỉ có thể dùng ngón tay không ngừng vuốt sợi tóc thuận đến sau tai. Nàng kia chẳng phải là muốn hô Dạ Vân ba ba. Nhưng nhìn lấy Dạ Vân còn trẻ như vậy gương mặt, nàng là tuyệt đối không có khả năng hô ra miệng. Đánh chết cũng không được. Ezit bị đùa trước ngựa sau nằm, cười gương mặt đỏ bừng. Một đoàn người cười cười nói nói, tìm rồi nhà có suối nước nóng khách sạn, thuê phòng ở giữa, để bị đồn một nhà thật tốt bong bóng. Dạ Vân bọn người ở tại trên trời bay 2 tháng, cũng được tắm rửa. Tắm xong, mấy người đi tới gian phòng bên trong, tự nhiên sớm đã chuẩn bị xong một bàn phong phú món ngon. Bất quá những ngày món ngon, thực tế nhập không được Dạ Vân đám người pháp nhãn. Ăn quen rồi thành hùng ứng mỹ thực, ăn những ngày giống như nhai khang nuốt thảo. Ngược lại làm Lị Xạ mang theo hai đứa bé ăn rất ngon. Vì đồn cũng lớn cả lăng, nửa năm này, hắn nhanh chết đói đều. Dạ Vân vểnh lên chân bắt chéo, cười tủm tỉm nhìn qua hắn, gầy. Hắn tử tốn nói. Vì đồn hướng trong miệng nhét đồ ăn động tác rõ ràng một bữa, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bắt đầu ăn, chỉ là đôi mắt trong bất chi bất giác đã trở nên hồng nhuận. Hắn cúi đầu, không nguyện ý khiến người khác nhìn thấy bản thân trượt xuống nước mắt. Người cánh tay được rồi. Ezit trừng mắt một đôi lớn nhỏ mắt, ngạc nhiên nói. Linh cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng vì đồn tay phải vẫn là cây kia luyện kim tay chân giả đâu. Ừ, đột phá từ dài lúc hồi phục. Trước đó viết sai, vạn phần thật có lỗi, vì đồn thấp giọng nói. Sau đó ẩn nút lau mình một chút hai mắt, mới ngẩng đầu cười nói, các ngươi tuyệt đối đoán không được ta võ hồn là cái gì. Ha ha, ta đoán chính là một cây cánh tay. Dạ Vân ôm con gặng, bên cạnh cho ăn vừa nói. Xì không có ý nghĩa, vì đồn chỉ có thể tiếp tục túi đầu ăn đồ vật. Cơm nước no nê sau, sắp trời cũng đã đen lại. Vì đồn trợn mặt lạnh lấy hướng Lị Xạ nói, Lị Xạ ta muốn cùng ngươi tách ra không giết ngươi, cũng coi như vợ chồng một trận, ta đối với ngươi nhân tử. Lời này vừa nói ra, đừng nói Lị Xạ sắc mặt tái nhợt. Ngay cả Dạ Vân bọn người biến sắc. Ezic cùng Linh lúc đầu cười cười nói nói, lập tức im bặt mà dừng, ngồi thẳng người. Thế nào rồi? Dạ Vân có chút kỳ quái. Nàng phản bội ta. Vì đồn chợt vật nói ra chân tướng. Ai Dạ Vân u thở dài, đem cọng gặng giao cho Ezic, sau đó đứng dậy, hướng Vì đồn khoát tay áo, ngươi đi theo ta. Hai người đi đến trong phòng, bây giờ Vì đồn cái đầu so với hắn cao hơn một chút, không có hồi nhỏ như vậy mập mạp cồng kềnh, một thân khối cơ thịt xem ra 10 phần tinh thực. Dạ Vân méo méo hắn cánh tay phải, ta có thể nhìn ra, ngươi vẫn yêu lấy nàng đúng không? Ngươi nói cho ta biết ngươi giờ phút này ý tưởng chân thật nhất. Vì đồn biểu lộ rất thống khổ, bây giờ chỉ có hai người, hắn nước mắt không cầm được lưu. Cực kỳ giống một cái ủy khuất hài tử, khóc không thành tiếng, có thể thế nhưng là ta thật sự rất khó tha thứ nàng. Nàng kém chút hại chết còm gặng cùng mà gì. Dạ Vân vô vô hắn vừa tắm rửa qua còn có chút ướt át cái óc, đứa nhỏ ngốc ngươi muốn thành thục một điểm. càng muốn tỉnh lại. Ngươi phải hiểu mọi thứ đều có đại giới, vạn vật đều có vết rách trên đời này, không tồn tại thập toàn thập mỹ người không phải sao? Phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện. Ta tới cấp cho ngươi giảng một cái cố sự, một cái chân thật cố sự. Lúc trước ta vừa tiếp nhận hùng ngưng bảo lúc kia, Ezic kém một chút giết ta. Lại sau đó còn có chuyện thứ hai, đó chính là đương thời hắn bức bách tại Nạ Xỉ Dâm Uy, khuất phục Nạ Xỉ, tiết lộ ta dự định tiến đánh huyết tinh cao địa kế hoạch cùng bố trí. Cái này còn không có xong đã từng ta bị Hạc Bận đánh vào viên ngục. Ezic vậy mà đồng ý ngươi mẫu thân điên cuồng kế hoạch, mang theo người sở hữu muốn tới Vương Đô giải cứu ta. Hắn kém chút tống táng dịp phịt gia tộc, tống táng ta toàn bộ tâm huyết. Ai Dạ Vân nói đến đây, đột nhiên thở dài, ngươi biết không? Đoạn thời gian trước vậy xảy ra một cái làm người vô cùng tiếc hận cùng đau lòng sự tình. Đó chính là Ezic chủ quan, để Hở Vi cùng lắm chút say hắn, kém chút ngay cả sổ vậy hại chết. Bây giờ những cái kia siêu phàm đời thứ hai, chỉ sống sót 4 người. Bài đồ còn mất đi 2 chân, trở thành tàn phế. Ta giảng những này, là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Trên đời này chẳng ai hoàn mỹ. Chẳng lẽ cũng bởi vì những này, ta liền muốn vắng vẻ Ezic sao? Thậm chí muốn xử tử hắn. Liên giống với ta đã từng đồng dạng phóng thích phản bội chúng ta gã Tuyết Bèn. Lúc kia, tất cả mọi người không hiểu, tất cả mọi người đang mắng ta. Nam nhân nếu như muốn thành đại sự muốn làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp kia lòng dạ nhất định phải mở mang một chút. Nếu không liền sẽ đi vào hạc bậc theo gót. Dạ Vân tận tình quyến rũ. Nghe tới Dạ Vân giảng thuật những chuyện này, Vĩ Đồn sắc mặt 10 phần chấn kinh. Đến mức lệ trên mặt đều quên lau sạch. Hắn hoàn toàn không biết những này quá khứ nội tình. Nhất là nghe tới sổ đám người kém chút toàn quân bị diệt sự tình, càng thêm hoảng sợ há hốc miệng ra. Nhưng hắn thần sắc vẫn là hết sức dãy rủa, hơi có vẻ do dự. Chương 623, mọi thứ đều có đại giới, vạn vật đều có vết rách 2, chương 623, mọi thứ đều có đại giới, vạn vật đều có vết rách 2, Dạ Vân lắc đầu, nhẹ nhàng lay tay nói, để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi đưa nàng lưu tại Vương Đô sẽ phát sinh cái gì? Hạc Bật đã chết. Ra ra hắn gỗ ẹ tần phật đầu lâu liền nhét vào Hạc Bật trong bụng. Những này ta tận mắt nhìn thấy. Tiếp xuống, Xê Dạ Phỉ Nổ Thế Tất sẽ bắt đầu diệt trừ cảnh gia tộc cùng Lạc Hậu một mạch gia tộc. Ngươi nếu như đưa nàng lưu tại nơi này, nàng sẽ bị người lột sạch quần áo, sau đó bị dạo phố lăng đủ, cuối cùng bị chặt nghĩ nhiều sọ, xem như phản đồ. Đây quả thật là ngươi kết quả mong muốn sao? Phải ngươi bây giờ khó mà tiếp nhận chân tướng, khó có thể chịu đựng sự phản bội của nàng, có thể 3 năm sau đâu? 5 năm sau đâu? 10 năm sau đâu? 20 năm sau đâu? Là ngươi nghĩ thông suốt ngày đó, ngươi có hay không cực độ hối hận hôm nay quyết định? Ta giảng những này cũng không phải là nói cần phải ép buộc ngươi đồng ý đưa nàng lưu lại. Hết thảy quyết định quyền tại ngươi trên tay. Vì đồn chân quý người trước mắt, là mỗi một cái nam nhân thành thục trước bắt buộc khóa. Một cái nam nhân muốn từ thiếu niên trở nên chân chính thành thục, nhất định là từ hắn mất đi sinh mệnh chân quý nhất người sau hoàn toàn tỉnh ngộ ngày đó. Cái này người hoặc là mẫu thân hoặc là người yêu Dạ Vân vô vì đồn phần lưng, không bằng đem lụy xạ mang theo trên người. Xem ở nàng là hai đứa bé thân sinh mẫu thân phân thượng. Như vậy cho dù qua mấy năm ngươi hối hận, người y nguyên có đưa nàng bỏ rơi quyền chủ động, mà không phải bỏ mặc nàng đợi ở nơi này tràn ngập nguy hiểm, tùy thời ăn người Vương Đô bên trong. Lời nói này tựa hồ mới chính thức xúc động Vĩ Đồn, hắn trầm tư một hồi về sau, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta nghe ngươi, huynh trưởng đại nhân." Dạ Vân vô Vĩ Đồn khuôn mặt, sau đó cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Trên đời này, lại không có so người thân chân thành tha thiết ôm ấp có thể cung cấp cho người lực lượng càng cường đại rồi. Sau một hồi, hai người tách ra, Dạ Vân đi ở phía trước, hướng phía trong phòng đi đến vừa đi vừa nói, "Vĩ Đồn ngươi phải nhớ kỹ người cái này cả đời hoặc nhiều hoặc ít hoặc lớn hoặc nhỏ đều sẽ có lưu tiếng mới. Hữu cầu tất ứng. Đây là Hạc Bật Tần gia tộc tộc ngữ. Người chết bất tử. Đây là Ferdinand Vẹn Đồ Lì ạ gia tộc tộc ngữ. Có chết không hàng. Đây là chúng ta Dịp Phịt gia tộc tộc ngữ. Mà bây giờ cái này ba cái truyền thừa ngàn năm gia tộc đã hủy diệt hai cái. Vẹ cả giờ tờ hờ ụ lờ, phải cẩn thận. Hiển nhiên, lúc này Dạ Vân đã tìm được thích hợp bản thân người nối nghiệp, hắn đưa ngón trỏ ra, đối xử chân thành dạy người trước mặt, nhất định phải cẩn thận một chút. Nữ nhân và hài tử có thể chủ quan, mà nam nhân không được. Ta chính là bởi vì không đủ cẩn thận, cho nên ta mất đi nạ xì, trở thành ta cả đời thống khổ và tiếc nuối. Đồng dạng xuất phát từ tín nhiệm cùng không đủ cẩn thận để đám kia đời thứ hai tùy ý trộm đi ta chân nhưỡng diệu đế, mất đi đám kia huyết khí phương cương, vất vả nuôi dưỡng nhiều năm đời thứ hai. Dạ Vân nắm bắt Vĩ Đồn đầu bay, đừng để thời khắc này lửa giận làm cho hôn mê lý trí, làm ra làm ngươi tiếc nuối cả đời quyết định. Vĩ Đồn hầu kết run run, nuốt xuống một lần hết hầu, dùng sức nhẹ gật đầu. Đi thôi. Dạ Vân mang theo Vĩ Đồn lại ra khỏi phòng, vừa vặn nên tiếp thời khắc chú ý trong phòng động tĩnh lì xa ánh mắt. Dạ Vân cười với nàng cười, vừa rồi Vĩ Đồn uống say, nói một chút mê sảng. Đã không sao rồi, lúc này Dạ Vân khắc sâu cảm nhận được không biết không mù không xứng làm nhà câu nói này hàm nghĩa. Lì xa yên lặng nghiêng đầu đi, hiển nhiên làm Dạ Vân xuất hiện ở ngoài mật thất một khắc này, nàng liền rõ ràng nhà mình trượng phu là đúng. Dạ Vân, huynh trưởng, ngươi nhìn thấy ta phụ thân và gia gia sao? Lì xa có chút lo lắng hỏi. Nàng cùng Vĩ Đồn tại trong mật thất tranh quá lâu, ngược lại không quá hiểu rõ Vương Đô bên trong tình huống. Dạ Vân u u thở dài, Lì xa ngươi nghe ta nói, ta sau đó phải nói lời, ngươi rất có thể sẽ khó mà tiếp nhận. Nói, Dạ Vân nhìn thoáng qua Linh. Linh lập tức hiểu ý, từ Lì xa trong ngực ôm đi mà gì. Nguyên bản Vương đều bên trong có 4 cái thế lực, theo thứ tự là Quốc Vương Hạc Bật, Thủ tướng Ham Newton, người gia láo phái một mạch, cùng với Xê Dạ Phi Nổ Tân phái một mạch. Cho nên từng ấy năm tới nay như vậy mới cũ hai phái kiểm chế lẫn nhau, Vương đô thế cục cũng rất ổn định. nhưng mà quốc vương Hạc Bật quyết tâm muốn đối phó ta, cho nên hắn đem Ferdinand phái ra vương đô. Điều này cũng không có gì có thể xấu, chính là ở chỗ thú nhân lúc này đã tóm tâu cờ dịch tỷ hành tình. Cái này khiến Ezihad cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực. Dù sao hắn lãnh địa ngay tại tiếp giáp vị nạ đi hành tình, cho nên hắn không có vương lệnh, liền hội lấy trở về bình phản thú nhân. Hắn hẳn là nghĩ chính là chuyến này nhiều lắm là 2-3 tháng thôi, nhưng hắn đi lần này vương đô bên trong lạc hậu một mạch cũng chỉ còn lại các ngươi cái này một nhà rồi. Cái này khiến xe dạ phi nổ dò xét thấy cơ hội liên hiệp thủ tướng Hamilton sát hại ngươi ra ra Ezihad, đồng thời cũng giết hết các ngươi hỉ nhuận gia tộc sở hữu tại vương đô bên trong thân quyến, lại thêm Ferdinand cũng chết ở trong tay của ta. Người nhà của hắn đồng dạng bị xệ dạ phi nổ đấm máu tàn bạo thanh tẩy. Đến tận đây lạc hậu một mạch đã đi thứ hai, chỉ còn sót lại Ezihad, mà xệ dạ phi nổ vậy tương đương với biến tướng nắm trong tay toàn bộ vương đô, không tưởng quốc vương Hạc Bật. Hắn lại mệnh người cho Hạc Bật hạ độc, một mực kéo tới ta đến vương đô, mới móc xuống Hạc Bật ngũ tạm lục phủ, giá họa cho ta, để cho ta gánh vác thí quân người tội danh. Dạ Vân tận lực lấy nói đơn giản, lấy có thể nói. Nhưng mà đây hết thể rốt cuộc là như thế nào từng bước một phát sinh, muốn xa so với Dạ Vân kể ra phức tạp cùng âm u hơn nhiều. Trước mắt cần đế quốc thế cục, quốc vương Hạc Bật, ít, thủ tướng Hamilton lạc hậu một mạch, ẹ gì Hạc Bật lên đỉnh. Ferdinand vẹn nổ lì ạ, ít, gốt lờ y ẹ hi nụt dự, ít, tân phái một mạch, xê dạ phi nổ cờ ẹ làn. Vì tù ai hệ bọn, ít, ô cổ lùm mẹ lọ đi ẩn. Đến như Dạ Vân vì cái gì tin tưởng vì tù đã chết. Đương nhiên là dựa vào võ hồn rồi. Hắn 8 năm trước tại trong tiệc rượu liền gặp qua vị tù, nhưng căn bản không tìm được, trắng mịt mở một mảnh. Tự nhiên là chết rồi. Nhưng vị tù là thế nào chết, lại vì sao mà chết, cái này Dạ Vân thì không cần mà biết. Đến như phức tạp liền lấy trong đó một kiện sự tới nói, quốc vương Hạc Bật đương nhiên bất mãn Dạ Vân. Về tư mà nói, Dạ Vân đoạt đi hắn yêu thà thiết lục. Về công mà nói, Dạ Vân trước hết giết Anthony sau diệt nhỏ lột ra. Cho nên hắn sao có thể không hận Dạ Vân đâu. Có thể lại hận, Hạc Bật ý nguyên duy trì lý trí. Nói nhỏ chuyện đi, hắn có thể nhiều lần lợi dụng quốc vương quyền lực, đến chèn ép Dạ Vân, bóc lột Dạ Vân. Nói lớn chuyện ra, hắn có thể phái ra kẻ vô danh, giống như là hủy diệt bọn triệu như vậy giết chết Dạ Vân. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Phái khác ra kẻ vô danh, gì, hệ gì ồ. Nhưng là ai đem hắn đẩy lên không thể không cùng Dạ Vân công khai một trận chiến quyết sách đài. Là lạc hậu một mạch, là Godfrey ES. Lạc hậu một mạch sợ hai Hạc Bật lại mưu cầu đánh với ỉn ra một trận, cho nên nghị chuyển di Hạc Bật chú ý tiêu điểm. Liên hạ lệnh để Tạ Lọn không tuyên mà chiến, cùng Dạ Vân triệt để ngã bài giằng co, đem Hạc Bật mạnh mẽ ép lên không thể không hạ lệnh tình trạng. Bởi vì lạc hậu một mạch cảm thấy, bây giờ đại lục nhân tộc thế lực đã cố hóa, cách cục đã ổn định. Vô cớ xuất binh phía dưới, không cần thiết lại đi tiến đánh ỉn ra đế quốc. Mà Hạc Bật lại xuất phát từ cá nhân chính trị khát vọng cùng tư dục dã vọng, muốn chinh phục ỉn ra, muốn trở thành nhân tộc chi chủ. Đứng tại lạc hậu một mạch góc độ, tiến đánh ỉn ra đế quốc, đã hao người tốn của, lại hư hao cảnh quốc tế danh vọng. Không sai. Đứng tại Hạc Bật góc độ, tiến đánh ỉn ra đế quốc, đã có thể huyết xỉ, còn có thể tiêu hao một nhóm không nghe lời ngoan cố lao quý tộc, củng cố tự thân quyền lực cùng địa vị. Cũng không còn sai. Nhưng chính là tại dạng này cực độ phức tạp chính trị tính toán cùng đánh cờ bên trong, cuối cùng ngụ thành bây giờ như vậy quả đắng. Lạc hậu một mạch triệt để tan lùi, cũng coi là rời lên tảng đá nện chân của mình rồi. Đến như âm u, những cái kia Dạ Vân không thể nói cho Melissa, bây giờ còn là không thể nói. Ví dụ như hắn là như thế nào lợi dụng xương tội để Thomas đi mê hoặc Hạc Bật. Lại ví dụ như hắn là như thế nào gian trá, tương kế tiểu kế dùng lưu ảnh châu tàng phong ẩn trí lừa gạt người sở hữu. Đến mức lạc hậu một mạch cho rằng hủy diệt Dạ Vân rất nhẹ nhàng. Còn có, hắn lại là như thế nào lợi dụng vị đồn làm phản từng bước một tăng lên Hạc Bật dục vọng bành trướng. Cũng để Hạc Bật tin tưởng vững chắc, xuyên thấu qua vị đồn, có thể trưởng khống Dạ Vân sau khi chết dịp phịt gia tộc. Lúc này mới đưa đến Hạc Bật đội vàng sao động. Thuận thế mà làm, đáp ứng rồi lạc hậu một mạch cùng Dạ Vân quyết chiến tình cầu. Còn có. Mấu chốt nhất chính là hắn cùng sẽ Dạ Phi nổ quan hệ trong đó rồi. Chương 624, đó cũng không phải ta hắc lịch sử, mà là ta lúc đến đường. 1. Chương 624, đó cũng không phải ta hắc lịch sử, mà là ta lúc đến đường. 1. Không, có khả năng. Đây không có khả năng là thật. Ta không tin. Ngụy Sa nghe xong Dạ Vân lời nói, tự nhiên biểu hiện ra một người bình thường nên có biểu hiện. Nhưng càng nhiều thì là không tin. Nàng không tin mình hí nhuận gia tộc xem như đế quốc cổ xưa bát đại công tước một trong, sẽ bị thanh toán. Càng không cách nào tiếp nhận cha mẹ của mình, ra ra, sở hữu người thân đã bị sát hại sự thật. Nàng hét lên một tiếng, đứng lên đã muốn hướng ngoài cửa chạy. Dừng lại. Dạ Vân quát to một tiếng. Đây là gặp mặt sau Dạ Vân lần thứ nhất như thế nghiêm khắc. Trên thân lập tức buộc phát ra khủng bố hoảng sợ uy áp cùng kinh hồn động phách khí tràng. Ngụy Sa lúc này bước chân dừng lại, động cũng không dám động rồi. Dạ Vân dạo bước đi tới trước mặt của nàng, nhíu chặt lông mày hòa hoãn một chút, nhường cho mình sắc mặt không đến mức âm trầm như vậy đáng sợ. Người muốn đi đâu? Hiện tại đã buổi tối, toàn bộ thành mình nạ gạ đều cấm đi lại ban đêm rồi. Một khi bị tuần tra binh lính bắt đến, giết chết bất luận tội. Mà lại ngươi trở về thì có ích lợi gì? Ngươi có thể thay đổi cái gì? Nói thật, Ngụy Sa loại này trên thân rõ ràng có đại tiểu thư tính tình nữ nhân, Dạ Vân là phi thường chán ghét, nhưng thay vào đó là vì đồn thế tử, Dạ Vân cũng chỉ có thể êm thai quên đủ, ngươi như thực tế không hết hy vọng. Chờ ngày mai ta cùng sẽ Dạ Phi nổ họp xong nghỉ về sau, lại mang ngươi cùng đi. Hiện tại toàn bộ vương đô, an toàn nhất cũng chính là Dạ Vân rồi. Bởi vì sẽ Dạ Phi nổ muốn để Dạ Vân còn sống gánh vác thí quân người tội danh. Nếu là không có Dạ Vân ở đây, Lạc Đàn Vĩ Đồn cùng Lý Sa nhất định sẽ bị giết rơi. Đây cũng là Dạ Vân một mực không có để ngoài thành sổ, Bạch Nguyệt đám người tiến vào nguyên nhân. Lý Sa lã chã rơi lệ. Nàng kỳ thật sớm đã tâm lý nắm chắc, bởi vì Dạ Vân căn bản không cần thiết lừa nàng. Chỉ là một thời gian khó mà tiếp nhận thôi. Dù sao dựa theo Dạ Vân nói, ngay cả quốc vương Hạc Bận đều hao tổn tại sẽ Dạ Phỉ Nộ chi thủ. Nhà bọn họ hỉ nhuẩn giữ lại tính là cái gì đâu? Lý Sa đột nhiên sụp đổ hô to một tiếng, sau đó lại đã bất tỉnh. Xem ra đả kích thực tế quá lớn. Dạ Vân vội vàng để Vĩ Đồn đưa nàng ôm trở về gian phòng. Nhìn qua cái gì cũng không hiểu bại gì cùng con gặng, trong lòng ú ú thở dài. Hai cái này hài tử đáng thương. Lưu Linh ban đêm trực đêm, hỗ trợ chiếu khán hai đứa bé. Dạ Vân cùng Ezit đi nằm ngủ ở bên ngoài. Vĩ Đồn cùng Lý Sa thì tại gian phòng bên trong. Ngày mai còn có một trận ác chiến đàm phán, Dạ Vân nhất định phải ép buộc bản thân nghỉ ngơi, như vậy tài năng bảo trì đầu não thanh minh. Sáng sớm hôm sau, Dạ Vân tỉnh lại, hai tay che lấy trán của mình. Tối hôm qua cũng không còn làm sao ngủ ngon. Hai tiểu gia hỏa này không còn Lý Sa, ban đêm khóc giống không ngừng. Lên rửa mặt một phen, Dạ Vân đánh thức còn tại ngủ ngay Ezit, sau đó xuống lầu gọi người an bài nấu cơm đưa tới. Sáng sớm cũng không còn ăn cái gì, tất cả đều là so chậu rửa mặt tử còn lớn hơn kim tệ hamburger. Bên trong kẹp chặt thịt cũng có một cố làm người có chút nhớ mẹ hương vị. Nói không rõ ràng. Thật sự, ra cửa bên ngoài, cái nào đều không được tỉnh. Dạ Vân để Linh tiếp tục lưu lại nơi này, chiếu khán hai đứa bé, để Vĩ Đồn cùng Lý Sa ngủ thêm một lát. Sau đó cùng Ezit cùng ra ngoài, cưỡi ngựa hướng phía Vương Quyền cao đỉnh đi đến. Mờ mờ nắng sớm, chiếu rọi mà tới. Dạ Vân một thân hắc kim phục sức, thắt lên màu đen áo choàng, che kín chiến mã đằng sau. Ezit một thân áo giáp, chiết xạ ngân sắc huy mang. Thành như Dạ Vân trước đó nói, vương đô mảnh đất này, quả thực chính là thiên tuyển chi địa. Đã không do rét lạnh lẽo, lại không ngờ mất dính. Chỉ là có chút khô giáo. Trừ cái đó ra, mưa thuận gió hòa, so địa phương khác tốt hơn nhiều lắm. Hai người cưỡi chiến mã, một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền tới đến rồi Vương Quyền cao đỉnh bên ngoài. Rất xa, liền nhìn thấy vô số áo giáp sáng loáng binh lính. Cùng với, đứng yên tại không áo giáp. Đúng thế. Kia là một bộ hoàn toàn đem người bao khỏa trong đó áo giáp. Toàn thân đỏ tươi, giống như là chạy xôi thắt máu. Nếu như Dạ Vân đoán không lầm, đây chính là cẩn gia tộc chấn tộc chi bảo, cũng là chấn quốc chi bảo cựu giai áo giáp, máu tươi quân lâm rồi. Toàn bộ mít lẹt đại lục, chỉ có món này cựu giai thần binh. Ngay cả quang minh giáo đỉnh cũng không có. Cũng chính là dựa vào cái này thần binh, bên mới đang bói theo mít lẹt đại lục gần 8 thành trung châu chi địa. Mà áo giáp phía dưới, thì đứng một người. Thủ tướng Ham Newton, trên tay hắn cầm một thanh kiếm. Toàn thân đen tuyền, thân kiếm không hề dài, chỗ chôi kiếm chừng một trượng rộng, chỗ mũi kiếm lại giống cây kim giống như cực kỳ bén nhọn. Thoạt nhìn như là phóng đại bản Tam Lăng giao găm quân đội tựa như một thanh kiếm. Đây chính là bát giai thần binh vô tận binh phong rồi. Xem ra chia cắt cẩn gia tộc về sau, hai nhà đều có đoạt được. Hạng Tân lục giai siêu phàm, mà Sệ Dạ Phi Nộ thì chỉ có ngũ giai. Sệ Dạ Phi Nộ mặc vào máu tươi của lâm, có thể chém thất giai siêu phàm. Mà Hạng Tân tay cầm vô tận binh phong tương tự có thể chém thất giai siêu phàm. Như thế, hai nhà mới tạo thành chế ước lẫn nhau cục diện. Côn đồ ông mật nhỏ, ngươi vì sao muốn thí quân? Hôm nay nếu như không cho chúng ta một cái thuyết pháp, lập tức xử tử. Áo giáp bên trong truyền giả vàng óng nóng động. Hiển nhiên, Sệ Dạ Phi Nộ hôm nay cố ý mặc vào cái này thân áo giáp, lại mượn nhờ áo giáp đứng yên tại không, chính là đang chờ đợi Dạ Vân đến, tốt cho Dạ Vân một hạ mã uy. Đồng thời bày ra bộ này tư thế, cũng là dự định trở chữ Lưu Ảnh Châu, để cho thế nhân biết rõ Dạ Vân thi quân người tội ác. Hàng tần bên người còn đứng lấy một người, ngơ ngơ ngác ngác giống như chết cương, chính là ẹ gì hạt. Mà đổi thành một bên, thì đứng ổ cổ lù. Còn có một người, Dạ Vân nhìn xem lạ mặt, không biết. Bất quá nghĩ đến hẳn là vị tù hậu nhân. Nhìn dạng như vậy, cùng vị tù có mấy phần giống nhau. Bây giờ toàn bộ vương đô, thậm chí toàn bộ cần đế quốc, từ ban đầu 8 cái gia tộc, chỉ còn lại cái này 5 nhà thế lực rồi. Hạc bất tình. Làm người khí lượng nhỏ hẹp, hồ đồ vô đạo. Đối ngoại, bại thành mẹ chịu một trận chiến, ném lục giai mỏ ma tinh, bồi ngàn vạn kim tệ. Đối nội, giết công vân quý tộc bách gia, phát động lạc quỷ kế hoạch, hành trinh lại siêu cao thuế nặng. Chẳng lẽ không nên giết sao? Ta Dạ Vân thí quân, chính là tại thay trời hành đạo. Dạ Vân cưỡi chiến mã, mặt không cảm giác nói. Lần này nói xong, không chung nào giáp tay phải rũa ra, mấy quả lưu ảnh thạch lập tức như chim mỏi về tổ giống như ùn ùn kéo đến. Sau đó áo giáp rơi xuống, chậm rãi biến mất mà ẩn, lộ ra trong đó Sệ Dạ Phi Nộ. Sệ Dạ Phi Nộ nhìn xem trong tay lưu ảnh thạch, khóe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, trên mặt thần sắc tương đương hài lòng, lúc này mới quay người dẫn đầu hướng phía trong điện đi đến. Dạ Vân chờ người nối đuôi nhau mà kế. Trong đại điện, quốc vương vị trí trống không, Sệ Dạ Phi Nộ một nhóm người ngồi phía bên trái. Hàng Tần cùng Ezi hạt ngồi ở góc phải. Dạ Vân tự nhiên mà vậy bổ ở góc phải tấm thứ 3 ghế đá. Bây giờ quốc vương băng hà, ta có ý đổi quốc hiệu vì cần thứ 4 nước Cộng hòa hoặc là cần thứ 4 vương hướng. Không biết các vị ý như thế nào? Thấy mọi người ngồi xuống, Sệ Dạ Phi Nộ cười nói. Hội nghị trong điện, đám người lâm vào một mảnh yên lặng. Bây giờ cần gia tộc đã bị thanh toán hoàn tất, Sệ Dạ Phi Nộ kế hoạch tiếp theo tự nhiên là từng bước một suy yếu cần gia tộc lực ảnh hưởng. Nhưng việc này thích hợp chậm không nên gấp, Sệ Dạ Phi Nộ chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Ta đồng ý. Ô gỗ lủ cái này tay sai cái thứ nhất đụng tới, theo ta ý nghĩ, thì không nên lại gọi cần rồi. Cái này cổ lão lại khổng lồ đế quốc bây giờ cùng cẩn gia tộc đã mất nửa đồng tệ quan hệ. Ứng cải thành, cơ hệ giản đế quốc. Cơ hệ giản, chính là Sệ Dạ Phi Nộ gia tộc dòng họ. Tất cả mọi người biết rõ hắn đang quay mông ngựa, tự nhiên cũng không có người sổ bậy. Đổi thành cờ ẹ giản đế quốc, chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ, cờ ẹ giản mới thật sự là thí quân người sao? Kia cái khác hành tỉnh có thể nguyện ý không? Những quý tộc này mặc dù từng cái vì tư lợi, nhưng truy căn tố nguyên, đã từng có thể tất cả đều là cần gia tộc phong thần. Hamilton thái độ lập lờ nước đôi, ẹ gì hạt đầu này tóc trắng cho sụ không cần hỏi, khẳng định không đồng ý, cho nên sệ dạ phỉ nộ nhìn về phía dạ vẩn, ngươi nói sao? Lúc đầu loại này quốc gia đại sự ta không muốn tham dự. Ta hôm nay đến, chỉ là đến lắng nghe chư vị đại nhân đối với ta xử trí như thế nào. Dạ vẩn thản nhiên nói, bất quá tất nhiên đại nhân hỏi tới, vậy ta liền nói thật. Quốc hiệu là không thể đổi. Nếu như muốn đổi, vậy ta cũng sẽ tự lập làm vương. Dù sao ta đã là cần thí quân người, không phải sao? Chương 624, đó cũng không phải ta hắc lịch sử, mà là ta lúc đến đường. 2, chương 624, đó cũng không phải ta hắc lịch sử, mà là ta lúc đến đường. 2, ngươi. Dạ vẩn lời nói này, đem ô cô lù tức giận đến quá sức. Sệ dạ phỉ nổ sắc mặt cũng không khỏi lóe qua một tia khói mù. Hắn một mực đội vã đem thí quân người cái này khoai lang bỏng tay giá họa cho dạ vẩn, ngược lại là quên, dạ vẩn cùng những người khác có lớn nhất bản chất khác biệt, đó chính là hắn hoàn toàn có được tự lập làm vương thực lực. Đừng nhìn dạ vẩn lúc này ngoan giống như con chó một dạng, nhưng một khi ra vương đô, mình cũng bắt hắn không có cách. Sệ dạ phỉ nổ dạ vẩn thanh âm lạnh lẽo xuống tới, như là đã ngả bài bạch mặt, hắn cũng lười lại lá mặt lá trái rồi. Đừng quá cản rỡ. Ta cho nên còn nguyện ý ngồi ở chỗ này nghe các ngươi chó sủa, mẹn mẹn chỉ là xuất phát từ ta tiên tổ binh diệu. Có thể cũng không phải là sợ chết. Ngươi tốt nhất cầu nguyện cái này màu da cam vỏ trứng có thể hộ ngươi cả một đời. Bên ngoài không chỉ có ta hai con rồng, còn có một đầu lục giai cốt long. Ta sống không được. Ngươi vậy không sống được. Nói, Dạ Vân đứng người lên, ngươi nghe cho ta. Tây Bắc ba tỉnh ta ăn chắc. Ngươi như ý, chúng ta liền ký một bản hiệp nghị. Ta Dạ Vân vẫn là cần một viên, vậy nguyện ý nghe ngươi chiếu lệnh. Nếu như không đồng ý, ta hiện tại liền muốn rời khỏi Đôn Đô. Trở về sau liền sẽ tự lập làm vương. Ông mặt nhỏ, ngươi bất quá chỉ là tên côn đồ xuất thân dân đen. Ngươi phách lối cái gì? Ô Cố Lù lập tức vỗ bàn một cái, phát ra bành một tiếng vang thật lớn tương tự đứng dậy chỉ vào Dạ Vân mắng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi một ngày là dân đen, cả một đời đều là dân đen, khó mà đến được nơi thanh nhã côn đồ. Ai có thể nghĩ tới, Mịt Lẹt đại lục ở bên trên lớn nhất hai cái nhân tộc đế quốc một trong, đường đường cần đế quốc nội các hội nghị, lại giống như lưu manh chửi đồng giống như thô bị thấp kém. Tranh một tiếng muốn chết. Sau lưng Ezith rút ra đại kiếm, gầm thét hét lớn. Ezith thân là ngũ giai, khí thế trên người bộc phát ra, trong lúc nhất thời dọa đến Ô Cố Lù đội vàng thả tay xuống chỉ, xin giúp đỡ nhìn về phía Sệ Dạ Phi Nổ. Ai ngược lại là Dạ Vân xuề bàn tay ra, đem đại kiếm ép xuống. Xuất thân hàn vi không phải xỉ nhục, co được giãn được mới là trợ vu. Ta đích xác côn đồ xuất thân, việc này không phải giả. Tuy nhiên đó cũng không phải ta hắc lịch sử, mà là ta lúc đến đường. Lần này nói vừa ra, trong đại điện mọi người không khỏi biến sắc. Ào ào ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Vân, trong mắt sáng bóng ảo ảo lóe ra phức tạp dị sắc. Sệ Dạ Phi Nổ sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dạ Vân thái độ lại sẽ như thế cường ngạnh, mà lại chuẩn bị ở sau vậy tầng tầng lớp lớp. Nếu như Dạ Vân thật có một đầu lục giai cốt long, vậy hắn đã hoàn toàn mất mát đối Dạ Vân kiểm chế thủ đoạn. Ha 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 ha, không hổ là Sệ Dạ Phi Nổ. Trước sau bất quá vài giây đồng hồ, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn đến, so trở mặt ảo thuật còn muốn đặc sắc. Hôm nay là chúng ta lần thứ nhất nội các hội nghị. Tòa hạ tất cả ngồi xuống, hắn để ép tay, ra hiệu Dạ Vân cùng Ổ Cố Lù tất cả ngồi xuống, vốn nên là từ thong dong cho thành thạo điêu luyện. Làm gì làm thành vội vội vàng vàng lộn nhào đâu? Quốc hiệu không thay đổi cũng không đổi. Nghe Dạ Vân, đến như ngươi nói Tây Bắc ba tỉnh, trên nguyên tắc ta là đồng ý. Cũng không biết Hamilton cùng ẹ gì hạt hai vị đại nhân ra sao ý nghĩ đâu. Sệ Dạ Phi Nổ liên tục tính toán một lần thủ đoạn, phát hiện xác thực không có gậy to có thể dùng sau, chỉ có thể cải thành táo ngọt rồi. Hắn tiện thể đem bóng ra đá cho không nói một lời Hamilton cùng ẹ gì hạt. Ẹ gì hạt hừ lạnh một tiếng, ta không đồng ý. Hắn thấy cái này một hệ liệt biến cố đều là bởi vì Dạ Vân mà lên, trong lòng đối Dạ Vân hận thấu xương, mà Dạ Vân còn có mặt mũi còn sống ngồi ở chỗ này, lại thế nào khả năng đồng ý đâu? Hắn thân là một cái đường đường công tước, mới chiếm cứ một cái hành tinh. Dạ Vân một cái hầu tước, lại muốn ăn rơi ba cái hành tinh. E gì hắt dáng vẻ, tựa như đã toàn bộ nhưng quên đi là bọn hắn lạc hậu một mạch trước muốn rào sát Dạ Vân. Hamilton híp híp hai mắt, ta đồng ý. Tốt, bỏ phiếu kết thúc. Nội các hội nghị đồng ý Dạ Vân chiếm cứ Tây Bắc ba tỉnh. Sệ Dạ Phi Nổ nhàn nhạt mỉm cười, lúc này tuyên bố. Đối với hắn mà nói, đừng nói Tây Bắc ba tỉnh, chính là Tây Bắc năm tỉnh thì sao, đều là một chút tài nguyên thiếu thốn biên cảnh chi địa thôi. Mà hắn sắp lấy được, thì là mạn vẹn hành tinh cùng toàn bộ vương đô. Đến như Ferdinand ỉn sẩy hành tinh, thì chia cho Ổ Cổ Lù. Sệ Dạ Phi Nổ ngay sau đó nói, Dạ Vân thịt này đều chia cho ngươi. Vậy kế tiếp có đúng hay không nên đàm điểm khác chuyện? Ngươi dù sao cũng là thí quân người, lại đảm nhiệm hầu tước lời nói, sợ rằng không thể làm đế quốc các quý tộc tiếp nhận. Ta có ý đem ngươi tước vì tử tước, đồng thời để mọ rèn rổ Hồng Y Lìa giáo chủ vì ngươi tổ chức sắc phong nghi thức. Ngươi có bằng lòng hay không? Dạ Vân trong lòng khẽ động. Ngươi lai, mọ rèn rổ vậy gia nhập Sệ Dạ Phi Nổ sao? Xem ra trận này nhằm vào cần đế quốc trình biến, hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tử tước liền tử tước. Dạ Vân gật đầu đồng ý xuống tới. Tất cả mọi người có dưới bậc thang là tốt rồi. Kỳ thật hắn một mực tại phô trương thanh thế. Nếu không vừa rồi liền sẽ không lập tức ngăn lại Edith rồi. Cái gọi là chính trị, không phải liền là tương hỗ thỏa hiệp sao? rất tốt. Thấy Dạ Vân đáp ứng, Xê Dạ Phi Nộ trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ từ đáy lòng tiêu dung, xem ra Dạ Vân am hiểu sâu chính trị cách chơi. Lại mở miệng nói, tiếp xuống liền nên nói chuyện trong nước thế cục rồi. Bây giờ trong nước phong hỏa nổi lên bốn phía, đại gia riêng phần mình chọn một xương cốt gặm đi. Ta thân là tử tước, công dân vi ngôn nhẹ. Ta tuyển tử vong chi thủ. Dạ Vân thản nhiên nói, vậy liền vẫn do hệ gì hạt cùng ham tần phụ trách đông nam thú nhân. Ta cùng ổ cỗ lưu một đợt, phụ trách đông bắc ỉn dạ đế quốc. Xê Dạ Phi Nộ liếc nhìn một vòng, rất nhanh hạ quyết định. Tiễn bạt nỗ trương sự tình cuối cùng kết thúc, tiếp xuống liền nhẹ nhõm nhiều. Trong đại điện bầu không khí vậy linh hoạt lên đến. Xê Dạ Phi Nộ lôi kéo Dạ Vân tay, vì hắn giới thiệu bên trái người thứ ba chính là vị tụ cháu trai kho lý sâm mẹ lọ đi ẩn. Mấy người cười cười nói nói, không lâu sau nhi mọ rèn rồ đi đến, cùng hắn cùng nhau đi tới còn có mấy cái quang minh giáo đỉnh thần quan tín giả không cô thánh diễm vĩnh diệu lấy quang làm kế, lấy máu làm mối quang minh chi chủ thần dụ giáng lâm. Trong đại điện đám người vì Dạ Vân cử hành một cái cỡ nhỏ tử tước sắc phong nghi thức, toàn bộ nhân tộc từ quốc vương lên ngôi cho tới quý tộc sắc phong đều cần quang minh giáo đỉnh giá trị, như thế mới có thể đặt vững chính thức địa vị. Hết thể có ba bước, đầu tiên là thần quan vì quý tộc mũ trùm bảo thạch bên trong rót vào một đạo mang theo thánh khiết khí tức đấu khí, này đấu khí có thể bảo vệ hộ quý tộc khỏi bị tà ma quấy nhiễu. Kỳ thật không có gì dùng, bộ dáng hàng. Thứ hai là thần quan cần ghi chép quý tộc tính danh, gia tộc, lãnh địa trở tin tức, mang về quang minh giáo đình lưu trữ. Thứ ba là quang minh giáo đình phái chu thần quan tiến vào chiếm giữ, kiến tạo giáo đường, tuyên dương giáo nghĩa, trừng thu thập nhất thuế. Đây mới thật sự là mục đích. Gia phong nghi thức cử hành hoàn tất về sau, Dạ Vân từ chối nhã nhặn Xê Dạ Phi Nộ tiệc rượu mời, hướng phía cung điện đi ra ngoài. Vạn sự bụi bặm lắng xuống, hắn khẩn cấp hy vọng về nhà. Dạ Vân hầu tử tước. Sau lưng lỗi thời vang lên ha như tần kêu gọi, hắn bước nhanh đi tới, đi nhà ta. Nói không nói lời gì đem Dạ Vân kéo lên xe ngựa, hướng phía Thánh Nguyệt Đại Đạo chạy đi. Chương 625, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. 1. Chương 625, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. 1. Vạn phần cảm tạ khởi điểm 33 tôn liêm thịnh 2000 khen thưởng. Tạm thời chưa có năng lực tăng thêm, vạn phần thật có lỗi, hôm qua cảm mạo, trên thân đau còn chưa tính, đầu bậy đau, không có cách nào đổi mới. Sách chất lượng có vấn đề, đại gia có thể đặt mua đã vô cùng tốt, không muốn tốn kém nữa thưởng. Lần nữa vạn phần cảm tạ sở hữu độc giả 33. Hành tây tận lực sẽ kiên trì. Ma thú xe chạy lại nhanh lại ổn. Hàng tần ma thú xe, phía trước là hai đầu cùng loại với lớn con nai ma thú, không chỉ có hình thể khổng lồ, thân cao chừng khoảng 5 mét, lại lực lớn vô cùng, tính tình còn 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Lại thêm tô điểm một chút có thể chiếu lấp lánh, đủ mọi màu sắc ma pháp trang sức, xem ra không chỉ có hút con người mỹ lệ còn tôn quý phi phàm. Tiến vào toa xe, bên trong càng là có khác đầu tiên. Toa xe hiển nhiên là do cực chân quý không gian hệ ma thực chế tạo, hoặc là không gian hệ bảo thạch, khoáng thạch gia trì. Trong xe không gian chỉ ít so bên ngoài lớn 3 lần có thừa. Sau khi tiến vào không chỉ có rộng rãi cao lớn chính sảnh, mặt trên còn có lấy trong suốt pha lê tựa như vòng trời, ánh nắng có thể bắn thẳng đến xuyên thấu mà tới, lộ ra 10 phần sáng sủa. Bên trái có ngăn cách, trên đó viết phòng 8. Góc phải cũng có ngăn cách, trên đó viết an yên thính. Đằng sau cũng có một cái lớn ngăn cách, cái gì cũng không còn biết, hẳn là mang giường phòng ngủ. Bên trong quang thị nữ liền chọn bẹn bốn vị, cả đám đều đang bận rộn lấy. Có pha trà, có tấu nhạc, có ngăn lấy hơi mỏng bình phong gần gũi trần trụi giống như xinh đẹp nhảy múa, oanh oanh mà ca. Có ở một bên thân mang hắc bạch trang phục hầu gái, trắng nón đôi chân dài bên trên mang lấy tơ đen quỳ xuống đất hầu hạ. Tuyệt đối được xưng tụng một câu có khác cả khôn. Trừ cái đó ra, Dạ Vân vừa mới vào nhập, liền cảm giác mừng rỡ. Chỉ một cái mắt, toàn bộ linh hồn giống như bị hòa tan thành rồi cả dạ xì hình, mỗi một khỏa linh hồn cả dạ xì đều bị nhẹ nhàng tẩy địch. Nhục thân cũng tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mát xa xoa bóp. Mọi mệnh toàn bộ, thư thái chỉ muốn lên gì. Đây ít nhất là tứ giai hương liệu. Bao nhiêu ma pháp sư cầu còn không được có quan hệ minh tưởng chân quý tài nguyên tu luyện, tại ham tần nơi này, chẳng qua là khi làm bên trong buồng xe bình thường hôn hương sử dụng thôi. Dạ Vân nhìn là trợn mắt hốt mồm, nhìn mà than thở. Ngẫm lại mình ở thú nhân đế quốc thời gian, bị đều là tội gì a? Lao tiền chính là lao tiền không thể không phục. Nhân gia hưởng thụ đồ vật, Dạ Vân đừng nói đi theo học, thấy đều chưa thấy qua. Bất quá loại này có thể dung nạp vật sống đại không gian cùng nhận không gian khác biệt, đầu tiên bản thể cũng rất lớn, tiếp theo cũng không còn cái gì phòng hộ năng lực, căn bản không tiện hành quân đánh trận. Rất nhiều người không ưa Dạ Vân lời nói đi, thật tình không biết, ở nhóm này lao tiền trong quý tộc, Dạ Vân làm hết thảy, vậy hay cùng như trẻ con thuần khiết. Điển hình lương dân, thật sự thánh nhân. Quả thực giống như chúa cứu thế giống như tồn tại. Nếu như Mít Lẹt đại lục ở bên trên sắp đặt Nobel người tốt thưởng, kia không hề nghi ngờ, nhất định sẽ ban Dạ Vân cái này thánh mẫu giống như tồn tại. Dạ Vân bị mạnh kéo nhập toa xe, trái phải nhiều hứng thú đánh giá. Bất quá hắn thật sự rất vội vã về nhà, thực tế không muốn đi Ham Newton trong nhà. Làm sao? Cảm thấy hứng thú. Ham Newton cười ha ha, vậy không bằng đem điều này tặng cho ngươi. Dạ Vân lắc đầu, vô công bất thủ lộc. Thủ tướng đại nhân, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, nhà ta liền không đi. Ham Newton mang theo Dạ Vân đi tới trước bàn nhỏ, ngồi một chút hắn liên tục không ngừng để Dạ Vân ngồi xuống, ngay sau đó ảm đạm thở dài, Dạ Vân đừng có lại gọi ta thủ tướng đại nhân. Bây giờ thủ tướng đại nhân đã là Xệ Dạ Phi Nộ rồi. Nói, Ham Newton xuất ra một bình rượu đến, đã ngươi không muốn đi nhà ta vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, như thế nào? Tới chơi cái trò chơi, một chén rượu, một câu. Dạ Vân đưa tay ngăn trở, trên tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, xuất ra một bình tự nhưỡng rượu để đến, ngày hôm nay cao hứng, nên cạn một chén lớn. Nói thật, Dạ Vân là thật xuất phát từ nội tâm vui thích. Dù sao mấy năm qua này, cùng Hạc Bất mâu thuẫn, cùng Vương Đô quyết liệt, một mực giống như tảng đá giống như ngạnh tại Dạ Vân trên ngực. Không chút nào khoa trương, phần này áp lực cơ hồ đều có thể cùng huyết chú đánh đồng với nhau rồi. Bây giờ Hạc Bất vừa chết, đối Dạ Vân mà nói, coi là thật xem như đi vào trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi giai đoạn rồi. Liên đệ thủ tướng đại nhân nếm thử ta rượu ngon đi. Hắn không rõ vì cái gì cần những này quan to tôn tức như thế thích chơi game. Hạc Bất sắp chết đến nơi muốn kéo hắn liều mạng bật bài, Hamilton cũng muốn kéo hắn đùa thật tâm nói đại mạo hiểm. Dù không hiểu nhưng biểu thị tôn trọng. Ngươi nhà ngươi Hamilton tựa hồ hiểu lầm cái gì, dùng ngón tay đầu đốt Dạ Vân, đành phải thu hồi rượu của mình. Than thở nói, Dạ Vân hôm nay ngươi có thể nói ra co được giãn được, mới là trượng phu kia phen nói tới. Ta liền biết rõ, ngươi cái này người, không thể đo lường, vậy không thể suy nghĩ. Ta thừa nhận, trước đó ta quá mức xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi thật sự cùng đám kia ngồi không ăn bám các quý tộc không giống bình thường. Ngươi sớm muộn muốn phản xệ Dạ Phino, đúng không? Nhưng ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận chặt chẽ rồi. Có đôi khi người quá thông minh chưa chắc nhất định là chuyện tốt. Hạc Bất giống như ngươi, tuổi còn trẻ liền thông minh cơ trí, bây giờ không phải cũng rơi xuống cái chết không toàn thây hạ trạng. Tôi Dạ Vân lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Hamilton là hiểu lầm hắn sợ hai đối phương trong rượu hạ độc, cho nên không chịu uống đối phương rượu. Dạ Vân cười lắc đầu, cũng không có giải thích thêm, mà là cho song phương các ngã một chén nhỏ rượu, bản thân trước kích đi rơi một chén, lấy đó không độc về sau, lúc này mới tự rêu cười nói, thành như cẩn cổ lão ngạn ngữ bên trong nói tới như thế. Tiền tài chỉ là một tòa chất gỗ phong ốc, vô luận nó bề ngoài lại thế nào gia cố, bên trong trang hoàng lại thế nào xinh đẹp. Bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Mà quyền lực thì là một tòa cổ lao thạch xây, có thể trải nghiệm gió táp mưa sa, ánh nắng thiêu đốt, sừng sững mấy trăm năm lâu. Ta mới từ thuốc phụ đô nan trong tay tiếp nhận nam tức chi vị lúc ấy, lãnh địa bên trong nghèo rất mồng tơi, trăm phế lợi hưng. Vì có thể duy trì quý tộc thể diện, cũng vì có thể sống sót. Không thể không một lòng nhào vào phát triển trên kinh tế. Bị người trong lòng xem thường vậy đúng là để bên trong phải có chi nghĩa. Hợp tình lý. Nói cho cùng, kia phen nói bất quá là ta gắng chịu nhục lúc tìm cho mình một ghế bậc thang thôi. Đại nhân quá khen. Dạ Vân không đảm đương nổi. Nói xong, Dạ Vân lại cho tự mình rót một chén rượu, mà không đổi sắc uống xong, tất nhiên trò chơi này không thể nói láo, ta vậy không nguyện ý lừa ngươi. Ta Dạ Vân tuyệt không bất luận cái gì lòng phản loạn. Sinh là cần đế quốc người, chết cũng vì cần đế quốc quỷ. Vô luận Hamilton là xuất phát từ tự mình nghĩ biết đến nguyên nhân vẫn là thụ sệ Dạ Phỉ nộ sai xử đến đây dò xét ý tứ mục đích. Dạ Vân cũng không thể đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất lộ ra ngoài ra tới. Dạ Vân trả lời có thể xưng giọt nước không lọt. Bất quá đây cũng phù hợp Hamilton đối Dạ Vân vừa mới đổi mới ra tới nhận biết. Nhưng hắn cấp thiết muốn biết rõ Dạ Vân ý tưởng chân thật. Vậy rõ ràng đối phương đối với mình không tín nhiệm có đề phòng chi tâm cử động. Chỉ có thể tiếp tục nói bóng nói gió mà hỏi, trước đó nghe đồn đều nói ngươi có một đầu cốt lòng, ta vốn không tin. Nhưng vừa rồi ngươi trong điện chính miệng thừa nhận. Dạ Vân ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi coi là thật có cốt lòng sao? Mà lại cao đến lục giai. Việc này thật là. Nói, Hamilton học Dạ Vân dáng vẻ, một ngụm đem ly rượu trước mặt buồn bực bên dưới. Nhưng lập tức, hắn liền làm ra một cái người sở hữu lần thứ nhất uống rượu đế lúc kinh điển biểu lộ. Đó chính là điên cuồng ạ lì ẹn bên trong đầu kia giống như gỗ lìn giống như da xanh ạ lì ẹn lần thứ nhất uống xong rượu đế lúc một mặt không thể tin. Đồng thời trong cổ họng còn không ngừng phát ra ôi 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 thanh âm. Hiển nhiên bị cay không nhẹ. Dạ Vân thấy thế, cười lên ha hả. Có lẽ đây mới là hắn xuất ra rượu đế mục đích thực sự. Khó nói. Hamilton thấy thế, chỗ nào còn có thể không rõ Dạ Vân điểm kia tiểu phôi tâm tư. Lập tức thầm nghĩ trong lòng một tiếng cổ quá. Chầm một hồi, vậy đi theo cười lên ha hả. Đây chính là Dạ Vân cùng Hạc Bật điểm khác biệt lớn nhất. Đó chính là tiểu tử này đầy đủ tiếp địa khí, sẽ không giống Hạc Bật như thế vĩnh viễn cao cao tại thượng bưng lấy, rất sợ người khác bởi vì trẻ tuổi mà đối với hắn sinh ra lòng khinh thường. Làm sao giống Dạ Vân như vậy, ở trước mặt đùa giỡn hắn cái lão nhân này. Như thế thú vị một màn, cũng làm cho hai người vô hình ở giữa quan hệ hòa hoãn không ít, cũng làm cho hai người kéo vào không ít khoảng cách. Tiếng cười dần nghỉ, Dạ Vân hai tay khoác lên bản thân ngồi xếp bằng trên đầu gối, lắc đầu nói, cốt lòng ta đích xác có, nhưng không phải lục giai, mà là tứ giai. Nếu không ta căn bản không cần đến cùng sẽ Dạ Phi nổ đàm phán, càng không cần đến ngăn cản Ezic rồi. Đã sớm để hắn đem trong đại điện người tất cả đều chặt thành thịt thái rồi. Nói xong Dạ Vân uống một ngụm rượu, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng rực ngẩng đầu lên nói, ta nói ngoại trừ ngươi, ngươi tin không? Hamilton, nên ta đi. Dạ Vân cười một tiếng, ta muốn biết, Vương Đô bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Còn mời đại nhân không tiếp nói chuyện. Chén rượu này, ta trước làm. Dạ Vân dùng chén rượu của mình, ngăn lấy bàn nhỏ, đụng một cái Hamilton ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống xong. Ai, Hamilton đầu tiên là thật dài thở dài, đôi mắt giản mua bên trong lại nổi lên ánh sáng nhạt. Kia là nước mắt ý cũng là hối hận. Thanh âm khàn giọng nói, lão phu trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu nói đến a. Lời còn chưa dứt, phốc một tiếng liền tại Dạ Vân trước mặt phá công rồi. Hắn khóc, khóc lại như thế đột ngột, khóc lại như thế quyết tuyệt, khóc là khó nghe như vậy. Hắn lên tiếng mà khóc, gào khóc, khiến Dạ Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạ Vân, lão phu hối hận lúc trước, lão phu nghiệp chướng nặng nề, lão phu không còn mặt mũi đối tiên tổ a. Hamilton đau đớn kêu rên, giống như người sắp chết giống như buồn bã kêu gào. Dạ Vân khuôn mặt có chút động. Nguyên lai đế quốc sụp đổ, thật sự có quý tộc vì thế đau lòng rơi lệ. Hạc Bất chết rồi, thật sự có quý tộc vì hắn gào khóc khóc lóc đau khổ. bốn thị nữ thì hào hào quỳ xuống đất, đầu chôn sâu, cực lực đè nén bản thân khóc thút thít thanh âm, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tựa hồ đã dự cảm được bản thân sau đó không lâu vận mệnh. Chương 625, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, 2, chương 625, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, 2, Hạ Như Tần uống liền ba chén rượu, lúc này mới hai gò má đỏ thắm dừng lại bản thân thút thít. Xoa xoa nước mắt nói, Ferdinand cùng Ezri hạt rời đi vương đô về sau, Xê Dạ Phỉ Nộ liền lập tức để vị tụ sát hại gỗ ẻ tờ giật. Sau đó càng làm cho vị tụ phát động chính biến. Vị tụ tuy thuộc tân phái một mạch, nhưng thân là quân nhân khí tiết còn tại, căn bản không muốn, lại bị Xê Dạ Phỉ Nộ sát hại cả nhà, lại nâng đỡ con cháu của hắn thừa bị. Ta thấy thế không ổn, sợ hai Xê Dạ Phỉ Nộ một người độc đại, liền cưỡng ép bảo vệ ẻ gì hạt. Nhưng xem như trao đổi, Xê Dạ Phỉ Nộ liền bức bách ta đi cấp hạc bậc hạ độc. Ta vốn không nguyện. Ngươi tin tưởng ta dạ vận. Ta thật sự không muốn. Nhưng khi lúc Xê Dạ Phỉ Nộ đã khống chế vương đô phát trận, đã không ai cản nổi rồi. Cho nên, ai? Hạ Như Tần trùng điệp thở dài, có chút không nói được. Dạ Vân trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cũng có chút cười lạnh. Loại này lao tiền quý tộc, chính khách thế gia, từng cái quả thực chính là trời sinh diễn viên. Nói tới mỗi một câu nói, vĩnh viễn nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt lấy 7 điểm thật 3 điểm giả quy tắc, đem người mê hoặc đồ vật điên đảo, khó dòm chân tướng. Hạ Như Tần nói so hát còn tốt nghe. Ví dụ như hắn che giấu mình cùng Sệ Dạ Phi Nộ trước cấu kết cùng nhau sự thật, lại ví dụ như hắn không chút nào xét mình muốn trả thù Godfrey Et chân thật động cơ. Về công có thể chèn ép một lần lạc hậu một mạch phách lối khí diễm, điểm này cũng là phù hợp hạt bậc khẩu vị. Về tư, hắn có thể báo cháu trai từ phía trên mới vẫn lạc thành phế tài một tiễn mối thủ. Dù sao vị đồn chính là Godfrey Et cháu rể, hắn sao có thể tính tới? Xê Dạ Phỉ Nộ dạ tâm viễn so với hắn trong tưởng tượng muốn tham lam, càng so với hắn hơn trong tưởng tượng muốn ngoan độc. Những này hắn lại chỉ chữ không đề cập tới, quả thực chính là coi Dạ Vân là đứa nhỏ lừa gạt đâu. Bây giờ kết cục này cũng coi là tự ăn ác quả thôi. Từng cái đều là vì tư lợi ra hỏa, từng cái đều là tinh xảo lợi mình chính khách, từng cái đều là mưu tính sâu xa hồ ly, từng cái đều là khôn khéo quỷ quyệt quý tộc, từng cái đều là đem gia tộc lợi ích đặt ích lợi quốc gia phía trên, dân tộc trên lợi ích chụp tối rồi nhặng. Dạ Vân uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, đại nhân có chút không thành thật. Ngươi không nói, ngươi thuốc đến từ chỗ nào? Hạ Như Tần nghe vậy khẽ giật mình, trong con ngươi lóe qua vẻ kinh ngạc cùng mất tự nhiên, ngươi đều đoán được. Ta lại không đốc. Dạ Vân có chút im lặng. Đúng thế. Hạ Như Tần nhẹ gật đầu, kia bình vô sắc vô vị, chỉ cần nghe hơn mấy khẩu liền có thể khống chế tâm thần thuốc, liền đến từ Quang Minh giáo đỉnh. Đây cũng là Sệ Dạ Phỉ Nộ có thể thuận lợi cầm tới trấn quốc thần binh nguyên nhân. Nói đến, đạo kia áo giáp vốn không thuộc về Cần gia tộc. Ngươi biết do nó chủ nhân chân chính là ai chăng? Hạ Như Tần ngữ khí cất dấu chọn bị gước. Dạ Vân mặt không đổi sắc, đon quỵt sụp diễm phít. Hạ Như Tần cười ha ha, Dạ Vân ta trước chuyến này đến, đích xác mang theo thành ý. Ngươi không nên nản chí. Ngươi đang hư trương thanh thế, Sệ Dạ Phỉ Nộ cũng tương tự đang hư trương thanh thế. Kia áo giáp nhận huyết mạch, hắn kỳ thật căn bản không phát huy ra áo giáp chân thật uy năng. Đây mới là ta có thể cùng chống lại nguyên nhân. Nói đến đây, Hạ Như Tần lại uống một chén rượu. Dạ Vân biết rõ, chân chính màn kịch quan trọng đến rồi. Tiếp xuống mới là Hạ Như Tần tìm hắn mục đích thật sự. Dạ Vân không khỏi chậm rãi ngồi thẳng thân thể của mình. Hạ Như Tần thấy Dạ Vân dáng vẻ, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ vẻ tán thưởng. Gia hỏa này nếu là gia tộc mình hậu tự là tốt rồi. Hắn trong lòng không khỏi sinh sôi ra cùng Dôn Tử Tước đương thời một dạng cảm khái. Dạ Vân ngươi cùng Hạc Bất đã có khác biệt, nhưng lại rất giống. Hạc Bất bại liền thua ở, hắn tuy có một viên đế vương đang nghi tâm, cũng không hiểu được biết người khéo dùng, lôi kéo kết minh. Năm nào hậu kế bị, ai cũng không tin, tin tưởng đế vương liền nên người cô đơn, tạo nên hắn chuyên quyền độc đoán phong cách. Thật tình không biết trên đời này, nhất là người không cách nào nhìn thẳng, trừ Thái Dương, chính là lòng người. Không hiểu được lòng người khó dò đạo lý. Hạ Như Tần lần này nói, cũng chính là Dạ Vân trong phòng đối Hạc Bất nói tới đánh giá. Phàm là Hạc Bất lựa chọn tín nhiệm Hạ Như Tần, lại hoặc là tín nhiệm Dạ Vân, hắn đều đi không đến bây giờ kết cục này. Hạ Như Tần lời nói vẫn còn tiếp tục, vâng, thủ đoạn hắn không sai, dạ tâm cũng lớn, lại trẻ trung khỏe mạnh, không cam lòng người sau. Bên ngoài nâng đỡ tân phái một mạch đến cân bằng nội các, nội địa bên trong lại nuôi dưỡng kẻ vô danh thu hoạch quý tộc, tự giác mười phần thỏa đáng ổn định. Ngươi có thể biết sao? Tín nhiệm mới là trung thành nền tảng. Ngươi cũng giống vậy. Ngươi hao phí tâm huyết, trả giá đắt nuôi dưỡng đời thứ hai, lại tùy ý bọn hắn phân ra hai phái, một cái bản phái, một cái nơi khác phái. Như vậy đã có thể để bọn hắn lẫn nhau cạnh tranh với nhau, hình thành lương tính tuần hoàn, lại tránh bọn hắn uy hiếp được ngươi địa vị. Nhưng ngươi cùng Hạc Bất phạm vào đồng dạng một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là làm như vậy dù vững chắc nội bộ, lại làm cho hai phái đồng thời mất đi dựa vào. Khi bọn hắn phát hiện không thể đem ngươi xem như hậu thuẫn lúc, liền sẽ phạm phải bản thân suy nghĩ ra đường sai lầm lớn. Ta không biết ngươi cùng Hạc Bất có phải hay không tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Tin tưởng đế vương kia một bộ cân nhắc chi thuật. Ngươi có biết hay không, chân chính cân nhắc chi thuật là cần đối một phái có chỗ khuynh hướng. Phải tín nhiệm một phái, lại đánh ép một phái. Muốn lôi kéo một phái, lại xa cách một phái. Như thế mới là chân chính đế vương chi thuật. Tựa như sông hộ thành một dạng, chẳng lẽ bởi vì nước chọc cũng không cần, nước thanh cũng không dùng. Nhất định phải chọc thanh hai nửa mới dùng hậu quả, đó chính là sông hộ thành không có nước có thể dùng. Ngươi tín nhiệm một phái, hắn sẽ càng thêm chứng minh bản thân trung thành. Ngươi chèn ép, hắn sẽ càng thêm ra sức đi lấy lòng ngươi. Nhất định phải xử lý sự việc công bằng, lấy đó bản thân công bằng hình tượng. Là ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Trên đời này, thật có cái gọi là công bằng sao? Nếu như có, Vậy tại sao kế vị không phải Hạc Bật huynh đệ đâu? Nếu như hắn lúc trước chỉ tuyển chọn nâng đỡ hai nhà xem như tân phái một mạch, vô luận hắn khuynh hướng ai, cũng sẽ không ngủ thành hôm nay ác quả. Đế vương như thế, nhân sinh càng như thế. Đối với bằng hữu đối thê tử đối tử nữ cũng là đạo lý giống nhau. Một mực truy cầu ngươi cái gọi là công bằng, đến cuối cùng chính là mọi người đều không công bằng. Một cái truy cầu chân chính công bằng người, hắn vĩnh viễn sẽ không thu hoạch được chân chính trí hữu, sẽ không bắt được một nữ nhân chân chính tâm. Tuổi già càng sẽ không đạt được con cái đối xử tử tế. Có đôi khi ta thật nghĩ không rõ Hạc Bật rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đối với ta cái này Thác Cô Chi thần tràn đầy sâu đậm không tín nhiệm. Nhưng khi ta hiểu rõ xong ngươi sự tích về sau, liền bình thường trở lại. Các ngươi đều là cầm quyền người trẻ tuổi, khả năng người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩa. Hamilton thật sâu than thở. Nói thật, Hamilton một bộ này ngụy biện tà thuyết xuống tới, ngay cả Dạ Vân đều có chút ý động rồi. Nói cho cùng, Hamilton chính là muốn cùng Dạ Vân kết thành đồng minh, đến chống lại sẽ Dạ Phi Nổ. Nhưng hắn cũng không nói rõ, móc lấy con bôi sừng tới khuyên Dạ Vân. Hy vọng Dạ Vân có thể chủ động mở miệng, hướng hắn dựa đi tới. Lời nói này ý tứ không phải liền là Dạ Vân ngươi quỳ xuống, đến cầu ta kết minh sao? Hiển nhiên, kết minh chuyện này tương tự cũng là một cái ai chủ động, ai liền bị động lưỡng nan tự giải xáo lộ. Không thể không nói, Hamilton quả nhiên là cay độc chính trị gia. Một phen nói xong, Dạ Vân kem chút liền hốc mắt nóng lên, móc tim móc phổi lựa chọn cùng Hamilton kết minh rồi. Cùng Hamilton so sánh, tạ lọn điểm kia thủ đoạn thật sự kém lấy ngàn năm đạo hạnh. Nhưng Dạ Vân cuối cùng kịp thời tỉnh ngộ lại, gật đầu nói, đại nhân giáo hơn đúng. Nói có lý. Nhưng hắn sau khi nói xong, lại yên lặng bắt đầu uống rượu, không hợp nói gốc dạng. Hamilton liếm môi một cái, Dạ Vân ta biết rõ ngươi trong lòng vẫn đối với ta có chỗ cố kỵ. Ngươi cảm thấy ta không có nói thật. Có thể ngươi cũng không có nói thật. Ta cho nên bị lừa, bị mê tại trống bên trong. Không tin sẽ Dạ Phi Nổ dám giết hại Hạc Bật, cũng là bởi vì ta không có tính tới, hắn có ngươi nước cờ này. Nếu không Hạc Bật vừa chết, sẽ Dạ Phi Nổ gia tộc nhất định phải đi theo cho cùng. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn còn có ngươi một bước như vậy chuẩn bị ở sau. Hoàn Mỹ gánh chịu thí quân người tội danh, lần tránh tự thân phong hiểm, rũ sạch tự thân hiểm nghi. Nói một chút đi, ngươi là lúc nào cùng sẽ Dạ Phi Nổ câu? Hợp tác. Hamilton đập bàn nhỏ, hỏi. Ta đã đem ta hạ dược cho Hạc Bật chuyện này, đều đối xử chân thành nói cho ngươi rồi. Dạ Vân lắc đầu, chuyện này ta tạm thời thật sự không thể nói. Đại nhân, ngài là một người thông minh. Ta nghĩ ngươi rõ ràng, có đôi khi tìm căn nguyên đào đất, chưa chắc là một chuyện tốt. Làm ngươi khó được hồ đồ. Hamilton cười ha ha một tiếng, tiểu tử này, cũng thật là cái không chịu bị khinh bỉ người, nhanh như vậy liền cho mình bên trên xin âm dương đến rồi. Vậy ta đổi một vấn đề. Hạc Bật để lại cho ngươi chuẩn bị ở sau, rốt cuộc là cái gì? Hắn chết trước đó, nguyện ý phối hợp sẽ Dạ Phi Nổ, cũng là bởi vì muốn gặp ngươi, trong này nhất định có duyên cớ. Dạ Vân tin tưởng ta, chúng ta liên thủ mới có phần thắng. Không muốn lại chấp mê bất ngộ, đi vào Hạc Bật theo gót. Dạ Vân nhếch miệng lên, đỏ răng trắng răng cười nói, ta phát thể nếu như Hạc Bật thật sự lưu cho ta hậu thủ gì, ta hiện tại liền nhảy xuống xe ngã chết chính mình. Thật sự. Nói xong, Dạ Vân nói một câu gặp lại, liền thật sự từ trên xe nhảy xuống. Chương 626, giải khai ngày xưa liền công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Một, chương 626, giải khai ngày xưa liền công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Một, ô hô, đứng tại giờ rổ gồng trên lưng, vì đồn giang hai cánh tay, cao giọng kết giải. So với người khác mà nói, cái này đích xác là hắn lần thứ nhất cưới rồng đâu. Lại thêm kết thúc rồi nội ứng kiếp sống, giải quyết triệt để gia tộc đỉnh đầu treo thanh kiếm đạm mồ cỡ. Cho nên tâm tình bành trướng kích động, không người có thể trải nghiệm. Ngắn ngủi năm ngày, Dạ Vân một hàng liền tới đến rồi sở lì hạt hành tinh. Đây chính là Hamilton vị trí gia tộc Gustavo lãnh địa. Cho nên tận lực đi đường này, là bởi vì Dạ Vân dự định đi ngang qua Hồng Cốc hành tinh, khảo sát một lần đá ngầm san hô than đá hành tinh. Nghe nói đá ngầm san hô than đá hành tinh người mỗi ngày giữa trưa tất ngủ trưa. Bên lòng đứng dạng, mà lại không muốn không thể thành hàng. Tỷ như ra cửa muốn 4 người một đợt, tham gia quân ngũ cũng muốn 4 người một tổ, ăn cơm muốn 4 người tài năng thành băng, không đủ 4 người liền miệng không thể nói. Thậm chí ngay cả nơi đó cầu tử, đều phải 4 cái một đội tài năng trượt đường phố. Như thế mà tính, Dạ Vân trong lòng mong mỏi. Ha 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 ha, đá ngầm san hô than đá hành tinh người đều như vậy cười. Vô luận nhiều khôi hài sự tình, bọn hắn đã không nhiều cười một lần, vậy tuyệt không thể thiếu cười một lần. Tô lời thề son sắt nói. Gỗ liền chip lịch gà, nhỏ sói nữ bạch nguyệt, ương nhân ý nhỉ làm thành một vòng, ở một bên nghe say sưa ngon lành, trên mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng lúc đó, Lôi Nhi kéo trên lưng nhưng không thấy bóng người, chỉ có một to lớn toa xe. Cùng Dạ Vân trước đó cùng Hamilton ở toa xe cơ hồ giống nhau như lúc. Xem ra nhạn qua nổ lông long mặt nhỏ, cuối cùng vẫn là mặt dạng mày dày, tiếp nhận rồi Hamilton đưa tạo. Kỳ thật Dạ Vân có mình lý do. Giống hắn dạng này thánh mẫu, làm sao lại trơ mắt nhìn xem 4 cái như hoa như ngọc giống như cô nương hương tiêu ngọc vẫn đâu? Lấy Hamilton lão tiền quý tộc tính cách, cái này 4 thị nữ chính mắt thấy hắn khóc ròng ròng không chịu nổi bộ dáng, nhất định là muốn lạc thủ tồi hoa rồi. Dạ Vân chỉ có thể lấy phương thức như vậy bảo vệ tính mạng của các nàng. Không có cách, ai bảo Dạ Vân lão gia, xương liền tràn đầy thiện lương cùng ưu nhã đâu. 3. Vang dội cái tát tràn ngập tại bên trong đồn xe, Dạ Vân một cái tát hung hăng phiến tại thị nữ trên mặt, lập tức phiến thị nữ mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ngang. Đem hải tử cho ta chiếu cố tốt rồi. Phải giống như bảo vệ tính mạng của các ngươi yêu như nhau bảo vệ hắn, hiểu không? Nếu không, lão tử liền sẽ đem các ngươi cầm cho ăn, từ chân bắt đầu ăn lên. Dạ Vân diện mục dữ tợn nói xong, hét lớn một tiếng, đã nghe chưa? Vâng vâng vâng, Dạ Vân lão gia nghe được bốn thị nữ dọa đến quỳ trên mặt đất, run như run rẩy. Mới ra hang hổ, bốn nữ còn chưa tới kịp may mắn, lại nhập ổ sói. Thư Dạ Vân hài lòng hừ một tiếng, đứng lên đi. Ezit nhìn qua trong tã lót mới một tuổi nhiều một chút hài nhi, trừng mắt lớn nhỏ mắt gương mặt không thể tin, gia chủ đây thật là người con riêng. Ngươi lúc nào tại Vương đô có rồi đứa bé này? Ta làm sao không có chút nào biết rõ. Một bên Linh vậy cứng cổ nhìn loạn, rất giống một đầu thân lấy quỷ đầu lão ba ba. Sách Dạ Vân có chút bất mãn, ta ông mật nhỏ đốt người còn dùng giải thích sao? Đi đi đi, Dạ Vân xua tay đuổi người, đều là không có lại châu được, vây quanh ở cái này làm gì? Sau đó Dạ Vân hướng phía một bên Lý Sạn định nọ cười một tiếng, muội tử buồng xe này không tệ a. Ta sợ hai cái con cháu không chịu nổi lưng rồng bên trên phong hàn, mới cố ý hướng Ham Tần đại nhân muốn tới. Thiếu nợ lão đại nhân tình rồi. Lý Sạn nhanh khóc, ủy khuất ba ba nói, huynh trưởng đại nhân, ta thật sự không có nãi đã. Lại để cho hài tử dùng sức mút mút, có thể phản mãi đây. Dạ Vân bước cằm, muốn không được đem vị đồn gọi tới, để hắn mút. Lý Sạn gợn sóng hình trong mắt to đã tràn ngập lên hơi nước. Thân là công tước gia tộc công chúa, từ nhỏ ngậm lấy kim sở bùn lớn lên, Lý Sạ thật có chút gánh không được Dạ Vân dằn vặt cùng trên tinh thần mang tới từng tia xấu hổ. Bất quá nàng bao nhiêu cũng có thể lý giải Dạ Vân, đứa nhỏ này đói ngao ngao thẳng khóc, mắt thấy da bọc xương muốn gầy thoát tướng rồi. Có thể vừa rồi thưởng thị nữ một cái tát kia, vậy chính phản chiếu đến Dạ Vân nội tâm bực bội. Ai Dạ Vân không khỏi thở dài, mua bỏ cái cùng dê mẹ, nhưng này hài tử căn bản không ăn a, sớm biết cũng không nên đi vội vã như vậy rồi. Hẳn là cho đứa nhỏ này tìm vú em tới. Trẻ tuổi a, làm việc còn chưa đủ suy nghĩ chu toàn. Cái này tên nhóc khốn kiếp bây giờ còn có thể có sức lực ngao ngao khóc, toàn bộ nhờ Dạ Vân thỉnh thoảng rót vào một giọt đấu ma nguyên khí tại trong đỡ. Có thể đấu ma nguyên khí dù sao cũng không thể coi như cơm ăn a. Phét la rẻ ở sa, phét la rẻ ở ngươi chết về sau có thể tuyệt đối đừng trách tội ngươi thầm thầm a. Ngươi thầm thầm thật là không có nãi rồi. Dạ Vân dùng cánh tay ngăn trở cặp mắt của mình, ô ô khóc giống nói, ngươi cũng không thể hóa thành lệ quỷ, quấn lấy tỷ tỷ của ngươi mãi gì cùng ca ca cộng đẳng a. Hai người bọn hắn còn nhỏ, bọn hắn cái gì cũng không hiểu a. Đủ rồi. Đủ huynh trưởng. Ta thử lại lần nữa đi. Nghị xạ bội vàng ngắt lời nói. Vất vả ngươi rồi. Dạ Vân để cánh tay xuống, trên mặt còn lưu lại nước mắt. Nhìn qua Dạ Vân kia nước mắt cá sấu, Nghị xạ không khỏi dùng mình một cái, vội vàng ôm đi Phách La Dẹ ớt, xông vào trong phòng ngủ đi. Ta thực tế Dạ Vân lung lay đầu, lầm bầm lầu bầu cảm thán nói, quá thiệt lương. Ezit. Linh. Bọn thị nữ. Giải khai ngày xưa liền công siềng, hôm nay mới biết ta là ta hơn nửa tháng trước, trải qua tiểu gia hỏa không ngừng cố gắng, cùng Nghị xạ vất vả phối hợp, cuối cùng, Nghị xạ phản mãi rồi. Lần này ba đứa hải tử đều có ăn, Dạ Vân cũng coi như giải quyết rồi đại họa trong đầu. Tâm tình mỹ lệ không khỏi ngân ngang ngâm dài. Dạ Vân mang theo Edith cùng Linh đi tới giờ rổ gồng trên lưng, chỉ chườm Lì Xạ cùng bốn thị nữ cùng với ba cái ba nhi tại lôi nhi kéo trên lưng. Đừng nhìn xe kia hiện tại lưng rồng bên trên chiếm diện tích không lớn, kỳ thực trọng lượng không nhẹ. Hơn nửa tháng, giờ rổ gồng đã bay khỏi sở ly hạt hành tinh, tiến vào hồng cốc hành tinh. Lại có nửa tháng, liền có thể đến đá ngầm san hô than đá hành tinh rồi. Thật sự, có long thực tế quá sung sướng. Dạ Vân cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cảm thán. Mặc dù so truyền tống trận chậm chút, nhưng tiết kiệm bao nhiêu vạn kim tệ đâu. Lại nói, cũng không phải mỗi một tòa trong thành trì đều kiến tạo có truyền tống trận. Rất nhiều cưới truyền tống trận, vẫn là cần trên đất bằng buôn ba một đoạn thời gian. Cứ tính toán như thế đến, kỳ thật thời gian hao phí căn bản không thể so cưới rồng nhanh. Mà lại có rồi cự long, bay lượn tại giữa thiên địa, vậy không tồn tại bất luận cái gì chướng ngại. Đến rồi đá ngầm san hô than đá hành tinh, Dạ Vân dự định xuống dưới chỉnh đốn một phen. Nếu không cả ngày uống nước lạnh, ăn lương khô, người đều sắp tàn phế rồi. Nghe nói đá ngầm san hô than đá hành tinh đồ ăn rất nhập lưu, lên được mặt bàn. Nơi xa, Bạch Nguyệt đám người chính bao quanh ngồi thành một vòng, nghe vị đồn thổi mình ở đế đô ra bỏ. Vị đồn dù ngồi xếp bằng, nhưng khoa tay múa chân, nước miếng tung bay, nói gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân. Rằng đến mình ở trong hôn lễ lấy tam giai nhất tinh lịch bại dễ họ phở gì tứ giai nhất tinh lúc, càng là sắc mặt đỏ lên, thần sắc kích động, đập hai đầu bắp đuổi rung động đùng đùng. Lại thêm có chịp lĩnh gạ lời này lao vai phụ, kia bầu không khí càng thêm liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi lấy gấm. Tôi ở một bên nghe vung tay vung chân, ngo ngoe muốn động. Hắn đặc biệt muốn nói khoác một phen mình ở thú nhân đế quốc anh dũng sự tích. Ví dụ như cái gì bản thân một đao chặt đứt tứ giai ỷ nhị phải cánh á cùng với một thương đơn đấu cự long xạ dồn cứu giúp gia chủ mạng cho á loại hình công tích vĩ đại. Nhưng làm sao nhân vật chính đều ở đây bên người, hắn có chút xấu hổ, cũng có chút nghĩ không thông mặt mũi, sợ tổn thương hòa khí. Chương 626, giải khai ngày xưa liền công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. 2, chương 626, giải khai ngày xưa liền công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. 2, ngây thơ Dạ Vân liếc liếc mắt, nhàn nhạt lắc đầu nói. Sau đó nhìn về phía sau lưng Ezit cùng Linh hai người, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, ta cái này cả đời. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, song quyền đánh vỡ nhà chỉ có bốn bức tượng, thiện lương thánh mẫu, ngay cả con kiến đều không bỏ dẫm. Khổ tâm tu luyện, lục giai phía dưới ta vô địch, lục giai phía trên một đội một. Ezit, Linh, gào gừ, chính đang tất cả mọi người đắm chìm trong riêng phần mình tự hít bao quanh băng băng ở trong lúc, giờ rồ gồng đống nhiên lồng ngực cộng mình phát ra bạo liệt hống một tiếng. Ngay sau đó, Dạ Vân sẽ xuyên qua tầng tầng mây mù, thấy được trước mặt dọa người một màn. Kia là một tòa núi thịt. Lại hoặc là nói trường núi. Một mặt kình thiên bàn tay khổng lồ liền bắt ngang trước mặt dở dồ gồng, hướng phía dở dồ gồng bắt tới. Khổng lồ cự long dở dồ gồng tại trường núi trước mặt, tỷ lệ giống như người bình thường bàn tay cùng một chỉ chim sẻ. Kia trưởng núi còn đặc biệt chú trọng, ngón cái cùng ngón giữa đan sen, vểnh lên lan hoa chỉ, hướng phía Dạ Vân nằm đến, để tránh cho tổn thương đến những người khác. Dạ Vân cấu kết tử vong chi thủ, sát hại Quang Minh chủ giáo, làm sao có thể trốn qua kiếp nạn này? Trên tầng mây, kim quang đại phóng, mênh mông như ngần uy áp hướng phía đám người như Thái Sơn áp đỉnh giống như chấn nhiếp mà tới. Cùng lúc đó, một tôn giống như khắc đá pho tượng tại kim quang bên trong hiện ra hình dáng, cao vút trong mây, giống như thần linh trích trần, làm cho lòng người sinh quỷ bái chi ý, không dám khinh nhẫn nửa điểm. Vô hình tiếng nhạc từ bốn phương tám hướng vang vọng mà lên, tiếng như lôi đỉnh, lồng lộng đung đưa, chữ câu giống như thần linh mở miệng, gột rửa linh hồn. Giáp Kích Dạ Vân cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đối phương dùng ngón tay cái cùng ngón giữa kẹp lấy. Như thế tràn trề không gì chống đỡ nổi áp, Dạ Vân căn bản ngay cả phản kháng đều phản kháng không được. Dù là vận dụng chân lý chi nhãn, dù là vận dụng đấu ma nguyên khí, ý nguyên khó giải. Khổ quá cái này kỳ thật vẫn luôn là Dạ Vân lo âu trong lòng, cũng là hắn khỉ gấp lấy muốn về nhà nguyên nhân thực sự. Là hắn biết lá thư này nhất định phải hắn đến Vương Đô, khẳng định không đơn giản như thế. Nhưng trong xương cốt điên cuồng vẫn là để hắn quyết định đánh cược một kèo. Cũng may vẫn luôn bình an vô sự, hắn còn tưởng rằng bản thân trốn khỏi một kiếp, không nghĩ tới giáo hoàng vậy mà mai phục tại nơi này. Hắn đã sớm tính tới bản thân sẽ đến Hồng Cốc hành tinh. Dạ Vân càng thêm tâm thần rung động, vì thế hắn còn đặc biệt thay đổi lộ tuyến, không đi Mạn Vẹn hành tinh. Giờ Dụ Gồng bị quật bay ra ngoài, Dạ Vân bị bóp ở không trung, sau đó vô số đạo xiển xích chống giống mà sinh, đem Dạ Vân bó ở một cái trên thập tự giá, tựa như sắt bình thường treo lấy. Giết, giết, giết. Xung quanh bỗng nhiên vang lên vô số người cùng kêu lên hét to. Nguyên bản hư vô một vật không trung, không biết từ chỗ nào xuất hiện từng dãy đều nhịp, bị cố chấp duệ, sắc mặt nghiêm nghị quang minh kỵ sĩ. Có cưỡi phi mã, có sau lưng mọc lên hai cánh, có dứt khoát trực tiếp đứng yên tại không. Vừa nhìn liền biết hoặc là lục giai thần quan, hoặc là ngũ giai thần thuật sư. Cái gọi là thần quan chính là đấu khí người tu luyện siêu phàm, mà thần thuật sư thì là ma pháp người tu luyện pháp sư. Những người này cơ hồ đem bốn phía vây quanh thành rồi thiên la địa võng, mà giáo hoàng SCTU bằng thì càng giống như lấp kín hì mạ lại ạ núi thịt. Giáo hoàng miệng hạ tha mạng, tha mạng a, ta nguyện ý bù lại thập nhất thuế, ta thật sự nguyện ý. Dạ Vân lớn tiếng dây rủa hô, ngậm miệng, phát sáng tượng đá chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lão giả hình tượng. Hắn da rẻ trắng nõn, thân mang một ghế trắng loan thần quan bảo, chỉ bất quá đầu vai hai bên che thật lớn kim sắc áo cổ tay. Đối ứng tu nữ phục sức bên trong biểu tượng trong trắng cùng thành kính ngay ngắn khăn trùm đầu, mà cái này kim sắc áo cổ tay thì tượng trưng cho thần quyền cùng thánh khiết. Dạ Vân, ngươi dám sát hại ta Quang Minh giáo hội chủ giáo Thomas, tội ác tày trời. SCT hủ bằng biển chỉ vừa uống, hắn là bản thân tự sát ta, ta có lưu ảnh châu có thể làm chứng. Giáo hoàng miệng hạ Dạ Vân đội vàng nói, thứ ta không nhìn. SCT hủ bằng run tay chính là một roi quất vào Dạ Vân trên thân, lập tức rút Dạ Vân ra chóc thịt bong, đau phẩy phẩy kêu lên. Gia chủ Dạ Vân đại nhân, giờ dồ gồng cùng lôi ni kéo đều bị vây ở trong vòng đây, ngay tại Dạ Vân thập tự giá phía dưới. Thấy cảnh này, lưng rồng bên trên đám người hào hào nhanh chóng giống to, nhưng là bị áp chế vô pháp động đậy. Lão giả chết tiệt ngươi, hắn sao chính là muốn giết ta? Dạ Vân vậy không thèm đếm xỉa, tức giận quát, ngươi tổn hại sự thật, giết hại trung lương, ngươi chính là Quang Minh giáo đỉnh lớn nhất bại hoại. Quang Minh giáo đỉnh cuối cùng muốn hủy diệt tại ngươi trên tay. Ồ, SCTU bằng tựa hồ hứng thú, nên miệng lên nói, triển khai nói tỉ mỉ. Dạ Vân, cái này giáo hoàng sợ không phải cái Jun M, bất quá Dạ Vân cũng không dám lại cưỡng, roi rút một lần là thật đau a, thả trên người người khác, lần này cũng không dừng ra chóc thịt bong đơn giản như vậy. Giáo hoàng miễn hạ, ta thật không có giết Thomas, là hắn cấu kết tử vòng chi thủ chú sát ta phía trước, lại sẽ bỏ hiệp nghị phục sát ta phong vương đại đội ở phía sau. Chính hắn nghĩ tìm chết, ta có biện pháp gì? Nếu như ta thật nghĩ đối phó Quang Minh giáo đỉnh, thành hộ vị giáo đỉnh quân đội ta đã sớm chấn sát rồi. Miệng lưỡi trơn tru, ngụy biện liên miên. SCT hữu bằng tựa hồ không đội mà giết hắn, mà là cố ý làm nhục hắn, hừ lạnh một tiếng nói, ta Quang Minh giáo đỉnh đường đường hồng y địa đại chủ giáo, sao lại cùng ta giáo cấu kết? Nâng lên tử vong chi thủ kia ngươi nói một chút. Ngươi ở đây thú nhân đế quốc cấu kết tử vong chi thủ sự? Dạ Vân hai mắt tối sầm. Đương thời tại thú nhân đế quốc tình cảnh gian nan, ta vô pháp chống lại, đích xác lựa gạt tử vong chi thủ giả ý hợp tác. Kỳ thực ta là ở lợi dụng bọn hắn, sau đó liền đem bọn hắn đuổi chạy rồi, rốt cuộc không có cùng bọn hắn liên lạc qua. Còn tại giảo biện, SCTU bằng giận dữ, ta cái này có lưu ảnh châu, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Nói, SCTU bằng liền ném ra một viên lưu ảnh châu, vậy lưu ảnh châu trên không trung bay tít một vòng, phóng xuống hoàn toàn hư ảo tráng cảnh tới. Chính là dù ổn đến đây chi viện huyết thạch trưởng thành, trợ giúp nhân tộc tàn sát thú nhân đại quân hình tượng. Ta cũng có chứng cứ. Dạ Vân trên tay khẽ động tương tự ném ra ngoài mấy quả lưu ảnh châu tới. Trong đó một viên chính là Thomas tự sát hình tượng. Một viên khác thì là Dạ Vân cùng dù ổn tại pháo đài huyết thạch bên trong tương hố quyết liệt một màn. Lúc này Dạ Vân mới phát hiện, bản thân mặc dù bị phong ma thép xiển xích quá nhục thân, vận dụng không được đấu khí cùng ma lực, nhưng cũng không chậm trễ hắn điều động thể nội đấu ma nguyên khí. Chỉ bất quá đấu ma nguyên khí quá ít, đừng nói cùng SCTU bằng chém giết, ngay cả thoát khốn đều có điểm khó. Ba SCTU bằng không nói hai lời, lại là một roi. Thật làm ta không nhìn ra được ngươi cùng tử linh pháp sư diễn kịch đâu. Đau Dạ Vân ngao ngao kêu gào, muốn rách cả mí mắt. Ta còn có rủ ồn đầu người. Rủ ồn cùng phệ rồ ti đầu người làm chứng. Nói, Dạ Vân vội vàng đem hai người đầu lâu ném ra tới. Hắn đã sớm vì hôm nay chi cục bày xuống hậu thủ. nếu không lúc trước làm sao lại đem hai người cố ý dẫn dụ đến thất tội của mộ tịnh di tích bên trong. Cái này hai roi xuống dưới, chí ít rút tản đi trong cơ thể hắn 10 đấu ma nguyên khí. Nhưng hắn hết thể mới hỗn hợp luyện hóa 19A. Nếu như hắn không dùng đấu ma nguyên khí hóa giải roi tổn thương, vậy liền tuyệt đối sẽ thương gân động cốt rồi. Ừm. SCTU bằng khẽ gi một tiếng, hiển nhiên không ngờ tới Dạ Vân còn có ngón này. Nhìn qua trên mặt đất hai viên đầu người, lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn trầm mặc một lát, lại nói, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Dẫn hắn xuống dưới, đẩy lên giàn hỏa tiêu. Không phải Dạ Vân có chút bối rối, đẩy lên giàn hỏa tiêu. Không phải nói tội chết có thể tha sao? SCTU bằng nhàn nhạt mỉm cười, lộ ra ác ma giống như tiểu dung, vàng thật không sợ lửa. Ông mật nhỏ ngươi nếu có thể kháng trụ hỏa hình, đã nói lên ngươi có như sắt thép ý chí, không cùng tà ma cấu kết, bị tà ma bám thân. Ta thao mẹ ngươi Dạ Vân hét lớn một tiếng. Chương 627, Thánh Nguyên lộ dọn, thần cách, hóa hình dược tề, 1, chương 627, Thánh Nguyên lộ dọn, thần cách, hóa hình dược tề, 1, rất nhanh, dòng dã ngày 4 đi qua. Cái này 4 ngày, Quang Minh giáo đỉnh tựa hồ thật sự dự định đốt sống chết tới hắn. SCTU bằng cùng cái bức tượng đá ngồi ở giản dị dựng lều bên trong. Đối với hắn hờ hững, mà những cái kia lục giai thần quan thì từ bên trong nhẫn chứa vật móc ra từng cây che trời cự mục. Để nhị giai, tam giai thần quan nhóm bắt đầu phân cưa, chém bảo, lột ra. Những này khối gỗ không biết là mấy cấp ma thực, rất cứng rắn, mệt những này thần quan nhóm từng cái thẳng đánh rắm. Không lưng lưng quổng, trời vừa tối liền hô đau lưng. Ngay kế, gần trăm người có thể lấy ra 4 chồng tuổi lửa đều cực không dễ dàng. Nguyên lai Quang Minh giáo đình muốn tiêu chết một người phiền toái như vậy. Cái này nếu là Dạ Vân trở về nói cho người làm tình, chỉ sợ những người kia còn tưởng rằng Dạ Vân là ở biểu chuyện đâu. Bất quá cái này xem ra cũng không giống là muốn đốt tử lôi bàn, ngược lại giống như là muốn đem hắn làm thành dê nướng nguyên con. Một khi rời đi vương đô, thời tiết liền ngày quái hung ác, không phải gió thổi chính là trời mưa. Mấy ngày nay mưa rầm rả rích, Dạ Vân cứ như vậy bị trói ở trên thập tự giá sau đó cắm ở trong đất. Cả người ngày đêm dại gió dầm mưa, đã sớm ướt đẫm thành nước xuống rồi. Hai đầu cánh tay vậy treo đau bứt nhức. Kia hai roi bên dưới da chóp thịt bong địa phương, vậy bắt đầu trắng bệnh, nhiễm trùng, bốc mùi. SCTU bằng thật không có làm khó Ezic bọn hắn. Thả bọn họ rời đi. Nhưng Ezic đám người làm sao lại đi đâu? Nhưng cũng không bị cho phép tới gần Dạ Vân. Cứ như vậy để bọn hắn trơ mắt nhìn xem Dạ Vân chịu tội, quả thật giết người chu tâm. Ong ong ong, đây là chụp thối lục đầu rồi. Các các các, đây là thông minh quả đen. Chiếp chiếp chiếp, đây là ăn mục nát không biết tên loài chim. Bang bang bang, đây là tuổi chồng chất tại Dạ Vân dưới chân động tĩnh. Dạ Vân trong lòng thật lạnh thật lạnh, hắn thực tế nghĩ không ra còn có bất luận kẻ nào có thể đến đây cứu hắn. SCTU bằng ít nhất là thất giai siêu phàm. Đây đã là nhân gian chiến thần, lục địa thần tiên chi cảnh rồi. Dạ Vân đều có điểm hoài nghi, mặc vào máu tươi quân lâm áo giáp xẻ Dạ Phỉ nổ thật có chém dụng giáo hoàng thực lực sao? Hắn hiện tại ngược lại tưởng niệm tử vong chi thủ rồi. Nếu như tử vong chúa tể có thể tới cứu hắn, vậy hắn về sau chính là tử vong chúa tể trung thành nhất chó săn, thành tín nhất tín đồ. Tuyệt không hài lòng. 4 ngày xuống tới, những này gậy gỗ đã chôn vùi đầu gối của hắn rồi. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ thật sự muốn bị đốt sống chết tươi rồi. Ông chính đáng Dạ Vân sinh lòng sợ hãi, vô cùng tuyệt vọng lúc. Trong hư không đột nhiên liên tục vang lên 3 đạo tiếng xé gió. Chợt, Dạ Vân đỉnh đầu nơi một bóng người xuyên tòa không gian mà tới. Hắn thân mang vải đai thô áo bào xám, khuôn mặt tiểu tụy, đứng yên tại không, nhàn nhạt liếc qua phía dưới Dạ Vân. Dạ Vân mừng rỡ, cảm thấy lại có mấy phần sợ hãi. To lớn như vậy 3 đạo tiếng xé gió, vậy mà chỉ xuất hiện một người. Có thể thấy được người này tốc độ nhanh chóng, liền âm thanh đều theo không kịp. Hắn còn tưởng rằng đến rồi 3 người đâu. Chỉ này một cái chi tiết nhỏ, liền đủ để chứng minh đỉnh đầu người thực lực kinh khủng. Đến liệt, ta liền biết, ta là thiên mệnh nhân vật chính. Ta Dạ Vân, khí vận chi tử. Liền không khả năng như thế bất ức chết mất. Dạ Vân trong lòng cũng hỉ. Vội vàng kéo lên khay đàn cuốn hoặc quát, lão sư, sư phụ, cha, cứu ta a, ta là Dạ Vân a, ta là ma pháp thiên tài, ta là thiếu niên chiến thần, ta là Lục đối tượng. Người đến cũng không phải là người khác, mà là Lục lão sư, thất giai thần thuật sư, cũng chính là ma pháp sư. Đúng. Dạ Vân kích động học rồi, trên người xiềng xích ào 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 rung động, đến mức nước mắt nước tiểu cùng lưu. Chắc không được Lục không thấy tâm hơi nữa nha. Nguyên lai là đi cho hắn viện binh đi. Tốt nàng dâu trở về nhất định phải hung hăng ban thưởng chí ít 7 ngày không dưới giường. Dạ Vân mừng rỡ trong lòng. Hắn liền phát hiện, mỗi lần hắn chết đến trước mắt lúc đều sẽ ngăn cơn sóng dữ, phù nguy định nghiêng. Nguyên lai đây mới là hắn thân là nhân vật chính chân chính ngón tay bằng sao. Cơm chỗ vương. Cơm miệng. Dù quát lạnh một tiếng. Trong đôi mắt lóe qua một vẻ cực hạn chán ghét. Thực tế không rõ Dạ Vân vì cái gì có thể như thế không có cốt khí, không còn khí tiết, không có tôn nghiêm. Cái gì người làm mạng sống có thể làm chúng nhận người khác làm cha. Quả thực không có chút nào ranh giới cuối cùng, không có chút nào liêm sỉ. Lại tham sống sợ chết đến loại tình trạng này, cũng không biết Lục đến cùng nhìn chúng trên người hắn cái nào điểm. Rút quát lạnh một tiếng giống như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, không chỉ có để Dạ Vân thân thể lạnh đấu, cũng làm cho Dạ Vân tâm lạnh đấu. Tiểu xíu 3 túi thấp đầu, mặt trắng hơn quả cà bình thường. Bất quá hắn vẫn không có từ bỏ hy vọng, liếm láp môi khô khốc tâm niệm thay đổi thật nhanh, khổ sở suy nghĩ lấy thoát khốn chi pháp. Có thể, vạn nhất, rút chỉ là ngay trước mặt SCTU bằng, diễn một màn khổ nhục kế đâu. Rất nhanh, rút liền vào lều bên trong. Sư Minh, rút hai tay phía trước, giao trưởng mà sấp, làm một cái kỳ quái thủ ấn. sao ngươi lại tới đây? SCTU bằng mở ra hai con ngươi, nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Đối thoại của hai người cũng không có cố ý cách âm, cho nên lều bên ngoài Dạ Vân ngược lại là có thể nghe thật sự rõ ràng. Rút ngồi thẳng lên, thái độ đồng dạng lãnh đạm xuống tới, ta đến xem, ngươi vì cái gì chậm chạp không đốt chết cái này dị đoan. SCTU bằng nhìn về phía rút, trên mặt rung động vẻ giận, hắn là chúng ta Quang Minh giáo đỉnh chứng nhận qua cần đế quốc quý tộc. Đốt cái gì đốt? Hù dọa hai lần được. Nhưng hắn cấu kết tử vong chi thủ. Giết hại Quang Minh giáo đỉnh thần quan cùng chủ giáo cũng là sự thật. Rút cả giận nói, chẳng lẽ những này liền nhẹ nhàng bỏ qua sao? Còn có bên ngoài những thú nhân kia, vì cái gì không đồng nhất cũng chém. Một cái nho nhỏ giả vẩn, khuấy động toàn bộ cần đế quốc không được an bình. Bao nhiêu gia tộc cổ xưa bởi vì hắn mà diệt. Quả thực chính là suy yếu nhân tộc thực lực tổng hợp nhân tộc bại hoại. Nếu là thả dạ vẩn cùng đám kia thú nhân rời đi, không khác hổ tê giác xuất núi, thả cọp về núi. Sư minh ta xem ngươi vẫn là nghĩ lại đi. Dạ vẩn triệt để bối rối. Chờ chút. Hắn giống như trong lúc nhất thời không phân biệt được đến cùng ai là chính phái, ai mới là nhân vật phản diện rồi. Chương 627, Thánh Nguyên lộ dọn, thần cách, hóa hình dược tề, 2. Chương 627, Thánh Nguyên lộ dọn, thần cách, hóa hình dược tề, 2. Thử giúp một phen, để SCTU bằng sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, hắn hừ lạnh một tiếng, ngựa khí châm chọc nói, sư đệ ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn giết hắn, là vì ngươi cái kia gọi lục sái đồ. Dù nói thế nào, hắn tổ tiên cũng là nhân tộc anh hùng. Húng chi chính dạ vận vậy viễn trinh qua thú nhân đế quốc. Hắn so với bình thường quý tộc mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ này khác biệt vậy không tới phiên ta Quang Minh giáo đỉnh đến thẩm phán hắn. Ngươi có tư cách gì đến chỉ trích hắn? Sư phụ đương thời như vậy coi trọng ngươi, bệnh nặng quấn thân thời khắc, ngươi không phải cũng như thường phủi mông một cái nói rời đi liền rời đi sao? Ngươi biết sao? Lão sư trước khi chết cũng vô pháp tha thứ ngươi, cho nên hắn một đôi mắt đến bây giờ đều không thể nhắm lại nhắm mắt. Vâng. Sư đệ ngươi tu luyện tiên phú trên ta xa, cái này giáo hoàng chi vị vốn nên ngươi đến ngồi, có thể ngươi lại vì tu luyện đủ kiểu từ chối. Bây giờ ta đã lên ngôi giáo hoàng, vốn định tôi động giáo đỉnh cách tân, ngươi lại đối trong giáo công việc vặt khoa tay múa chân. Ngươi muốn tài nguyên tu luyện ta đều cho ngươi, ngươi bây giờ vậy thất giai cựu tinh rồi. Làm sao? Chẳng lẽ là tới bức ta thoái vị? SCTU bằng càng nói, ngữ khí càng bộ vẻ trào phúng. Rút hai tay phụ về sau, ngữ khí cũng có chút bất thiện nói, sư minh ngươi biết rõ ta đối giáo hoàng chi vị không có hứng thú, cớ gì như vậy nói móc đâu. Ngươi cái gọi là cách tân chính là để giáo đình thế tục hóa. Cái này cùng giáo đình sơ tâm cung hợp. Ta giáo đình vừa lập thời điểm, Quang Minh chi chủ liền lập xuống thần dụ, nói giáo đình chỉ là vì thủ hộ nhân tộc, không can thiệp thế tục. Mà ngươi lại năm lần bảy lượt đúng tay nhân tộc nội bộ phân tranh, vọng tưởng đem giáo đình cải cách thành đế nước quý tộc kia một bộ. Ta tự làm không cho phép. Rút. SCTU bằng giận mắng một tiếng, của ngươi tập 70 năm kinh. Lại tư duy sơ cứng, không phải đen tức là trắng, ngoan cố không chịu nổi nếu như không phải ta chống đỡ Quang Minh giáo đình, ngươi cho rằng ngươi tu luyện tại nguyên từ đầu tới. Cả đời chỉ biết đòi lấy, không biết trả giá. Mở ra ngươi con mắt nhìn xem bây giờ thời đại này. Đã sớm không phải ngàn năm trước vạn tộc phân tranh niên đại rồi. Vậy may mắn đương thời lão sư không có đem giáo hoàng chi vị chuyển cho ngươi. Nếu không Quang Minh giáo đình sớm bị ở ngươi trên tay. Tất nhiên không có ý định bức ta thoái vị, liền lăn đi. Ý tại cái này trướng mắt ta rồi. SCTU bằng lạnh lùng vừa uống, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Ta dựa vào nghe xong dạng này đối thoại, Dạ Vân tâm thần rung động trình độ, hoàn toàn không có cách nào nói rõ. Nguyên lai lục sư lão sư dục mới là phe bảo thủ, mà giáo hoàng miệng hạ SCTU bằng mới là cách tân phái. Cái này cùng Dạ Vân nhận biết nghiêm trọng không hợp a, hắn nhìn không dưới 100 bộ phim truyền hình cùng tiểu thuyết, bên trong không đều là giáo hoàng mới là lớn nhất nhân vật phản diện sao? Này làm sao đến rồi mịt lẹt đại lục, triệt để trái ngược. Giáo hoàng là người tốt, dục mới là người xấu. Chỉ là trên đời này, thật có tốt xấu phân chia sao? Lấy Dạ Vân phân tích, nghiêm nhiên SCTU bằng mới là đúng. Tại bây giờ cái này thời cuộc, không nói giáo đỉnh đối ngoại khuyết trường, liền nói nghĩ bảo vệ được tự thân địa vị, vậy nhất định phải thế tục tăng ra. Cũng chính là chiều sâu tham dự nhân tộc đế quốc ở giữa quyền lực phân tranh. Như thế mới sẽ không bị đám này quý tộc hoặc đế vương liên hợp lại bị diệt mất. Dù tâm tư rõ ràng có chút quá đơn thuần. Vọng tưởng thiên hạ đại nghĩa, thủ hộ nhân tộc. Thật tình không biết không có nộ mục kim cương thủ đoạn, lấy ở đâu Bồ Tát túi đầu từ bi. Chưa kể tới Quang Minh giáo đỉnh, chỉ nói tần đế quốc. Hạc bậc thân là quốc vương, đều có điểm khó mà chỉ vì những ngày năm đó phong thần rồi. Các quý tộc tham lam, các quý tộc vô sỉ, các quý tộc bùn xịn, các quý tộc xa hoa lãng phí. Dạ Vân thân ở trung tương bên trong, nhất là tràn đầy cảm xúc. Sớm đã không còn một điểm quý tộc vinh diệu cảm cùng sứ mệnh cảm, chỉ còn lại vô cùng vô tận hưởng lạc chủ nghĩa. Điểm này khốn cảnh, tại Quang Minh giáo đình cũng giống như nhau. Đương thời những ngày vương công quý tộc đều cần Quang Minh giáo đình che chở, tự nhiên ngoan cùng tam tôn tử tựa như. Hiện tại nha, cả đám đều phát triển mạnh thành đại thụ che trời, quay đầu chuyện thứ nhất chính là muốn đem Quang Minh giáo đỉnh cái này đồi to khó vây thế lực cho đá băng. Nhân tính gây ra a sư minh ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở chỗ này chờ ai. Ngươi thật dự định làm như vậy? Đây chính là Quang Minh chi chủ thần cách. Ngươi vậy mà dự định giao dịch cho tinh linh nữ đế, chẳng phải là có ý định tư lịch sao? Lều bên trong đối thoại vẫn còn tiếp tục, một phen làm đục phía dưới, dù vậy nổi giận, âm điệu không khỏi cao mấy chuyến. Nghe thế lời nói, SCTU bằng đôi mắt một phen, lại lần nữa mở ra, chủ ta thần cách đương thời vỡ vụn, chia thành năm phần. Trong giáo chỉ có một khối, giữ lại làm gì dùng? Lại nói, tinh linh đế quốc những năm này còn xâm lược qua nhân tộc sao? ta lại không phải giao dịch cho thú nhân chi chủ Đường ra dễ pháp, ngươi kích động cái gì sao? Ta là giáo hoàng, ta có quyền xử lý giáo đình bảo sinh, có liên quan gì tới ngươi? Nhanh chóng rời đi. Thần cách. Dạ Vân trong lòng khẽ động. Nguyên lai bắt giai đột phá cửu giai cần thần cách sao? Chắc không được tinh linh nữ đế sống mấy ngàn năm, chậm chạp vô pháp đột phá cửu giai. Chủ ta thần cách thế nhưng là trên đời còn sót lại duy nhất một đạo thần cách rồi. Quang Minh giáo đình một khối tinh linh nữ đế, một khối tử vong chi thủ, một khối pháp sư công hội, một khối thất lạc, một khối thu gấp. Nếu như sư minh lại cầm trong tay khối này thần cách giao dịch cho Đại Vân Y Lệ, nàng kia chẳng phải là đạt được hai khối rồi? Vạn nhất lại chẳng chọc đến rồi Đường ra dễ pháp trong tay, vậy sẽ là cả nhân tộc tai họa. Sư minh dừng tay đi. SCTU bằng cười lên ha ha, hắn cười có mấy phần quỷ dị. Dưới mắt loại này cách cục đã duy trì ngàn năm lâu, cũng chưa từng thấy có người nào có thể thu được năm khối thần cách. Hiện tại sư đệ ngược lại là nhọc lòng lên. Ta vẫn là câu nói kia, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ấn Giả Đế quốc tìm được hấp huyết quỷ đại đế đương thời vẫn là sau bút ký, lại lần nữa luyện chế được ế ma dược thể. Tại Đông Bắc chi địa đánh tần đế quốc liên tục bại lui, ta lại chưa gặp sư đệ gấp gáp. Nếu như ta không theo tinh linh nữ đế trong tay giao dịch số lớn thánh nguyên lộ giọt lấy cái gì đến cứu vớt tình. SCTU bằng nói xong, một lần nữa đóng lại hai mắt. Hắn tựa hồ một giây cũng không nguyện ý nhìn nhiều giúp. Ai giúp thật sâu thở dài, sư minh tất nhiên sư đệ mấy chuyến lời hay quyết bảo, cũng vô pháp làm ngươi hồi tâm chuyển ý. Vậy ta liền dùng hành vi của mình đến bảo vệ bản thân lý niệm đi. SCTU bằng lạnh lùng chế giễu một tiếng, vậy không còn phản ứng rút. Nếu như không phải một khối thần cách vô dụng, sợ rằng rút sớm đã đem vật này từ sư phụ kia đòi hỏi đi. Hắn cả đời đều vất vả trên người Quang Minh giáo đình, bây giờ chỉ có thất giai bắt tinh cảnh giới. Xem như sư minh đã lạc hậu hơn rồi. Phải biết, đã từng rút bắt đầu tu luyện lúc, hắn đã là tam giai siêu phàm rồi. Nhưng ai lại từng lý giải qua khổ tâm của hắn đâu? Nói câu lời trong lòng, nếu như không phải Dạ Vận thân là quý tộc, đã vô pháp quy y Quang Minh giáo đình. Tiểu gia hỏa này so nhà mình người sư đệ này đều mạnh hơn. Tối thiểu nhất hắn biết rõ vì chính mình cướp lấy lợi ích, càng là vì lợi ích mà bỏ qua vĩnh sinh. Bây giờ bắt Dạ Vận, cũng bất quá là mượn Dạ Vận dùng một lát thôi. Bước bách tinh linh nữ đế rời đi cấm vực, đến đây giao dịch. Tinh linh nữ đế một khi rời đi cấm vực, thực lực liền sẽ lại giảm. Không sai biệt lắm cũng liền bắt dài trái phải. Cái gọi là thánh nguyên lộ dọn, chính là tinh giới xương cây chất lỏng, cũng chính là thế giới thụ tinh hoa. Có chút cùng loại với từ cây cao su bên trên cắt cao su. Cái đồ chơi này một khi đại lượng lấy dùng, tinh linh thánh thụ nhẹ thì sẽ thoái hóa phẩm giai, nặng thì thậm chí sẽ khô lão suy vong. Có rồi thánh nguyên lộ dọn, không chỉ có thể giải trừ những cái kia nuốt vào bế ma dược tề người trên người ma lực, còn có thể luyện chế kim cương dược tề. Cái gọi là kim cương dược tề, kỳ thật chính là hùng bi dược tề cùng cường bạo dược tề kết hợp thăng cấp phẩm, đã khiến người lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, lại khiến người ta không biết mệt mỏi cùng đau xót. Đương nhiên cũng sẽ có điểm tác dụng phụ, chỉ là không nghiêm trọng như vậy đến không thể tiếp nhận thôi. Chỉ bất quá loại thuốc này đã lãng phí tiền tài, lại không phải tu luyện phá giai dược tề, cho nên đến tiếp sau sẽ không làm sao luyện chế. Đem gắt xó. Bây giờ bế ma dược tề tất nhiên lại xuất hiện tại thế, tự nhiên muốn luyện chế lại một lần kim cương dược tề. Mà trừ cái đó ra, thánh nguyên lộ giọt kỳ thật vẫn là một đạo khác cao cấp hơn dược tề nhu yếu phẩm. Đó chính là hóa hình dược tề. Cao giai thú nhân cùng ma thú đều có thể nuốt này dược tề đến hóa thành hình người. Lại chiến đấu thời điểm, vẫn có thể khôi phục chân thân, lấy toàn thịnh tư thái đến chém giết. Nhưng sau đó vẫn cần lần nữa nuốt hóa hình dược tề đến hóa thành nhân hình hoặc là cái khác hình thái. Cất châu cũng được, tảng đá cũng có thể. Cứ như vậy, SCTU bằng cùng giúp hai người khoanh chân ngồi ở lều bên trong. Dạ Vân bị trói ở trên thập tự giá. Bất quá hắn đã ẩn ẩn suy tính ra sẽ Dạ Phi nổ cùng Quang Minh giáo đình ở giữa giao dịch. Sợ rằng đối phó Yến Dạ, cũng ở đây hai người giao dịch bên trong. Cái này khiến Dạ Vân có chút hiếu kỳ, sẽ Dạ Phi nổ trả giá cái gì? SCTU bằng lại là cho độc dược, lại là hỗ trợ luyện chế kim cương dược tề. Dù thế nào cũng sẽ không phải chú quân đơn giản như vậy a. Lại 4 ngày qua đi. Dạ Vân dưới thân thủy lửa càng nhiều càng cao. Thư không cuối cùng lần nữa ba động. Một thân nhánh cây cùng lá cây che kín thân thể, thân cao 2m nhiều, có thể so với 8 thước phu nhân tinh linh thánh nữ Đại Vân Y Lìa, Dạ Vận chân chính nhân cứu mạng, xuất hiện. A, đúng. Đại Vân Y Lìa dáng người cùng tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, so 8 thước phu nhân đẹp mắt nhiều. Vậy nén lòng mà nhìn nhiều. Chương 628, ngọc có thể nát mà không thể đổi hắn trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn tiết. 1. Chương 628, ngọc có thể nát mà không thể đổi hắn trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn tiết. 1. Dạ Vận đã biết bản thân sẽ không chết, cho nên câu tiên lão bà cứu ta tự nhiên cũng không có hô lên âm thanh, lại tiếp tục xấu mặt. Chủ yếu là hắn đã bị giàn vặt không xong rồi, trọn vẹn bị treo 8 ngày, tức thì bị đói toàn thân một điểm khí lực đều không. Cũng may hắn tinh thần lực cường đại, thời khắc chú ý xung quanh phát sinh hết thảy. Lúc này tuổi đã chồng đến Dạ Vận chỗ ngược rồi. Đại Vân Y Lìa đầu tiên là mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Dạ Vận, sau đó nhìn về phía lều bên trong. SCT Vũ bằng cùng dục tào hào bay đến hư không, cùng Đại Vân Y cách không mà trông. Đồ vật mang đến. SCT Vũ bằng trước tiên mở miệng hỏi. Người đây. Đại Vân Y Lìa đồng dạng hỏi lại. Thanh âm của nàng vẫn như cũ trống rỗng, hờ hững, hùng vĩ, nghe không ra nam nữ thư hùng. SCTU bằng không nói hai lời, run tay ném ra ngoài một vật, chính là một quả nhẫn không gian. Đại Vân Y liền một phát bắt được, tiếu dung khẽ biến, sau đó đồng dạng ném ra ngoài một chiếc nhẫn. Xét ít một chút a. SCTU bằng tinh thần lực thăm dò, lập tức có chút bất mãn nói. Đại Vân Y liền dãy rủa cổ của mình, hơi trầm ngâm bên dưới, lần nữa mở miệng nói, 5 năm về sau, cho ngươi thêm một nhóm. bây giờ chỉ có những thứ này. Lại nhiều lời nói, thế giới thụ nhất định sẽ từ bát giai xuống làm thất giai. Quang Minh chi chủ thần cách dù chân quý, nhưng nàng lại nhiều cầm một khối cũng là vô dụng. Trừ phi có thể góp đủ năm khối. Chứ không đề cập tới Đại Vân Y gì có hay không năng lực từ thế lực khác trong tay cướp đi thần cách, cho dù có, không còn thất lạc kia một khối cũng là không được. Có nói thất lạc tại Đột Vương quốc, cũng có nói thất lạc tại Huyết Tinh cao địa, cũng có nói thất lạc tại dãy núi thần tích hoặc nô lệ định. Tóm lại, mấy ngàn năm, bạc vô âm tín. SCTU bằng xuề bàn tay ra, bấm ngón tay tính một cái, vớt cầm nói, dưới mắt điểm này phân lượng, cũng là đủ để chống đỡ 5 năm. Sau đó SCTU bằng cười cười, hợp tác vui vẻ. Đại Vân Y thì không có lên tiếng khí, túi đầu nhìn lướt qua dưới đáy Dạ Vân, ông nóng hỏi, Dạ Vân, ngươi có thể nguyện theo ta rời đi. Hiển nhiên, Đại Vân Y thì vẫn đánh lấy để Dạ Vân đi theo nàng rời đi bản tính. Dưới mắt mở miệng hỏi một chút, tất nhiên là muốn làm giao dịch. Dạ Vân như nguyện, có thể tự mạng sống. Nếu không nguyện, nàng kia cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ cứu Dạ Vân. Hừ. Dạ Vân hừ lạnh một tiếng, uống biết nói, ngọc có thể nát mà không thể đổi hắn trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn tiết thánh nữ đại nhân người ta nhân yêu khác đường vô lại muốn nhớ. Hắn đã biết bản thân sẽ không chết, còn gì phải sợ. SCTU bằng. Đại Vân Y Điệ. Bất quá dù nghe thế lời nói về sau, trong hai tròng mắt lóe qua một vệ tinh quang, lại ghét bỏ lại hài lòng thầm nghĩ một câu tiểu xuất sinh có thể có này tài văn chương. Và tức lưỡi, như lò xo nhanh nhẹn linh hoạt có thể đệ tử lục chính là bị như vậy chinh phục. Đại Vân Y thì thanh âm vang lên lần nữa, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết máu tươi cùng nguyền rủa chết nhẫn, vật này tại ngươi đã mất dùng, như tại ngươi tay, ta có thể cùng ngươi trao đổi bảo vật. Cái gì giới? Dạ Vân âm điệu không khỏi cao mấy phần, chưa từng nghe nói. Hắn lung lay đầu, lại nói, ngươi không phải vẫn luôn chú ý dịp phịt gia tộc hậu tự tình huống sao? Ta lúc đầu tiếp nhận hùng ngưng bảo lúc, trừ cái kia cũ nát thành bảo bên ngoài, cái khác sở hữu đồ vật tất cả đều bị đô nan bắn mất. Đại Vân Y thì trầm mặt lại, trong đôi mắt đẹp tựa hồ có chút phẫn nộ, lại xen lẫn một vẻ thất lạc. Dạ Vân một ngày nào đó ngươi sẽ lý giải khổ tâm của ta. Đã như vậy, liền cáo tử. Nói, nàng liền dự định rời đi. Chấm đã. Hét lên từng tiếng vang rồi đến, dù bóng người trong chốc lát biến mất, lại xuất hiện lúc, đã chắn Đại Vân Y ở trước người. Chủ ta thần cách há có thể do ngươi mang đi. Đại Vân Y thì hôm nay ngươi không riêng muốn lưu lại thần cách, còn muốn giao ra người đương thời cướp đoạt đi viên kia thần cách mảnh vỡ. Đại Vân Y lìa đại mi cao lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn một cái Quang Minh giáo hoàng SCTU bằng. Sư đệ. SCTU bằng mặt mo biến đổi, phẫn nộ quát, nhanh chóng tối lui. Nữ đế đại nhân chính là lão phu mời mà tới, ngươi muốn làm gì? Muốn hãm sư minh tại thất tín bội nghĩa sao? Nói xong lời cuối cùng, SCTU bằng đã giận dữ, nổ tung vừa hô, lan đi. Nhưng Mạc Dục vẫn không hề lay động, ngược lại nghiêm nghị quát, sư minh, ngươi thật sự là lão hồ đồ. Đám này dị tộc thủ lĩnh thường thường có đầu rút cổ tại lãnh địa bên trong trăm năm, ngàn năm đều không ra ngoài. Bây giờ thật vất vả được này cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi lại không quả quyết, lòng dạ đàn bà. Sư minh chỉ cần ta hai người liên thủ, hôm nay chém xuống đầu này bắt giai tinh linh không đáng kể. Tại bên trên, xứng đáng Quang Minh chi chủ thần dụ, xứng đáng lao sư ân điển. Ở dưới, xứng đáng giáo đình giáo nghĩa, xứng đáng nhân tộc thương sinh. Sư minh từ không dám giấu giếm ta tất nhiên đến rồi, liền đã sớm đem sinh tử không để ý rồi. Rụt cờ trách nói. Đồng xuất một môn hai huynh đệ ở trên trời làm cho túi bụi, ngược lại làm cho dưới đáy Dạ Vân Hoa cúc siết chặt, ánh mắt để phòng quét mắt lên. Hắn đừng không chết ở SCTU bằng trong tay, lại buồn cười chết ở tiếp xuống đại chiến bên trong. Nhìn giúp dáng vẻ, rất rõ ràng, yêu cầu thần cách chỉ là một mực cớ. Chôn giết Đại Vân Ý Liễu mới là hắn mục đích thực sự. Lời nói này lập tức liền khơi dậy Dạ Vân hồi ức. Nghĩ tới, hắn nhớ lại hết rồi. Dù từng tại lão hùng ngưng bảo bên trong thư phòng cùng hắn từng có một phen đối thoại. Thời điểm đó, Dục liền biểu hiện ra đối giáo hoàng cùng với bây giờ giáo đình các loại bất mãn. Hắn căm hận giáo hoàng cải cách biến pháp, căm hận thần thuật sư nhóm tham ô mục nát, căm hận thần quan nhóm tiêu xa dâm mi, căm hận các chủ giáo trên thân kia nồng nặc hơi tiền bị. Nhưng khi đó hắn làm sao lại không thể nghĩ đến, thân là mịt lẹt đại lục ở bên trên nổi danh nhất khổ tu người, dùng tài nguyên tu luyện là đánh ở đâu ra đâu. Hắn tại sao lại không thể nghĩ đến, nếu như giáo hoàng SCTU bằng không bỏ mặc những cái kia đóng tại lãnh địa bên trong thần quan nhóm tham tài hưởng lạc, những này tu luyện kỳ tài vì sao không tuyển chọn trở thành quý tộc chó săn, trở thành đế quốc phụ thuộc, ngược lại muốn gia nhập Quang Minh giáo đình đâu? Tựa như SCTU bằng nói tới như thế. Hiện tại đã sớm không phải trước kia, bây giờ đế quốc thực lực lên, ngay cả các quý tộc từng cái vậy nắm giữ rất nhiều tài nguyên tu luyện. Giáo đình đã sớm mất đi tới cạnh tranh tư cách. Một khi mất đi người tu luyện khổng lồ cơ số, lấy cái gì để duy trì giáo đình danh dự cùng thực lực? Lấy cái gì đến tranh đoạt cùng cấp lấy tài nguyên tu luyện? Hắn làm sao vẫn không có thể nghĩ đến, nếu như dục thật chỉ là một giới khổ tu, lại không tham luyến quyền bị. Kia giáo hoàng vì sao muốn kim hắn? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Hiện tại hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nguyên lai không phải giáo hoàng tại làm khó dễ hắn. Mà là phe bảo thủ giúp một mực tại làm khó dễ cách tân phái giáo hoàng miễn hạ. Nếu như giúp không phải giáo hoàng sư đệ, tiếp giúp cho dù cảnh giới cao đến đâu thực lực mạnh đến đâu, giáo hoàng cũng sẽ không phản ứng giúp. Bởi vì giúp căn bản không có khả năng có tranh giành quyền lợi giáo hoàng chi vị cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác, giúp là đời trước giáo hoàng nhất thiên vị đệ tử. Là SCTU bằng nội tâm vậy dứt bỏ không rơi lo lắng. Cho nên giúp mới có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn từ giáo đình bên trong thu hoạch được mình muốn tài nguyên tu luyện. Khổ quá Dạ Vân trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Lúc trước làm sao lại tin giúp chuyện ma quỷ? Cái gì giáo hoàng muốn kim hắn, làm khó dễ hắn? Cái gì giáo hoàng muốn bắt lục khai đao, đồng thời cũng muốn giết chết Dạ Vân. Nếu như SCT Úi Bằng thật có ý tưởng này, kia Dạ Vân căn bản không có khả năng không sống được tới giờ. Vô luận là Thomas hay là huyết dược thẩm phán quan, cái nào giết không chết ngay lúc đó Dạ Vân đâu? Hết thảy đều là dục tâm lưu. Hắn chính là cố ý lừa gạt Dạ Vân, để Dạ Vân rời đi Lux, cưới Nasi. Dạ Vân những năm này cho nên cảm thấy mình nội tâm không có như vậy hổ thẹn, chính là một mực tuân theo mình là vì bảo hộ Lux mà cưới Nasi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy là giam chó. Bất quá cùng Nạ Sĩ kết hôn ngược lại cũng không phải chuyện xấu, cái này liền lại là nói sau rồi. Nhưng lúc đó Dạ Vân là thật tin dục chuyện ma quỷ. Dạ Vân lập tức đã nghĩ thông suốt rất rất nhiều mấu chốt vấn đề. Ví dụ như pháp sư công hội là như thế nào từ Quang Minh giáo đỉnh bên trong tách ra ngoài. Khẳng định cũng là bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, không có số lớn tài nguyên cung ứng những này cao giai ma pháp sư, cho nên pháp sư công hội mới từ Quang Minh giáo đỉnh bên trong độc lập ra tới. Như thế đến xem, SCT Vũ Bằng thật sự nếu không tiến hành biến đổi, sợ rằng Quang Minh giáo đỉnh thật sự chỉ còn lại xác giống rồi. Lại ví dụ như dục thân là thất giai thần thuật sư, đương thời tại sao lại chuyên tiến về Hùng Ngưng lĩnh một chuyến? Hiện tại xem ra, sợ rằng dục là tích trữ đem Dạ Vân bóp chết dự định. Dù sao hắn đương thời từng chính miệng nói qua, muốn đem toàn bộ Hùng Ngưng lĩnh hủy diệt, sau đó lại giết chết Dạ Vân. Dạ Vân đương thời còn đần độn coi là đối phương thiện tâm, không có cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ lại nhìn, bất quá là bởi vì dục hiểu rõ Lux, biết rõ Dạ Vân nếu như chết ở trên tay của hắn, kia Lux nhất định sẽ đi theo tuân tình. Cho nên mới vô pháp hạ thủ thôi. Hắn cả đời khổ tu, tự nhận là không quên sơ tâm, tự nhiên nhìn chúng cũng là Lục thuần túy cùng chấp nhất, mà Dạ Vân cho nên mong muốn đơn vương, như thế vô nao tín nhiệm dũng, cũng chính bởi vì Lục thiện lương cùng đơn thuần, để Dạ Vân đối nàng lão sư vậy mang một tầng thật dày lọc kính. Chương 628, ngọc có thể nát mà không thể đổi hắn trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn tiết. 2. Chương 628, ngọc có thể nát mà không thể đổi hắn trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn tiết. 2. Đúng rồi, dù chưa bao giờ biến qua, hắn tin tưởng vững chắc mình mới là chính xác thực tiễn quang minh chi chủ thần dụ. Hắn thống hận giáo đình thế tục hóa, càng căm hận hết thể dị tộc. Cho nên dù là cần cùng ỉn dạ ở giữa não người đánh thành chó đầu bóc, hắn vậy không nhúng tay vào, không hỏi đến. Cho nên hận không thể để Dạ Vân chết, một là bởi vì sẽ Dạ Phỉ Nộ lần này chính biến đích sát tổn thất quá nhiều cổ xưa nhân tộc thế lực. Mấu chốt nhất vẫn là bởi vì Lux. Bởi vì Dạ Vân ép Lux, phá hắn trong lòng đạo kia không thể vượt qua chỉ đỏ. Phàm Lạc giúp đương thời thật sự muốn cứu Dạ Vân, liền sẽ không cầm giải quyết huyết chú đến áp chế Dạ Vân rời đi Lux rồi. Làm Dạ Vân cự tuyệt về sau, từ đầu đến cuối, dù rốt cuộc không có đề cập quá huyết chú sự tình. Dù là Dạ Vân cuối cùng đáp ứng rồi cưới Nạ Xi, Dục cũng không còn nhắc lại qua. Hiển nhiên là dự định lấy kéo đợi biến để Dạ Vân chết ở huyết chú phía dưới. Ai Dạ Vân trong lòng u mà thán, đã cảm thán bản thân nhỏ hẹp nhận biết. Vậy cảm thán nhân tính phức tạp. Thật sự thật phức tạp a, nếu như thế đến xem lời nói, sợ rằng năm đó chí cao thẩm phán, Lục cho nên ngoan ngoãn đi đến thẩm phán đỉnh, sau lưng không thiếu được cũng con nàng vị lao sư này Dục gợi ý. Chỉ là làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lục vì Dạ Vân, dứt khoát kiên quyết lựa chọn phản bội người sở hữu. Bao quát lao sư của hắn, chắc không được từ đó về sau, Lục một người một mình đi tinh linh đế quốc, thậm chí rốt cuộc không có đề cập qua lão sư tụ chuyện. Bất quá Lục nội tâm hiển nhiên còn 10 phần tôn kính Dục, vậy 10 phần cảm ơn kẻ cực khổ kỳ. Hết thảy đều tại hôm nay vạch trần đáp án. Chỉ Dạ Vân sâu trong đáy lòng còn có một cái lớn nhất nghi vấn, đó chính là chuyện hôm nay, đến cùng phải hay không SCT Úi Bằng cố ý mà làm. Mượn đao giết người. Nếu không Dục làm sao lại biết rõ chuyện này, như thế nào lại đến? Trước đó đề cập tới, toàn bộ mịt lẹt đại lục hết thảy mới 5 vị thất giai người tu luyện, 214 chương. Trong đó, tinh linh đế quốc một vị, chính là tinh linh nữ đế Đại Vân Y Lệ nhân tộc hai vị, chính là giúp cùng SCT Úi Bằng, tất cả đều xuất từ Quang Minh giáo đỉnh. Thú nhân đế quốc một vị, Titan tộc Đường Gia Dễ Pháp. Tử vong giáo đoàn một vị, Tử vong chúa tể Cổ Dầu Ca Nhung. So sánh mà nói, nhân tộc vẫn là duy trì ưu thế thật lớn. Nhưng nếu là hôm nay có một vị thất giai vẫn lạc, vô luận là nhân tộc hay là tinh linh nhất tộc, lực lượng kia thiên bình ngay lập tức sẽ bị đánh phá. Mà lần thứ tư đại lục chiến tranh vậy đem lập tức nhấc lên. Hỗn loạn sắp tới, quyền lực cầu thang cũng sẽ giáng lâm. SCT Vũ Bằng trên mặt thần sắc thất vọng đến cực điểm, ngươi biết không? Ta cả một đời hận nhất chính là lão sư, là hắn đối ngươi cương triều, tạo nên ngươi cố chấp cả đời. Phải tinh linh nữ đế một khi rời đi cấm vực, liền vô pháp bảo trì bản thân đỉnh phong chiến lực. Có thể nàng dù sao cũng là bát giai cựu tinh cường giả, cũng là chư thần hoàng hôn một trận chiến bên trong duy nhất sống sót cường giả. Đương thời nàng còn rất nhỏ yếu, nhưng hôm nay nàng đã là đại lục ở bên trên duy nhất bát giai rồi. Cho dù rời đi cấm vực, vậy có được không thua kém bát giai thực lực. Sư đệ ngươi nếu như còn nhận ta cái này sư minh, hiện tại liền tránh ra. Nếu không ta liền muốn rời đi. Ngươi không phải nữ đế đối thủ. Quang Minh chi chủ là tha thứ, hắn sẽ không bởi vì ngươi lần này lùi bước mà bất mãn. Một người trọng yếu nhất là biết rõ lúc nào nên thể diện ưu nhã rời trận, là biết rõ tại vì lúc đã muộn trước đó tình ngộ. Mọi người ở đây, dù là Dạ Vân, đều có thể nghe ra SCT Úi Bằng lời nói này là phát ra từ phế phủ. Vậy ẩn dấu hắn xem như sư minh cuối cùng một tia ôn nhu. Ha 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 ha, râu tóc bạc trắng, hạt phát đồng nhan dục ngửa mặt lên trời cười to, sinh tử thị phi thành bại vinh nhục sư minh, ngươi coi trọng nhất bốn kiện sự, ngược lại là ta nhất không thèm để ý. Hôm nay ta liền nhường ngươi nhìn xem ta dự tính ban đầu cùng khổ tâm. Thuận đường, cũng làm cho phía dưới đầu kia tiểu xuất sinh nhìn xem cái gì là làm người cốt khí. Cũng làm cho đám người nhìn một cái, ai mới là nhân tộc sống lưng. Sau khi nói xong, rút năm ngón tay kình thiền, trong tay quang mang lớn rượu, một cây toàn thân chất phát pháp trượng thình lình xuất hiện ở hắn trong tay, quay đầu hướng phía Đại Vân Y Lệ chỉ đi, xích diễm cá bơi. Theo hắn hô quát, không trung lập tức ầm 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 liên tục nổ tung lên. Toàn bộ thương khung đống nhiên biến đổi, trong khoảnh khắc vỏ quýt một mảnh, giống như một mảnh út ngược nham tương. Vô số như thác nước kim hoàng nham tương hóa thành từng đạo tấm lụa, hướng phía tinh linh thánh nữ cuốn giết tới. Cùng lúc đó, từng đạo giống như cá heo kích cỡ tương đương nham tương ngư nhi cá vượt long môn thoát ly nham tương thác nước, siêu 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 bá 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 hướng phía tinh linh thánh nữ điện xạ phi nhanh. Muốn chết. Đại Vân Y hừ lạnh một tiếng, túc sát chi ý tại trên gương mặt phun trào không thôi. Ngay sau đó, nàng ngón tay ngọc vẹn vẹn nhẹ nhàng điểm một cái, hư không liền một trận rung chuyển, trực tiếp phá dục hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Chấn dục lúc này kêu lên một tiếng đau đớn. Chợt, kia trong hư không lại trống rông sinh ra một gốc cây mầm tới. Màu vàng những cây, xanh biết lá cây, cả gốc cây mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng lên, cho đến trưởng thành là đại thụ che trời. Xem ra hết sức sạch sẽ, không chỉ có triệt để đem dục ma pháp thuật ngăn cản bên ngoài, thậm chí còn có thừa lực phân ra vô số sợi đằng giống như chạc cây hướng phía dục chấn áp tới. Dạ Vân trợn trắng mắt, nhìn không khỏi một trận hãi nhiên. Đã hãi nhiên thất giai thực lực mạnh, xem ra cùng trong tiểu thuyết tu tiên giả đã mất bao lớn khác biệt. Lại hãi nhiên nữ đế Đại Vân Ý liễu khủng bố. Nàng cơ hồ không thế nào vận dụng mình thực lực, bởi vì Dạ Vân tựa hồ không cảm giác được nàng tiết lộ ra ngoài ma lực ba động, mà lại cả người liền đứng tại hư không, ngay cả động cũng không động mảy may. Liền trực tiếp phát sau mà đến trước, ngược lại nắm giữ quyền chủ động. Cự Long nhất tộc trời sinh ma lực mênh mông, nhưng tinh thần lực tương đối thô ráp, cơ bản dựa vào bản năng phun ra. So sánh cùng nhau, tinh linh nhất tộc thì tinh thần lực cường đại lại tinh tế, có thể đan dệt phức tạp ma pháp. Đây cũng là vì cái gì bắn ra pháp thuật lúc dùng tinh linh ngữ có thể mau hơn nguyên nhân. Nhưng tinh linh đối ma lực trưởng không cùng hấp thu, lại càng thêm bị lại hoàn cảnh. Ví dụ như cấm vực hoặc viễn cổ rừng rậm, kỳ thật cùng các nàng sinh ra liền sẽ bay bụt mà nói, điểm này đại giới thực tế tính không được cái gì. Mà tử linh pháp sư cùng nữ vu thì càng nhiều là hấp thu tà ác năng lượng đến dùng làm đấu khí của mình cùng tinh thần lực. Đương nhiên tu luyện lại nhanh lại mạnh. Thần vực thiên quốc, rú hét lớn một tiếng, trước người đống nhiên ngưng kết một đạo kim sắc cương cháo, chống lại rồi những cái kia phi tốc phóng tới nhanh cây. Đồng thời ra tốc đem thể nội mênh mông ma lực chuyển cho đỉnh đầu pháp thuật, bắt đầu không ngừng ma diệt Đại Vân Ý lìa bên cạnh đại thụ. Mà Đại Vân Ý thì năm ngón tay hư cầm nắm, hờ hững mở miệng, thâm căn cổ đế. Phốc kim quang bên trong dục lúc này lại kêu lên một tiếng đau đớn, lại trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn đến. Chương 629, chủ ta quan huy, há có tận lúc. Một, chương 629, chủ ta quan huy, há có tận lúc. Một, ta không phải lạm sát người, bây giờ cách đi, còn có thể mạng sống. Đại Vân Ý lìa lạnh giọng nói. Trong hư không, trống rỗng mọc ra một viên cành lá xung xuê, quan như lọng che đại thụ che trời đến, tăng cây đem những cái kia dung nham tựa như tấm lụa ngăn cản bên ngoài. Xem ra giống như là có thật nhiều người cầm ấm nước tại tưới hoa ảo giác, rẻ trà bu, mà đám người giống như là trong bụi hoa côn trùng bình thường. Hỏa nguyên tố cùng một nguyên tố không ngừng va chạm, ma diệt, tướng đổi, phát ra hào 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 rầm 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 băng 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 to lớn đủ thanh âm. Toàn bộ thương khung đều biến thành ngũ thải quang mang chi sắc, lóe lên phảng phất làng chơi như đèn kéo quân. Còn những cái kia cá heo giống như dung nham ngư nhi, thì sẽ có cánh tay dài ngắn nhánh cây không gió tự rung động, hơi rung nhẹ, sau đó nổ bắn ra sở hữu lá cây, hóa thành từng chôi sắc bén dao phay tinh chuẩn không sai đem những này dung nham ngư nhi hào hào cắt chém thành mảnh vỡ, biến thành lớn chừng bàn tay dung nham nhỏ xuống tại đất. Nhìn từ đằng xa, cả viên của một che khuất bầu trời, dưới cây lại không ngừng nhỏ xuống lấy kim chừng chừng dung nham, giống như chân chính thiết thụ hoa lê. Dễ cây nơi thì lại bắn ra mấy chục cây lớn bằng bắp đùi nhanh cây, hoặc chính diện đâm, hoặc mặt bên rút, hoặc đỉnh đầu kháng, hoặc dưới háng quan. Trong lúc nhất thời đánh rụt đầu đầy mồ hôi, miệng phun máu tươi, mặt trắng như mặt. Đại Vân Y lìa lời nói không loa, Dạ Vân tự mình đi qua tinh linh đế quốc, tất nhiên là biết rõ tình huống thật. Dù là tại tinh linh đế quốc bên trong, Đại Vân Y lìa cũng là dĩ vạn vật vi sô cầu thánh nhân tâm cảnh, cơ bản không thế nào nhúng tay ngoại tộc tại tinh linh đế quốc bên trong làm sảng làm bậy, cho nên tinh linh đế quốc bên trong mới có thể tràn ngập số lớn nhân tộc mạo hiểm giả, lính đánh thuê, trộm cắp tài nguyên tu luyện thợ săn tiền thưởng, thú nhân bắt tinh linh đội ngũ. Chỉ cần không thâm nhập cấm vực, Đại Vân Y lìa căn bản là mặc kệ. Dù là xâm nhập cấm vực, Đại Vân Y lìa dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện giết người. Nếu không lúc trước gã nổ cùng gì hạ liền sẽ không còn sống. Cho nên Dạ Vân tin tưởng, chỉ cần lúc này giúp lựa chọn ngưng chiến, kia Đại Vân Ý lìa nhất định sẽ không giết hắn. Tiền bối, nhanh dừng tay đi, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị nàng đánh chết ươi. Dạ Vân giống to, trên người xiềng xích vang lên ảo ảo. Không có cách, hắn cái này xương người từ bên trong chính là thiện lương, tính cách chính là thuần phát, không nguyện ý thấy có người thương vong. Dù là hắn đã biết rồi giúp bản tính, vậy dứt khoát kiên quyết lựa chọn lấy ơn báo oán. Ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì Lục ngẫm lại a. Người chết rồi không sao, nàng được nhiều thương tâm a. Nói thật, tinh linh thánh nữ mới là Dạ Vân chân chính nhân cứu mạng, mới thật sự là giải trừ trong cơ thể hắn huyết chú người. Nếu như dục chết ở trên tay của nàng, thế tất sẽ dẫn đến Lục về sau cùng Đại Vân Y mâu thuẫn. Đây không phải cho mình hậu cung thêm phiền sao? Vì không cho ngày sau bản thân một ngạn, Dạ Vân lòng nóng như lửa đốt hô. Dục thân sắc khó xử, dù là hắn đã thất giai cửu tinh, dù là Đại Vân Y ra cấm vực, chỉ có thể phát huy ra bát giai nhất tinh thực lực. Nhưng chính là cái này nhìn như chỉ có nhất tinh chênh lệch, lại làm cho thực lực của hai người giống như khác nhau một trời một vực. Đại Vân Y không chỉ có trực tiếp phá hắn hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, thậm chí còn đem hắn quấn vào tự thân tự nhiên pháp tắc lĩnh vực. Cái gọi là tự nhiên chính là một thuộc tính. Rút trong miệng âm thầm phát khổ, không khỏi nhìn thoáng qua nơi xa sừng sững bất động SCT ủ bằng. Thân là giáo hoàng miệng hạ hắn bất động, quang minh giáo đỉnh cái khác lục giai, ngũ giai cường giả vậy một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ ngẫu nhiên có người trên mặt sẽ toát ra vẻ lo lắng thần sắc. Cho đến giờ phút này, rụt mới thật sâu rõ ràng, trước đó mình rốt cuộc có bao nhiêu ngốc. Cùng với sư minh đối quang minh giáo đỉnh trưởng không đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhìn như rất nhiều người đều âm thầm bái phục tại hắn rụt muốn hạ, biểu đạt đối giáo hoàng bất mãn. Có thể thật làm gặp được chuyện, cần bọn hắn làm ra hy sinh cùng quyết định, từng cái xử sau lưng SCT ủ bằng, cùng cái cầu nhi một dạng nhu thuận. Đúng a? Ai sẽ giống như hắn cam nguyện làm cả một đời khổ tu già đâu? Ai không thích mỗi ngày say rượu đương ca, thần dâm dạ đáng sinh hoạt đâu? Dù nguyên lai tưởng rằng bản thân bế quan nhiều năm, một lần hành động đột phá đến rồi thất giai cửu tinh, cuối cùng có rồi cùng sư minh vật tay thực lực. Nếu như sư minh vẫn ngu xuẩn mất khôn, vậy hắn liền sẽ dẫn đầu một nhóm người lựa chọn thoát ly quang minh giáo đỉnh, thành lập mới quang minh giáo đỉnh. Bây giờ lại nhìn, thế mà tất cả mọi người đứng ở bản thân mặt đối lập, một đám đồ vô sỉ. So dạ vẫn cái kia buồn nôn rác rưởi còn không bằng. Tối thiểu nhất dạ vẫn còn biết quan tâm hắn một câu. Thực giúp tức giận hừ một tiếng, muốn rách cả mí mắt quát, chủ ta quan huy, há có tận lúc. Hắn cơ hồ liều mạng tại điều động thể nội ma lực, quanh người kim quang đại tác, cả người cơ hồ hóa thành một tôn kim tượng. Cuối cùng đem những cái kia đáng chết nhánh cây đánh lui. Có rồi cơ hội thở dốc. Chợt rút hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, trong miệng chú ngữ niệm niệm có tiếng, nhẫn chữ bật quang mang lóe lên, không ngờ tế ra một thành cổ phát trường đào tới. Thiên đao vạn quả. Rút nghiêm nghị gào rú. Theo ma lực bạo liệt phun trào, trường đao rung động ầm ầm, lại phân liệt ra đến, hình thành một đạo vòng tròn, đem dục bảo hộ ở trong. Đi. Rút chỉ một ngón tay. Vô số trường đao vạch phá bầu trời, hướng phía đại thụ lăng lệ chém tới. Siêu 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 chí ít mấy trăm thành thiên đạo trường đao chạy nhanh đến, chạm tại che trời cổ một phía trên. Lập tức chém cổ một cào hào chập chờn, phẩm chất không đồng nhất nhánh cây bắt đầu rơi xuống dưới. Đến không hết xanh biết lá cây hào hào phiêu linh, cực kỳ giống khô hoàng thu lá. Cả viên che trời cổ một càng là ảm đạm, đỉnh đầu vỏ quýt nham tương vậy ra tăng xung kích tình thế cùng tiếng vang. Giống như là sau một khắc liền muốn tới vào thánh nữ đỉnh đầu. Thất giai thần binh. Hai người đối chiến cũng kém không nhiều hơn nửa canh giờ, Đại Vân Ý lìa lần thứ nhất tiếu dung khẽ biến. Nói thầm một tiếng. Cái này không ngờ là một thanh thất giai thần binh. Bất quá Đại Vân Ý lìa vậy vẹn vẹn chỉ là đôi mi thanh tú cao lại, vẫn chưa xuất ra bản thân pháp trượng, lại là chỉ tay một cái. Nàng ngón tay thon dài, hai con ngươi hồng ánh, cả người quang ảnh thức tha, không thể dòm ngó chân dung. Cụ phong lôi ngâm. Theo Đại Vân Ý lìa ngân nga vừa uống, lập tức từng đạo cuồng phong gào thét, phong lôi kích đãng, mây đen tàn quét. Chính là đương thời Dạ Vân tận mắt nhìn thấy, Đại Vân Y Lìa đã từng thu thập hạ nổ cùng dị dị hạ một chiêu kia cấm chú ma pháp. Nay cấm chú vừa ra, đám người lúc này một mảnh xôn xao. Hai đầu cự long dở dổ gồng cùng lôi ni kéo vậy gào rú trận trận, phóng xuất ra bất an cùng uy hiếp long ngâm. Bởi vì này đạo cấm chú, thoạt nhìn như là muốn đem này phương thiên địa vậy cùng nhau luyện hóa. Mệnh ta thôi rồi khi thấy Đại Vân Y Lìa cái này đạo cấm chú, rụt trong lòng chợt lạnh. Cũng đúng, Đại Vân Y Lìa mặc dù thực lực có chỗ áp chế cùng hạ xuống, nhưng đối với ma pháp lý giải cùng lĩnh ngộ cũng không nửa phần thoái hóa. Ở nơi này ngàn năm lão quái trước mặt, rụt cuối cùng không phải là đối thủ. Thiên địa biến sắc, càn khôn lôi động, phong vân quấy động, giống như ban nhạc bên trong hai cái chúng chọe, trên dưới khép lại, hướng phía rụt ma diệt mà đi. Thế phải đem hóa thành kết cho. Phốc khó mà kháng trụ gió lốc càn quét, rụt ngay cả người ma khí, bay thẳng ra ngoài, ngã vào trong sân cốc. Xích diễm cá bơi mất đi ma pháp rót cung cấp, lập tức vậy mẫn diệt tán loạn. Đại Vân Y dịch thì quay người trở lại, không nói một lời nhìn qua SCT ủ bằng. Giờ khắc này, nàng coi là thật giống như chúa tể thiên địa thần linh. SCT ủ bằng đôi mắt giàn mua nửa khép nửa mở, dường như đang suy tư điều gì, không bao lâu, nhẹ giọng nói câu rút. Liên hóa thành lưu quang, biến mất ở trong sân cốc. Mà những cái kia quang minh giáo đình người vậy hào hào đi theo rời đi. Có thể bay bay thẳng, không thể bay hoặc sau lưng mọc lên hai cánh, hoặc cưỡi phi mã. Đồng dạng tiêu sái mà đi. Đại Vân Y lìa lần nữa túi đầu nhìn qua Dạ Vân, vô hình lắc đầu về sau, liền xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Gia chủ. Ezit đám người vội vàng bật lên, đem Dạ Vân trên người tủi ném đi, lại cắt ra phong ma thép xiển xích. Sau đó nhẹ nhàng đem Dạ Vân từ trên thập tự giá buông xuống, nhanh nhanh đi tìm rút. Dạ Vân nằm trên mặt đất, hưu khí vô lực nói: "Tôi cùng vị đồn đội vàng cưới giờ rổ gồng thăng tiên, đi đầu một bước đi tìm." Ezit cùng linh đám người thì nhấc lên Dạ Vân, vậy đi bộ hướng phía bên kia mà đi. Đại khái sắp đến một giờ, tôi liền tìm được rút. Vị đồn trở về dẫn đường, đi tới gần đại khái mấy trăm mét vị trí, Dạ Vân dãy rủa lấy từ trên thân hai người xuống tới, khoát tay áo: "Các ngươi đều không cần tới." Nói, Dạ Vân liền một người run run rẩy rẩy hướng phía giúp hôn mê địa phương đi đến. Chương 629, chủ ta quan huy, há có tận lúc. 2, chương 629, chủ ta quan huy, há có tận lúc. 2, tiền bối. Tiền bối. Tiền bối. Dạ Vân đi tới giúp trước người, quỳ gối bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng kêu gọi nói. Trên người hắn đau muốn chết, cả người vậy hư nhược không được. Bất quá giúp thảm hại hơn, trên người bạch bào đã rách rách dưới dưới, nguyên bản lưu được dâu ria cũng bị cuốn không còn. Cả người hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như kim, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Kia cán chí ít lục giai pháp trượng đã gãy thành ba đoạn. Thất giai trường đao càng là không biết tung tích. Ba mắt thấy lại hô vậy vẫn chưa tỉnh lại, Dạ Vân giơ tay chính là một cái tát đập đi lên. Tiền bối, tỉnh Dạ Vân thanh âm đã mang điểm giọng nghẹn nào. Hắn phát thể, hắn tuyệt đối là xuất phát từ muốn cứu người mới đánh lòng bàn tay. Ba Dạ Vân lại một cái tát. Lần này phiến má phải. Vừa rồi tới được trên đường, Ezit đã cho hắn ăn uống một chút nước mật ong rồi. cho nên cũng là có thể kiên trì được, có cầm khí lực. Rất nhanh, hai má sưng rụt liền mê mẩn trừng trừng tỉnh lại. Nhưng mà hắn vừa mới mở mắt, liền thấy Dạ Vân giơ cao lên bản thân lòng bàn tay, chuẩn bị phiến chính mình. Nghiên xúc, ngươi muốn làm gì? Rụt chỉ cảm thấy bộ ngực mình cùng gương mặt đau gần chết, mới mở miệng cũng trở thành tiếng ông ông. Cứ như vậy một câu, liền để Rụt nhịn không được lại phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Dạ Vân sắc mặt lúng túng buông tay xuống, tiền bối, ngươi hôn mê, ta tại cứu ngươi. Rụt sờ sờ bản thân nóng hừng hực gương mặt, chỗ nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra, ngươi đánh ta rồi. Không có không có không có không có tuyệt đối không có, Dạ Vân đầu rung thành rồi chống lúc lắc, ta vừa rồi chỉ là tại nhấn ép ngươi bộ ngực. Tiền bối việc này không nên chậm trễ, ngươi còn có cái gì ngôn không có. Ta có thể thay ngươi chuyển đạt cho Lux. Thì như ngươi chấp nhận muốn cho ai? Còn có cái gì trôn giấu lên bảo vật? Lại hoặc là nơi nào còn có ẩn nấp độc phủ? Loại hình rút. Một tay lấy Dạ Vân đẩy ra, rút cố nén đau đớn xoay người ngồi dậy, cái này vừa mới động, lại là một bụng máu tươi phun ra. Bởi vậy có thể thấy được, trong cơ thể hắn thương thế ra sao hắn chí mạng. Yên tâm, lão phu trong thời gian ngắn còn chưa chết. Tuy nhiên ta đích xác có lời muốn nói với ngươi. Dạ Vân, không muốn lại quấn lấy Lux rồi. Người nữ nhân bên cạnh còn chưa đủ nhiều sao? Cả kia ngàn năm lão quái đều không ngại cực khổ bạn dặm xa xôi chạy đến cứu ngươi. Ngươi không thiếu nữ nhân, cũng không xứng với Lux. Bỏ qua nàng đi. Cái gì? Không chết được. Dạ Vân trong lòng rất là chấn động. Nhìn xem Rụt không lưng, gian nan từ dưới đất bò dậy dáng vẻ, Dạ Vân ánh mắt băng lãnh, không nói hai lời, một quyền hướng phía trên người hắn đánh tới. Một tiếng ầm vang thất giai cựu tình dục trực tiếp hóa thành đầy đất giọt máu. Không chết được sẽ chết không được còn dám uy hiếp lão tử rời đi Lux. Xứng đáng đi chết. Dạ Vân đem đầy đất giọt máu cùng một khoảng ngân châu thu nhập máu giới. Lần này, hắn đột phá đến ngũ giai đỉnh phong đấu khí có rồi. Lại đem dục chức nhận thu vào trong lòng. Lập tức ánh mắt đi tuần tra, bắt đầu tìm kiếm thất giai trường đao hạ lạc. Cũng may hắn rất nhanh liền tại vài chục trượng bên ngoài tìm được trôi này trường đao. Nhìn thấy trường đao lông tóc không tổn hao, cũng không vết rách, Dạ Vân thở phào một hơi. Đem trường đao để vào nhẫn không gian, hắn khập khiễng hướng phía bên ngoài đi đến. Huynh trưởng đại nhân tiền bối như thế nào? Vì đồn đi tới, ân cần hỏi han. Không có việc gì, Dạ Vân lắc đầu, bình tĩnh nói, tiền bối không ngại, đã đi rồi. Chúng ta vậy đi thôi. Nói xong, hắn liền trực tiếp giả vờ như cực kỳ suy yếu, ngã xuống tới. Chủ yếu cũng là vì để tránh cho những người khác hỏi lại. Đám người đem Dạ Vân đặt lên giở rổ gồng phần lưng, từng cái vây quanh Dạ Vân, bắt đầu hầu hạ Dạ Vân. Theo tháng 6 tiến đến, thời tiết vậy càng thêm nóng bức lên. Có cho Dạ Vân có gió, ví dụ như Bạch Nguyệt. Có cho Dạ Vân mâm nước, ví dụ như Linh. Hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, vậy không thích hợp ăn đồ vật. Gia chủ vậy chúng ta còn đi đá ngầm san hô than đá hành tinh sao? Tôi hỏi. Ezit ba một cái đánh sổ cái, đi cái gì đi, lập tức trở về nhà. Tinh thần triệt để trầm tĩnh lại, Dạ Vân cũng không biết khi nào, thật sự hôn mê đi. Lại hoặc là nói, ngủ thiết đi. Chầm chậm mùi thơm tập vào mũi nhọn. Dạ Vân cảm giác được bản thân nằm ở mềm mại trên giường, có một đôi ôn nhu trí cực nắm tay, tại thanh khiết lấy thân thể của mình. Cái nào lao sợ hai lôi là văn, cũng không ảnh hưởng duyệt độc a, cũng bị tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng bê lên, tinh tế lao sạch lấy. Dạ Vân vẫn chưa mở hai mắt ra. Tinh thần lực nô ra, cảm giác xung quanh. Đây là một gian chừng hơn 100 mét vuông gian phòng ngủ lớn, có độc lập phòng tắm, độc lập phòng bếp nhỏ. Quen thuộc cái bàn, quen thuộc cách cục, quen thuộc tấm gương, quen thuộc tủ quần áo, quen thuộc giá sách, mùi vị quen thuộc. Còn có quen thuộc thuốc mẫu. Đã trở về rồi sao? Dạ Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đây chính là hắn ở vào thành Hùng Ưng bên trong mới Hùng Ưng bảo phòng ngủ. Đã bao nhiêu năm không có ở nơi này ở qua rồi? 3 năm, 5 năm, lại hoặc càng lâu. Dạ Vân đã không nhớ rõ lắm rồi. Cũng may hết thảy đều đã bụi về với bụi, đất về với đất. Sở hữu áp lực cùng trở ngại đều sẽ không còn tồn tại. Trong phòng chỉ có hai người, một là Trần Như Nhộng Dạ Vân, một là ngay tại lặng lặng làm việc thúc mẫu. Đi nghỉ sẽ quẹt tới một nửa, ngạc nhiên phát hiện, Dạ Vân khẽ mắt lại trượt xuống tiếp theo khỏa trong suốt nước mắt. Nàng đứng dậy ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng cúi người xuống, dùng bản thân môi đỏ đem giọt tia nước mắt hôn lau đi. Sau đó đưa tay vuốt ve Dạ Vân gương mặt, tinh tế vuốt ve, từ Dạ Vân mọc đầy rậm rạp màu đen gốc râu cằm cái cằm, một đường vuốt ve đến Dạ Vân đỉnh đầu. Giống như là một vị trưởng bối yêu thương vuốt ve hài tử, hoặc như là một vị người yêu ôn nhu vuốt ve trợ phù, càng giống là một vị chủ nhân vuốt ve một cái độc thuộc với mình hoàn mỹ tác phẩm. Thân là một nữ nhân, nàng có thể nào không yêu Dạ Vân đâu? Có thể đạo kia luân lý, từ đầu đến cuối như một cây mang máu gai, vắt ngang tại giữa hai người. Nàng thống hận qua đời đã bất công, vì cái gì không nhường Dạ Vân sớm chút xuất hiện ở tính mạng của nàng bên trong. Vậy thống hận vận mệnh bất công, dù là nàng không có lựa chọn gả cho Donald cũng tốt. Lấy nàng thủ đoạn, tuyệt không cho phép Dạ Vân cưới những nữ nhân khác. Mặt của hai người gò má kề đến rất gần, cơ hồ chóp mũi đối chóp mũi, đi nhỉ sẽ đôi mắt đẹp bên trong đều là vô cùng yêu thương, hơi có chút giọng nghẹn ngào nói, Dạ Vân ngươi chảy nước mắt đúng vậy, hắn chảy nước mắt. Dạ Vân khàn giọng mở miệng, đúng vậy a, phải kết thúc rồi. Tim như bị dao cắt. Quyển thứ tư cao chót vót tuế nguyệt, quyển thứ tư cao chót vót tuế nguyệt tử tức hôm nay tâm càng liệt, đơn giản cất bước từ đầu càng các ba ba, thực tế không muốn biết á ha ha ha, mỗi ngày viết đầu nhanh vỡ ra. Thành tích vậy không tốt lắm, sửa chữa bản sau ngay cả toàn cần vậy không cầm được. Mỗi tháng liền 2-3 nghìn thành tích này tư vấn biên tập viên, vậy không quá hiểu cho đề cử. Viết cũng mệt mỏi. Bỏ vốn chuẩn bị mở lịch sử, rất nhẹ nhàng, rất tiểu bạch, rất vui vẻ, rất thoải mái loại kia. Cũng không tiếp tục nột ngạt nhân vật chính rồi. Không biết các ngươi có còn muốn hay không nhìn. Nếu có muốn nhìn, liền lưu cái một đi. Vượt qua 30 cái độc giả. ta liền tiếp lấy viết. Dù sao nói xong không quá dám, nhưng là 3 triệu chữ nha. Trước kia 1 tháng 6-7 ca còn có thể kiên trì, hiện tại thật sự rất gian nan. Không phải bán thảm, ta đã nhiều lần không yêu cầu khen thưởng cùng bỏ phiếu. Nếu như muốn nhìn, tiếp xuống liền nên đệ tam chuyện xưa. Các ngươi biết rõ hành tây nước tiểu tính, tuyệt đối đừng thay vào quá sâu. Ta dựa vào, nạ sĩ chết một đống người mắng. Đời thứ 2 chết cũng một đống người mắng. Ta cho là mình bút lực không đủ, viết không được, cái nào nghĩ tới như thế nhiều người thay vào, kỳ thật loại này văn tiếp xuống cũng không còn cái gì có thể biết. Tựa như ta trước mấy ngày hồi phục bình luận như thế, nhân vật chính thực lực cùng lãnh địa thực lực cơ hồ vô pháp cân bằng. Đây là lớn nhất đau nhức điểm. Trách không được đương thời quốc vương như thế qua loa thái giám. Nhân vật chính thực lực quá mạnh, cơ bản không có gì có thể nhìn. Tất cả đều một mạch giết hết liền thắng. Cũng không phải là lãnh địa văn rồi, cũng không phải tranh bá văn rồi, biến thành tu tiên văn rồi. Nhân vật chính thực lực không mạnh, một đám người cảm thấy ngược nhân vật chính. Ai, thật là khó, hảo tâm mệt mỏi. Thật khóc, nước mắt rưng rưng. Trời vừa tối. Hiện tại viết văn đã không cảm giác được một tia vui vẻ, tất cả đều là bị cưỡng bách đi. Đây cũng là vì cái gì một mực tại áp chế A Nổ cùng Cự Long thực lực nguyên nhân. Ta cũng biết trước mặt văn viết rất có xuất nhập, rất đột ngột, nhưng là không có cách nào. A Nổ cùng Cự Long thực lực quá mạnh lời nói. Bọn hắn dựa vào cái gì trợ giúp nhân vật chính đâu? Dựa vào cái gì đối nhân vật chính trung tâm đâu? Nhân vật chính tức vị vậy không cao, tiền cũng không nhiều, lãnh địa cũng không lớn, tài nguyên tu luyện vậy cung cấp không được, bọn hắn còn trung thành tuyệt đối đi theo nhân vật chính. Cảm giác rất vô não. Không phải ta chi sơ tâm. Ai dù sao độc giả các ba bà quyết định đi. Vượt qua 30 cái bình luận, ta liền mở làm. Cảm giác không khó à, không phải hà khắc, ta ngay cả 50 cái cũng không dám hy vọng xa vời, không có bước qua, ta liền nghỉ ngơi một chút đi. Chu hoạch sách mới rồi. Cảm giác dừng ở cái này rất tốt, cho đại gia rất nhiều mơ màng không gian. Các ngươi cũng không có truy sách, nhìn thấy độc điểm đau đớn. Ta cũng không có mỗi ngày ngày đổi mới áp lực đau khổ. Chương 630, Mr. Cờ Giạc, 1, chương 630, Mr. Cờ Giạc, 1, to be họ nọt to be là cứ như vậy vẫn là như vậy lấy đây là một cái nhân sinh triết học vấn đề. Một gian hẹp dài, lôi kéo màn cửa, hoàn toàn phòng mở mở bên trong. Vang lên một đạo khàn khàn, tràn ngập tư tính, khiêu gợi giọng nói. Theo ống kính chậm rãi đẩy tới, hình tượng bên trong xuất hiện một đạo to lớn cự vật giống như bóng người. Hắn ngồi ở mềm mại hai người trên ghế salon, cái mông sâu đậm khảm vào trong đó, giống như là một cống rãnh ngồi ở trên sàn nhà. Hai bên người ủng hộ ra tới thân thể, gắt gao kẹp lấy hai người ghế salon lốt hai. Nguyên bản thẳng tắp ghế sofa mạnh mẽ bị hắn chống đỡ thành rồi hình thang, khiến người giác quan có chút sơ sơ khó chịu. Thô to phải ngao nhẹ nhàng kẹp lấy một chi thon dài, xinh đẹp, giống như cổ thiên nga giống như, trong suốt, phòng chế kim cương cắt chém chế tạo thành ly rượu. Trong chén rượu là 2-3 máu phách sắc nước mắt thiên sứ. Trong phòng điếu ớt đến mắt trần cơ hồ không nhìn thấy qua mang, tại từng đạo kim cương giống như lăng hình thiết diện thượng chết bắn ra làm người mê ly hoa mắt nhỏ vụn qua mang, như mộng miễn bọt nước, như ảo ảnh leo tường. Giết chết một con chim nhỏ biện pháp tốt nhất, kỳ thật rất đơn giản. Gợi cảm giọng trầm thấp vẫn còn tiếp tục, to lớn càng kẹp không ngừng đung đưa chén rượu, khiến người thời khắc nơm nớp lo sợ, tựa hồ sau một khắc chén rượu dài nhỏ yếu ớt trụ cột cũng sẽ bị kẹp lại thành, khép lại thành một miệng. Cho nên cũng liền dẫn đến trong phòng đám người không khỏi vô ý thức nín hơi ngưng khí, tinh thần lực cao độ tập trung, nhìn chăm chú lên động tác của đối phương, lắng nghe đối phương nói chuyện, đó chính là vô luận chim chóc là ở cãi lộn vẫn là đang kêu gọi người đều nói chim chóc tại ca hát. Vô luận chim chóc là ở nguyền rủa vẫn là đang khóc người đều nói chim chóc tại ca hát. Vô luận chim chóc là ở cầu khẩn vẫn là đang rên rỉ người đều nói chim chóc tại ca hát. Như thế 1 truyền 10, 10 truyền 100 ba người thành hổ, lời đồn đại đáng sợ nói dối lặp lại ngàn lần, tự nhiên diếu thành thật tướng. Giảng thuật xong lời nói này về sau, người kể lại tự mình nở nụ cười, hắn cười có mấy phần đắc ý, tựa hồ rất hài lòng chính hắn một cố sự. Có lẽ là khát nước, lại hoặc là cố ý ngừng ngắt, người kể lại cầm chén rượu lên, ừ ngực uống hai ngụm. Dạ Vân hầu ổ không là Dạ Vân cha sứ tử tức đại nhân. Cố sự này ngươi rất là ưa thích. Đương thời sẽ Dạ Phi nổ cùng ta giảng thuật cố sự này lúc, ta quả thực kinh vị thiên nhân. Từ ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm lấy thích hợp kẻ gánh tội. Quang Minh giáo đình không được, thế lực quá lớn, đối phương đã không nguyện ý phối hợp, mất đi đối phương, hắn cũng không còn lớn nhất dựa vào. Tử vong chi thủ cũng không được, quá mức không hợp thói thường, thế nhân chắc là sẽ không tin tưởng. Trong nước cái khác công tức cũng không được, bởi vì không ai nguyện ý làm như vậy, bọn hắn thà rằng cùng sẽ Dạ Phi nổ ngọc đá cùng vỡ. Thú nhân, tinh linh, đột, cự long, thì càng là lời nói vô căn cứ rồi. Hắn tìm nha tìm, chờ nha các loại, rất là vất vả. Cuối cùng, hắn tìm được cái kia hoàn mỹ gia hỏa. Gia hỏa này đã tại lớn lục hữu lấy không ít độ hot, lại cùng quốc vương hạt bật có mọi người đều biết, vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Mấu chốt nhất là thế nhân đều sẽ bản năng tin tưởng, cái này người có phản loạn dã tâm cùng thực lực. Dường như ghế sofa nghẹn lâu, dù lùn xê dịch mấy lần bản thân con cua chân, đem chén rượu bên trong rượu triệt để uống một hơi cạn sạch. Chuyện xưa của ta giảng thuật xong. Dạ Vân ta rất xem trọng không là thánh giáo rất xem trọng lần này hợp tác. Chuyên môn phái ra ta cùng với hai vị trưởng lão đến đây. Một vị là người quen biết cũ, vừa mới tấn thăng ngũ giai không lâu phệ đờ lại nạ. Một vị khác ngươi cũng có qua gặp mặt một lần, Ni Hi Gạo. Theo dù lùn tiếng nói rơi xuống, ống kính vậy đi theo bắt đầu di chuyển về phía trước, hướng phía hẹp dài bên trong căn phòng chỗ sâu tìm kiếm. Trải qua hỉ tở có tức hoàn mỹ biến cháy, tối đen, đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối, cuối cùng chật vật lại lộ ra một cái hình dáng. Kia là một cái gầy gò, mặc dị loại đồng phục, bên trái khăn tay túi nơi cài lấy một đóa đỏ tươi hoa hồng hơi có vẻ ta bao, có được một đầu dị loại màu đen tóc ngắn nam tử. Nghe xong rú nùn một phen, nam tử trẻ tuổi nhìn như không hề lay động, nhưng năm ngón tay nắm chặt chén rượu mà tạo ra được khớp xương rõ ràng bàn tay, cùng kia hai cái rõ ràng bởi vì phẫn nộ mà nhếch khóe miệng, đều bại lộ lấy nội tâm của hắn thời khắc này ba động. Cố sự ta rất thích. Mr. Cờ Giặc trong bóng tối, Dạ Vân thanh âm chậm rãi vang lên. Lồng ngực cộng minh giọng nói so Mr. Cờ Giặc giọng nói càng giàu có mị lực. Lại trẻ tuổi. Thời gian qua đi 2 tháng, ngày 23 tháng 9, Dạ Vân cuối cùng nghỉ đủ rồi, bắt đầu bày ra bản thân bước đầu tiên cờ. Hắn biết do Mr. Cờ Giặc cũng không có lừa hắn. So với Quang Minh giáo đỉnh kia rườm rà khổng lồ cơ quan, tử vong chi thủ cơ cấu liền đơn giản nhiều. Tử vong chúa tể một vị, cổ dầu cả nhung nệ gàn. Thất giai. Cụ thể mấy sao không biết. Trắng sáng mục thủ hai vị, lục giai Mr. Cờ Giặc cùng lục giai tiền sẩy. Cụ thể mấy sao không biết. Tử linh trưởng lao chín vị, đều là ngũ giai cường giả. Mr. Cờ Giặc cho nên sẽ nói phẽ đờ lại nạ là Dạ Vân người quen biết cũ, là bởi vì hắn đã từng cũng là tham gia nọ hành tình hải cốt đại quân người chỉ huy. Bất quá hắn đương thời chỉ có tứ giai, là Sà Cờ Enni trưởng lao thủ hạ. Bây giờ dòng dã 17 năm nhanh 18 năm trôi qua, cuối cùng đột phá ngũ giai, đưa thân vị tử vong chi thủ chín vị trưởng lão một trong. Nhất Diệp Chi Thu, liền có thể biết tu luyện ra sao hắn gian nan. Đây là một vị địa đạo tà tu. Đến như Ni Hi Gạo, thì là lúc trước cùng ỉn Dạ Đế quốc công tức gõ kỵ rồng trước sau chân đi đến họ rồ bảo bên trong lôi kéo Dạ Vân thuyết khách. Bất quá bị Dạ Vân trực tiếp mắng chạy rồi. Cho nên, có gặp mặt một lần. Một cái lục giai, hai cái ngũ giai. Đủ để chứng minh tử vong giáo đoàn đối lần này hợp tác coi trọng. Cùng với, đối với hắn Dạ Vân cá nhân ưu ái. Có mấy lời không cần phải nói quá lộ liễu, cũng không cần phải bày ra trên mặt bàn. Tuy nhiên Dạ Vân khẽ nhấp một miếng rượu, đưa ngón trỏ ra nói, cứ việc bô địa rắn rắn chắc chắc chụp tại trên đầu của ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta thật không có giết hạc bất quốc vương bệ hạ, càng không phải là chân chính thí quân người. Ta Dạ Vân cả đời đều 10 phần thiện lương, nhân tử, yêu nhã, cao quý. Trọng yếu nhất là ta cái này người đặc biệt hiếu thuận. Nói đến hiếu thuận hai cái chữ, Dạ Vân cố ý dừng lại một chút, vậy cắn nặng âm đọc. Nói xong, Dạ Vân ném ra một viên chiếc nhẫn, dù nùn một thanh kẹp lấy, chợt biến sắc, có chút khó xử. Cố ý châm chọc nói, ngay trước bản thân thi cốt chưa lạnh thuốc phụ mặt nhì, cung dù bản thân đóa phụ thuốc mầu hiếu thuận, chém bản thân anh vợ đầu làm công nhập đội tấn thăng bá tước hiếu thuận, con lục một quyền đánh lén đánh chết nàng âu yếm sư phụ hiếu thuận. Dạ Vân a Dạ Vân dù nùn lung lay đầu lâu, ta bao nhiêu tín nhiệm ngươi a, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi khẳng định vậy tư vấn qua pháp sư công hội bên kia a, bọn hắn ra giá chí ít sẽ không thấp hơn 7 triệu kim tệ, mà ta đây vì hợp tác với ngươi, không xa vạn dặm tự mình đến thành Hùng Ưng, mang theo sở hữu thành ý, chỉ cần 3 triệu kim tệ liền nguyện ý đón lấy ngươi đơn đặt hàng. Ngươi thế mà chỉ lấy ra 50 vạn kim tệ đến lừa gạt ta. Dạ Vân nuốt xuống một ngụm nước miếng, "Dũng, tiền bối chết rồi, ta làm sao không biết?" Thư Du nụn khinh miệt hừ lạnh một tiếng, chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bất quá Du nụn hiển nhiên không muốn trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, lập tức tách ra về chính để nói, một tòa lục giai pháp trận không thể coi thường, thấp nhất 3 triệu kim tệ. Huống chi ngươi còn muốn lớn hơn lượng thú nhân, khô lâu, tử thi, tinh linh, ma thú. Những này dạng nào là tiện nghi? Nói, Du Nùn đứng lên, dùng to lớn càng kẹp đốt Dạ Vân, ngươi đừng cho ta đuổi nghịch hoa chiêu gì ngao Dạ Vân. Trong dân ta thực có can đảm đem ngươi sát hại giúp chân tướng cáo chi lục. Lục giai cường giả vẫn lạc, thiên địa đồng y. Thất giai cường giả bỏ mình, hoàn vũ gào thét. Ngươi thật sự coi chính mình làm thần không biết quỷ không hay sao? Kia ngươi chỉ sợ cũng quá xem thường anh hùng thiên hạ. Khinh thường trên cái này đại lục thần bí lực lượng. Chương 630, Mr. Cờ Giặc 2, chương 630, Mr. Cờ Giặc 2, chí ít trước trả cho ta một nửa, 1,5 triệu kim tệ. Dù Nùn nói ra bản thân nội tâm danh giới cuối cùng. Căn phòng mở tối bên trong lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Hiển nhiên, lần này đàm phán, Dạ Vân đã lâm vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng lâm vào bị động sau an vị mà chờ chết luôn luôn không phải hắn ong mật nhỏ phong cách. Dạ Vân đồng dạng trong bóng đêm đứng lên. Điểm này hắc ám đối bọn hắn loại này ngũ giai lục giai cường giả mà nói, không hề ảnh hưởng. Cứ việc chạm trước mặt Mr. Cờ Giặc, còn không có hắn một hai lớn, nhưng Dạ Vân khí thế không chút nào không rơi vào thế hạ phong 1 triệu kim tệ. Cộng thêm 1 vạn bình nước mắt thiên sứ, 2000 bình hủ hồn tinh hoa. Đây là ta trước mắt có thể tiếp nhận tiền đặt cọc trình độ. Hủ hồn tinh hoa coi là tinh khiết phụ năng lượng rồi, hoàn toàn thuộc về hắc ám hệ, tà ác hệ năng lượng. Đối cốt long đều có vô pháp kháng cự dụ hoặc, huống chi đối với mấy cái này tử linh người tu luyện rồi. Dù nụn nghe vậy, quả nhiên dưới ánh mắt ý thức chớp động mấy lần. Bất quá hắn vẫn là bảo trì lại trấn định. Bút, nhưng là, Dạ Vân hít hà bản thân bên trái khăn tay túi chỗ hoa hồng, tận lực nhường cho mình giả vờ như thâm bất khả trắc, chuẩn bị ở sau vô cùng bộ dáng. Vừa sẽ tờ đột hành tỉnh bị các ngươi ăn, nhưng ta muốn định một đạo chỉ đỏ, nhiều nhất thu hoạch 30 vạn linh hồn. Nếu như vượt qua cái này đạo hợp tuyến, vậy ta sẽ không lưu tình chút nào xuất bình, đem các ngươi tử vong chi thủ thế lực bẻ gãy nghiền nát càn quét ra ngoài. Mr. Cờ Giặc, ngươi là người thông minh, ngươi biết ta có năng lực này. Nói Dạ Vân hai tay mở ra, không có cách nào. Đây là sệ Dạ Phi Nộ để lại cho ta nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành. Dù sao ta vẫn là tần đế quốc một viên, vẫn là quý tộc một phần tử, cho nên ta nhất định phải gánh vác quý tộc trách nhiệm cùng sứ mệnh. Đương nhiên nên đánh, nên nói chuyện. Chúng ta có thể một bên tương hỗ tiền đánh, một bên tương hỗ hợp tác. Ta vẫn là câu nói kia đàm, đại môn rộng mở. Đánh, phục bồi tới cùng. vĩnh viễn không nên tùy tiện thỏa mãn đàm phán đối phương điều kiện, cùng với phải không ngừng ném ra ngoài mới có lợi điều kiện, làm cho đối phương lâm vào bị động, lưỡng nan tự giải quyết định bên trong. Đây chính là đàm phán tinh túy vị trí. Dạ Vân, ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự là một tên đàm phán cao thủ. Dù nụn dãy ruột cổ, sắc mặt phức tạp cười cười, hắn cười có chút ý vị không hiểu, ngươi có thể mạnh mẽ từ ta uy hiếp trong cạm bẫy này ra, sau đó đem ta cất vào ngươi uy hiếp trong cạm bẫy. Bất quá có chuyện ngươi khả năng thật sự hiểu lầm. Phải chúng ta cần linh hồn, càng cần hơn tế phẩm, nhưng lại so với các ngươi quý tộc càng hiểu rõ chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý. Ngươi biết không Dạ Vân, khi chúng ta tử vong chi thủ công hãm lở sệt tơ đột hành tình, giết sạch những quý tộc kia về sau, ngươi không biết nơi đó bình dân có bao nhiêu hoan nên chúng ta. Bọn hắn giơ hai tay reo hò, bọn hắn quỳ xuống đất cùng bái. Mỗi người đều lệ nóng doanh trọng, hô to chúng ta mới thật sự là quang minh chi chủ. Chúng ta tử vong chi thủ nắm trong tay hành tình, đã không cần bọn hắn 996,007 cường độ cao lao động, lại phóng túng bọn hắn mở rộng ra ăn bánh mì trắng, ăn thịt, còn để bọn hắn hưởng thụ lần thứ nhất nam nữ cá nước thân mật. Cho nên chu sát quý tộc lúc, bọn hắn tựa hồ so với chúng ta còn muốn càng tích cực, bọn hắn dẫn đường cho chúng ta, bọn hắn cho chúng ta mật báo, bọn hắn thậm chí tự mình tiến đánh thành bảo đốt giết cướp giận. Đến cuối cùng ngươi biết bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn nói là chúng ta cho bọn hắn vinh quang, cho bọn hắn tôn nghiêm, bọn hắn nguyện ý kính dâng ra bản thân linh hồn. Cái này chính là không thể tranh luận sự thật. Dạ Vân mở ra ngươi con mắt nhìn xem chân thật thế giới đi. Thế giới này vận hành tầng dưới chốt quy tắc chính là như vậy hôi thối cùng mục nát. Càng không được đánh giá thấp các quý tộc đáng ghét cùng đáng chết. Ta dám cam đoan với ngươi dù là sở hữu quý tộc đều bị đưa lên giàn hỏa tiêu. Đoạn đầu đài cũng sẽ không xuất hiện một trận đoan giả sai án. Ferdinand nói rất đúng, ngươi hẳn là thu hồi ngươi trong lòng kia một bộ rối trá trí cực, làm người buồn nôn, mọi người đều say mình ta tỉnh ý nghĩ. Mr. Cờ Giạc nói hai càng phụ về sau, thanh âm cấp bách mấy phần, cho thấy tiếp xuống hắn nói tới lời nói tầm quan trọng. Dạ Vân, quyền lực cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như thế. Tin thì có, không tin thì không. Không phải như vậy. Tại Midland đại lục quyền lực bắt nguồn từ thần quyền cùng huyết mạch, cũng không phải là mê người cho xiếc. Nếu không phải huyết chú chứng minh ngươi thể nội dịp phít huyết mạch, ngươi cho rằng ngươi thật có thể an nhiên sống đến bây giờ sao? Ngươi thật cho là trên thế giới này tất cả đều là người ngu người ngu người ngu? Độc ngươi một người là người tốt tuệ người thiện nhân. Dù vì cái gì như vậy hận ngươi Dạ Vân? Bởi vì ngươi giết sạch rồi cần đế quốc sở hữu có khí tiết, có đầu khớp xương trung thần lương tướng. Thành như ta trước đó nói tới những cái tiêu công tức không có người sẽ tiếp nhận sệ dạ phi nô điều kiện, bọn hắn thà rằng lựa chọn cùng sệ dạ phi nô ngọc đá cùng mỡ. Đây chính là vì cái gì thế nhân đối với ngươi ong mật nhỏ là thí quân người tin tưởng không nghi ngờ nguyên nhân. Bảo kiếm chôn tù an, trung hồn quấn mây trắng nhất tướng công thành bạn quốc khô. Thật tốt nhìn một cái nọ hành tình, gần 20 năm trước, nơi này còn có hơn 4 triệu người. Trải qua ngươi những năm này không ngừng dày vò, hiện tại chỉ còn lại không tới 230 người. Bọn hắn là có máu có thịt, có cha có nương, sống sờ sờ người không phải cái kia bạn. Không phải ngươi Dạ Vân thành toàn chính mình quyền lực đỉnh phong trên đường lạnh như băng số lượng. Ô ngươi đem tất cả mọi người xem như ngươi Dạ Vân nuôi nốt súc vật, xem như ngươi Dạ Vân miễn phí hao tài cuối cùng giải quyết hết trên người phiền phức, tháo bỏ xuống đỉnh đầu ngàn cân vạn gánh chịu. Nha cho nên ngươi hiện tại lắc mình biến hóa, ngược lại làm lên cao cao tại thượng nhân quyền giáo sư gia, chỉ trích chúng ta không thể nhận cắt quá nhiều linh hồn. Ngươi không cảm thấy bản thân có chút quá mức vô sỉ sao? Mr. Cờ Giạp sắc mặt đã chân thành lại héo sợ hãi, một bộ bản thân chịu thiên đại bị khuất, hoàn toàn không thể tiếp nhận tựa như. Nói xong lời nói này về sau, hắn nuốt một cái nước miếng, rồi ra ngao lơ kìm, mới nói ra bản thân làm nền như thế nhiều, lâu như vậy về sau mục đích thực sự, 1 triệu. Chí ít cho chúng ta 1 triệu linh hồn. Ta có thể phối hợp ngươi, không cưỡng ép thu hoạch, áp dụng châu chấu hình thức. Càng bị mở, càng bí ẩn đi làm chuyện này. Như vậy trên mặt ngươi cũng có thể nói còn nghe được. Dạ Vân trầm mặc không nói. Căn phòng mở tối bên trong, không biết lần thứ mấy lâm vào dạng này trong yên lặng rồi. Như vậy mắt thấy Dạ Vân chậm chạp do dự, dù lùn rèn sắc khi còn nóng nói, Tây Bắc chi địa gặp không may tuyết hai, ngươi trong tay lương thực khẳng định giật gấu ba bay. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta lập tức từ EA tuần hành tỉnh điều 13 ước tờ UNZ lương thực cho ngươi. Bao hàm một chút thịt loại. Đầy đủ ngươi trưởng khống hai cái hành tỉnh chống đến sang năm. Kỳ thật đối với chúng ta tử vong chi thủ người mà nói, chúng ta lại không cần ăn cơm, cũng không cần hưởng thụ. Lương thực quá nhiều ngược lại không có tác dụng gì, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, Dạ Vân thanh âm liền lập tức truyền ra. 80 vạn. Lại cho các ngươi thêm 50 vạn. Dạ Vân sắc mặt bi thương nói, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Nhìn qua Dạ Vân bộ kia trách trời thương dân tác phong, Dù Lùn cảm thấy đã im lặng vừa buồn cười. Dạ Vân diễn đích thật có chút quá đầu, Dù Lùn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Dạ Vân a ngươi thật sự là có thể quá nhân từ. Thành giao. Nói, Dù Lùn rỗi ra bản thân nào lớn. Dạ Vân đưa tay nắm chặt lại Mr. Cờ Giặc càng kẹp, hợp tác vui vẻ. Chương 631, người mất tích, 1, chương 631, người mất tích, 1, kỳ hỉ đem khắc 50 vạn kim tệ, 1 vạn bình nước mắt tiên sứ, 2000 bình hủ hồn tinh hoa thu nhập trong nạp giới. Mr. Cờ Giặc mập phì trên mặt cuối cùng lộ ra hài lòng trí cực tiêu dung đến, mạo muội hỏi một câu, Dạ Vân tử tước, ngài tốt bưng cao đặt hàng lục giai pháp trận làm cái gì? Như thế dâng cao đại giới, sợ rằng đều đủ để kiến tạo một tòa truyền tống trận rồi. Đã biết mạo muội, làm gì hỏi lại? Dạ Vân không mặn không nhạt đuổi một câu. Mr. Cờ Giặc lung lay đầu, không để ý cười cười, Dạ Vân ta là thật rất xem trọng ngươi, cũng là phát ra từ phế phủ muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi phải biết, ngươi giết chúng ta thành giáo bao nhiêu người, ngũ giai trưởng lão dù ổn ngũ giai trưởng lão phệ rổ tỷ chấp sự một trong đu lát chấp sự một trong mẹn đạ tứ giai tử linh pháp sư ỉm tỷ ở ổ đúng nghiêm ngặt tính toán ra, còn có thuộc ngoại môn tức cốt ti hồn thánh nữ bạ dị liệu bắt cóc chúng ta cốt long trắng xám lanh chúa rẻ xuẩy ngũ giai trưởng lão xả cờ ni. Dừng lại. Dạ vẫn không đợi Mr. Cờ giặc tiếp tục thuộc như lòng bàn tay nói tiếp, trực tiếp ngắt lời nói, xả cờ ni cũng coi như ta giết. Ta làm sao nhớ hắn là chết ở Thomas chủ giáo thần thuật phía dưới. Dù nôn sờ sờ cằm của mình, trước nhẹ gật đầu lại lắc đầu, không có ngươi lời nói xả cờ ni không có khả năng bị Thomas vây nốt. Thánh giáo hành động vậy không có khả năng thất bại. Tôi nói xong dù nụn mỉm cười thở dài, u mà ngâm, cái gọi là quân tử xem thời cơ, người thành đạt chi mệnh. Hoan vậy linh tinh, buồn vậy linh tinh. Nếu là những người này dưới cựu tuyển biết được bây giờ chúng ta hai nhà hội hợp làm như thế thân mật kháng khít, không biết lại nên làm cảm tưởng gì đâu. Thật đáp lại câu nói kia, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Dù nụn mùi mùi mai thôi. Dạ vần thì quan tâm hơn thực tế lợi ích, lương thực đại khái lúc nào có thể vượt đến. EA tu hành tỉnh lập tức nhân khẩu giảm mạnh 100 vạn khoảng cách. Dạ vẫn không chút nghi ngờ tử vong chi thủ có thể kiếm ra 13 ước tờ UNG khẩu phần lương thực. 80 vạn chỉ bất quá nói ra cho mình một cái hạ bậc thang thôi. Thực tế thao tác, tử vong chi thủ chỗ nào sẽ còn quản những cái kia. Nói ít cũng phải thu cắt 100 vạn đầu linh hồn trở lên. Hắn dạ vẫn khó đạo hoàn chân phái người đi số bên trên khẽ đếm A. Đối với bọn hắn loại này người đang nắm quyền mà nói, chỉ cần trên mặt mũi có thể không có trở ngại là được. Một mắt nhắm một mắt mở mới là trạng thái bình thường. Húng chi đối với những cái kia từ lao động trẻ em liền muốn bên dưới quặng mỏ cả đời mệt nhọc đến chết nông nô mà nói, bị thu gặt linh hồn sao lại không phải một loại khác giải thoát đâu. Bây giờ dạ vẫn chân chính trưởng khống cũng liền nọ hành tinh cùng Bắc Hải hành tinh, mỗi lý nhi ở hành tinh còn không ở trong tay của hắn, nhưng chỉ là hai cái này hành tinh liền chí ít 6-7 triệu nhân khẩu, một năm lương thực chí ít tiêu hao 55 ức tờ UNG, 13 ức tờ UNG nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế chí ít có hơn phân nửa người đều không có bị tính làm nhân khẩu ở trong. Nọ hành tinh nhân khẩu chỉ toàn chạy ra, cố nhiên có hắn lâu dài chinh chiến nguyên nhân, nhưng tuyết hai chí ít chiếm càng nhiều đầu to nhân tố. Huống chi chỉ một cái quận hiệp quốc, tạ lòn cùng hỉ đợi liền giết sạch chí ít hơn 30 vạn người. Chẳng lẽ những này nợ cũng muốn tính tại hắn dạ vần trên đầu? Bất quá hai cái hành tinh nguyên bản liền có thuộc về mình tồn lương cùng còn sống biện pháp. Cái này 13 ước tờ UNG khẩu phần lương thực một khi vận đến, đừng nói đỉnh một năm dựa theo đối đại nông nô phương pháp ăn, trên đỉnh 3 năm đều không cái gì vấn đề quá lớn nha. Hắc hắc, dù lùn nghe vậy cười không đáp, lại ngự chuyển hướng, mang theo lời nói sắc bén nói. Hạ bất cẩn thận mấy cũng có sơ suất ở chỗ vội vàng sao động. Hắn vội vã lập uy, vội vã tập quyền, vội vã chứng minh mình là một vị hợp cách đại đế. Hắn tần cẩn thận mấy cũng có sơ suất ở chỗ cao ngạo. Thân là thủ tướng, hắn dưới một người trên vạn người, lại là ủy thác trọng thần. Cho nên đối với bên trên, xem thường hắn trẻ tuổi đại đế. Đối bên trong, hắn càng không nhìn chúng xu thế viêm định nó sẽ dạ phỉ nổ. Đối bên dưới, vậy thì càng không có đem người ong mật nhỏ để ở trong mắt rồi. Cho nên hắn quyết định lợi dụng sẽ dạ phỉ nổ cho lạc hậu một mạch một chút giáo huấn nhỏ, cũng vì cho nhà mình cháu trai chút cơn giận. Kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thành rồi sẽ dạ phi nổ trong tay lợi dụng quân cờ. Gốt thở IE cẩn thận mấy cũng có sơ suất ở chỗ sợ chết. Thân là tài vụ đại thần, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, hắn tuyệt sẽ không vận dụng vũ lực. Cho nên hắn dùng tiền thu mua tạ lọn, để cho cùng người khai chiến. Lại vung vẩy thuế quan gậy to, đánh bộ đồ mà sở vương quốc khổ không thể tả. Mấu chốt nhất là lúc trước thành mẹ chịp chiến đấu vừa mới thất bại, hắn liền la hét chủ trương bồi thường kết thúc chiến tranh. Đây cũng là đại đế đối với hắn bất mãn nhất nguyên nhân một trong. Ferdinand cẩn thận mấy cũng có sơ suất ở chỗ vinh diệu. Hắn đã kiêu ngạo bản thân ngàn năm gia tộc nội tình nguồn gốc, lại lo liệu lấy đế quốc công tước gia quốc đại nghĩa, cho nên hắn nguyện ý xuất ra gia tộc tài phú đến gánh chịu chiến bại bồi thường. Thân là thiết huyết quân nhân, hắn càng hướng tới gia ngựa bọc thây long trọng kết thúc, cho nên hắn sẽ không chút lưu tình hy sinh chính mình người nhà, lấy chứng minh bản thân cốt khí bong bong cùng kiên trinh khí tiết. Hắn là đế quốc bên trong số lượng không nhiều người tốt, là trong quý tộc hạng giữa bảy gà dị loại, là phóng đại bản rôn tử tước, một thân đỏ là gan hiệp gan, thâm từ tinh trùng báo quốc. Chỉ tiếc trong tay hắn quân quyền quá lớn, đã dẫn tới 20 tấn ngốc nghé, lại để cho hạc bật kiếm kỵ. Cho nên trừ bỏ hắn, là vương đô bên trong sở hữu người đang nắm quyền ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Nói xong lời nói này, dù lùn thở dài thở ngắn, vụ bề hạc bật A. E gì hạc cẩn thận mấy cũng có sơ suất ở chỗ ích kỷ. Hắn biết rõ Ferdinand không ở vương đô, biết rõ bản thân không nên rời khỏi, biết rõ dựa theo quy củ hẳn là lấy được trước hạc bật vương lệnh tài năng rời đi. Lại quỷ thần xui khiến nhất định phải trở về bảo vệ bản thân lãnh địa vì nạ đi hành tình. Cái này quá không hợp lý rồi. Theo lý mà nói, thân là lạc hậu một mạch nội vụ đại thần, hắn không có khả năng tín nhiệm sẽ dạ phi nổ. Có lẽ là đã sớm bị thủ tướng Hamilton mua được, cam nguyện phối hợp, coi là Hamilton thật sự chính là cho Godfrey IS một chút giáo huấn nho nhỏ, chỉ vì ra một ngụm cháu trai tàn phế ác khí thôi. Dù nụn lung lay đầu, lại than thở nói, nhân tính, thực tế quá phức tạp. Dù là cùng là một phái, vậy đều có các tính toán, đều có các lợi ích, đều có các tiểu tâm tư. Chân tướng sự thật đến cùng như thế nào? Có lẽ thế nhân cả một đời cũng vô pháp thấy được. Vì tù cẩn thận mấy cũng có sơ suất ở chỗ ngu trung. Hắn dù không phải quân sự đại thần, cũng không phải ngàn năm gia tộc. Vừa vặn vì quân nhân tương tự đối đế quốc này, đối quốc vương hạt bậc trung thành vô cùng. Đến mức nhìn không ra ý tứ, bị sệ dạ phi nổ diệt cả nhà. Thật tình không biết, người ở bên ngoài xem ra, hắn sớm đã cùng sệ dạ phi nổ là cùng thừa một thuyền đồng lưu, là cùng một quặng cỏ bên trên châu chấu. Cho dù sệ dạ phi nổ chính biến thất bại, hạt bậc cũng sẽ không tha hắn. Chu Cửu tộc là hắn tất nhiên hạ tràng, hoặc là Chu thập tộc. Ô Cố Lũ cẩn thận mấy cũng có sơ sót ở chỗ vụ bè. Hắn tự cho là một mực ôm sệ dạ phi nô bắt đuổi, liền có thể vinh hoa phú quý. Cũng không động não ngâm lại, nếu như không có người ong mật nhỏ lời nói, như vậy thì quân người tội danh, cuối cùng vẫn là hội an trên đầu hắn. Hắn tất nhiên là kế tiếp người bị hại, có thể sẽ chết đang cùng ỉn dạ đế quốc chém giết chiến trường bên trên cũng có nói. Bởi vì hắn là chính biến người biết chuyện. Sệ dạ phi nô tuyệt sẽ không cho phép lưu lại cho mình lớn như thế một cái thai hoàng ẩm. Sệ dạ phi nô cẩn thận mấy cũng có sơ sót ở chỗ xào trá. Thật sự là hắn là một không tầm thường nhân vật. Hữu dũng hữu nhu, rất có kiên nhẫn lại giàu kế lược. Nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên nhất phạm sai lầm, chính là đưa ngươi ong mật nhỏ thả đi. Hắn bận mệnh, tại thả đi ngươi ong mật nhỏ một khắc này, liền đã quyết định. Một ngày nào đó, hắn sẽ ở cực kỳ đau đớn trạng thái, hối hận quyết định của mình. Chương 631, người mất tích 2, chương 631, người mất tích 2, dù nụn lại cho tự mình rót chén đến rượu, thấm cổ họng nói, "Dạ vẩn, ta rất là hiếu kỳ ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót ở chỗ cái gì chứ? Người thông minh như vậy, thích đánh giá, cho người ta chấm điểm. Không dùng ta nói ngươi cũng có thể đoán được rồi." Dạ vẩn trong lòng hơi kinh hãi. Dù nụn mang đến cho hắn một cảm giác thực tế quá kỳ quái. Loại này kỳ quái cũng không phải là dù nụn kia con cua thân thể, đầu người đầu, mà là không giống mịt lẹt đại lục người. Người này tư duy hình thức, dùng từ quen thuộc, phương thức nói chuyện, càng giống là của hắn cùng loại người. Người sở hữu lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Vân lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kinh ngạc tại Dạ Vân tuổi trẻ, mà dù nụn không chút nào không kinh ngạc. Đây có lẽ là đối phương lộ ra sơ hở duy nhất. Lại nhải cả ngày nói như thế nhiều, kỳ thật vẫn là vì tìm hiểu Dạ Vân át chủ bài, điều tra Dạ Vân tin tức. Dạ Vân vẫn là lần đầu cảm nhận được cùng người nói chuyện, cần nghiền ngẫm từng chữ một giống như cẩn thận cùng áp lực. Hơi không chú ý liền sẽ trúng thòng lọng, thuận đối phương đầu bộc lộ ra càng nhiều nguyên bản không nên giảng thuật tin tức. Cho nên Dạ Vân đao sắc chặt ngay rồi rơi xuống lệnh đối khách, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, các ngươi càng không có tới qua nọ hành tinh, Mr. Cờ Giặc tinh tường sao? Nếu có bất luận cái gì truyền ngôn tiết lộ, ta sẽ trách tội các vị đang ngồi. Nguyên lai like đây mới là cả phòng bảo trì mở tối duyên cớ. Tinh tường. Đương nhiên biết rõ. Dù nôn cười cười, lương thực chẳng mấy chốc sẽ vật đến, tử tước đại nhân yên tâm đi. Phanh phanh phanh, dứt lời, dù nôn cùng phệ đờ lại nạ, ni hi gạo hóa thành ba đám âm lãnh sương xám, biến mất ở trong phòng. Dạ Vân lần nữa ngồi xuống, ẩn dấu ở trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Đợi chừng hơn một tiếng đồng hồ về sau, lúc này mới yên tâm ra khỏi phòng, đi vào ma lực lên xuống bậc thang, hướng phía lầu một mà xuống. Căn này lầu cao 18 tầng ngai tuyết khách sạn là thành hùng ưng bên trong mới khánh thành mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Chỉ bất quá cùng Dạ Vân cũng không liên quan. Sau lưng chủ nhân vậy tương đương thần bí, ngay cả Dạ Vân đều không rõ ràng là ai đầu tư. Trả phòng. Dạ Vân đi tới sân khấu, xuất ra thẻ phòng, hướng phía hai cái dáng người luyện chuyển thị nữ nói. Toàn bộ lầu một vô cùng trống trải, thu to chín cái hình trụ 10 phần bá khí. Giả sơn, hồ nước, tiểu tiểu, nước chảy, hoa cỏ, chim cá, rừng trúc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thấm vào ruột gan. Ngũ trảo kim long, bay đằng hổ bọn, phượng hoàng dương cánh, lưng còng thỏ rùa, giữ tận tỷ hưu. Tô điểm ở giữa, tăng thêm bí võ. Đây là Dạ Vân lần đầu tới, cho nên không có lựa chọn lợi dụng võ hồn rời đi nơi đây. Hắn cũng là nghĩ quan sát một phen, gặp một lần sau lưng thần bí chủ nhân. Nơi đây phòng là Edith chọn, trước thời hạn hơn 10 ngày liền định xong. Cái này xem xét, trong lòng lại là giật mình. Dạ Vân đã kết luận, người này 100% giống như hắn, đến từ Lam Tinh. Mà Dạ Vân như vậy kết luận, là bởi vì có hai viên hình trụ bên trên viết 4 câu thơ, bên trái trên cây của viết, ngay như trên núi tuyết, sáng nhược vân ở giữa nguyệt. Góc phải trên cây của viết, nghe quân có hai ý, nguyên nhân đến tương quyết tuyệt. Muốn hóa đơn không? Một người trong đó thị nữ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Dạ Vân hai mắt tối sầm. Cái gì hóa đơn? Ra cửa bên ngoài, lại là đến hội kiến tử vong chi thủ, Dạ Vân tất nhiên là cải trang ăn mặc một phen. Hai người thị nữ nghe vậy, lại ở trước mặt rêu cợt một phen, trợn trắng mắt nói, hóa đơn cũng không biết. Ở đâu ra đồ nhà quê? Không muốn. Dạ Vân cả giận nói. Hắn cảm nhận được một loại phản bội. Lại cảm nhận được một cỗ sâu đậm cảm giác bất lực. Hắn mới rời khỏi bao lâu, lãnh địa biến hóa hắn đã toàn bộ nhưng không biết. Giống như lãnh địa cũng không cần hắn cái chủ nhân này, cũng có thể phát triển biến chuyển từng ngày. Có người ở cướp đoạt ta nhân vật chính khí vận. Dạ Vân trong lòng lén lút nghĩ đến. Kẻ này tất trừ trả tiền, lui thẻ phòng về sau, Dạ Vân hướng phía ngoài cửa đi đến. Tìm cái trốn không người, trực tiếp võ hồn xuyên qua, trở lại hùng ứng bảo bên trong. Từ lệnh gian phòng rời đi, Dạ Vân trở lại thư phòng của mình. Gia chủ đại nhân huynh trưởng. Gian phòng bên trong còn ngồi rất nhiều người. Ezit, Vidon, Linh, Zo, Linh Cẩu, Bobby, Dinise, Phật, Cột, Fiona, Pazot, Cuman, thậm chí ngay cả Junasen, Ben đều ở đây. Đơn độc thiếu một người, đó chính là thư ký, Hồ Hạ. Ừ, Dạ Vân lạnh nhạt lên tiếng, đi đến thư phòng sau bàn. Tiếp xuống khoảng thời gian này, lãnh địa muốn đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở phát triển kinh tế cùng khôi phục nhân khẩu bên trên. Gõ bàn một cái nói, Dạ Vân lại nói, phương diện kinh tế chủ tính chung công tác, cùng nhau giao cho thúc mẫu lo liệu. Phi Hận Nạ làm phụ tá, nhất định phải đại lực phát triển kinh tế, ít nhất phải trước kiếm được 3 triệu kim tệ. Dạ Vân mặc dù từ ạt dạn nhỉ trong tay cùng với từ Bắc Hải hành tỉnh vơ vét không ít tiền tài, nhưng duy trì một cái bảng lãnh địa lớn chi tiêu càng là một hang không đáy. Húng chi còn có nhiều như vậy thú nhân quân đội. Nếu không hắn cũng sẽ không keo kiệt chỉ nguyện ý cho Mr. Cờ Giặc 1 triệu kim tệ. Nhưng còn có 200 vạn kim tệ số dư, cái này khiến Dạ Vân nhức đầu không thôi. mặt khác còn muốn tại thành hổ vi khởi công xây dựng mới thành bảo, việc này vậy không nên quá trễ. Dạ Vân thế tất yếu ăn hết Tây Bắc ba tỉnh, còn tại thành Hùng Ngưng làm việc cũng quá bị động rồi, cho nên lựa chọn đã từng nạ xỉ gia tộc vị trí thành hổ vi xem như thành lũy mới địa chỉ. Cáo bảo đã hủy diệt, đã sớm không thể dùng, mà thành hổ vi vị trí quận phở đỏ vừa bận tiếp giáp Bắc Hải hành tỉnh cùng Mô Lini ở hành tỉnh, đem thành bảo di chuyển tới đó, rất thích hợp Dạ Vân kịp thời trưởng khống ba tỉnh tình huống. Đương nhiên xây dựng kinh tế muốn lấy nọ hành tỉnh làm chủ, nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của chúng ta. Cho nên đã thông lãnh địa nội Hà Lưu kiến tạo kênh đảo một chuyện vậy không qua loa được. Việc này giao cho bèn toàn quyền phụ trách. Ezit xem như phụ tá. Thu thập sở hữu binh sĩ cùng thú nhân, cộng đồng tham dự trong đó. Dạ Vân bắt đầu tuyên bố một hệ liệt cầm quyền mệnh lệnh. Vâng. Thương quan người hào hào gật đầu lĩnh mệnh. Được rồi, không quan hệ người đều đi xuống trước đi. Dạ Vân khoát tay áo. Sở hữu nội chính tương quan người tất cả đều nối đuôi nhau mà ra, rời đi thư phòng. Bao quát đi nị xệ, phi hân ạ. Còn sót lại, cơ bản đều là Dạ Vân bên người hạch tâm vòng tầng nhân vật. Chờ người đi không sai biệt lắm, Dạ Vân lúc này mới cao mày nói, còn không có tìm tới hồ hạ sao. Ách bố bị sắc mặt khó chịu đứng tại chỗ, nói quanh co nói, không có đại nhân. Người hắn sao làm ăn cái gì? Ngay cả cái đám lớn người vậy xem không ở. Dạ Vân hiếm thấy động tính tình, phát ra lửa giận, trong thư phòng lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bố bị cũng coi là lão nhân, từng theo lấy trải qua huyết tinh cao điểm một trận chiến lao binh. Ngày bình thường cùng Dạ Vân gặp nhau cũng không nhiều, xem như Dạ Vân tuyệt đối đáng tin tâm phúc, hắn vẫn giấu kín tại Hùng Ngưng quân bên trong. Cho nên Dạ Vân đi Vương Đô lúc, cơ hồ mang đi sở hữu thân tín, duy chỉ có đem hắn ở lại Bắc Hải hành tình xem như nhan tuyến. Mà bây giờ, hồ hạ thế mà rời đi, đi lặng yên không một tiếng động. Bộ bị hô đằng một lần quỳ trên mặt đất, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, vang một tiếng trùng điệp gõ tại thảm trải sàn lông cừu bên trên, quát lớn, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Việc này có lẽ cùng bèn có làm hệ. Dạ Vân chần chờ nói. Không, bộ bị lập tức nói, ta cho nên không có chút nào phát giác, cũng là bởi vì đem sở hữu tinh lực đều đặt ở giám thị bèn trên thân. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng cùng hồ hạ đơn độc đợi qua, cũng chưa thấy hai người từng có cái gì gặp nhau. Chờ thuộc hạ lấy lại tinh thần, phát hiện hồ hạ lúc không thấy, đã là một tuần sau rồi. Đứng lên đi, Dạ Vân cau mày quát lạnh một tiếng, sau đó trầm ngâm một chút, hồ hạ kẻ này bằng hữu không nhiều, có lẽ từ gờ răng cùng hún tin tần trên thân có thể tra ra điểm manh mối tới. Dạ Vân chợt nhớ tới, trước đó tại Bắc Hải hành tình lúc, hồ hạ trạng thái cũng không thích hợp, nhất là khi hắn nhìn thấy sổ cùng ạ cổ gì thu lại những cái tiên lưu ảnh thủy tinh về sau, càng là biểu hiện ra các loại quái dị. Phải bố bị như cũ quỳ trên mặt đất, chưa dám đứng dậy. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi thăm dò. Dạ Vân có chút không vui nói, ồ đúng, Bắc Hải hành tình ta còn xếp vào có một người ở bên trong, chính là con ý, cũng có thể phái người đi hỏi một chút hắn. Thuộc hạ cái này liền đến hỏi. Bố bí lại đập một đầu, đội vàng đứng dậy rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Dạ Vân lần nữa ngồi xuống, để Ezit mấy người cũng ngồi xuống, bực bội nơi núi lỏng cổ áo, sau đó nói, thổ khiến người vào đi. Chương 632, Đao Phủ, 1, chương 632, Đao Phủ, 1, suy, Dạ Vân nuốt một điếu khói, thật dài gọi ra một bụng. Lãnh địa bên trong phải xử lý công việc và thực tế nhiều lắm. Thật không dám tưởng tượng, nếu như không có thúc mẫu một mực tận tâm tận lực giúp đỡ lấy bản thân được mệt mỏi thành cái dạng gì. Chốc lát rất nhanh bên ngoài thư phòng liền chuyển đến động tĩnh. Tô phía trước, đi theo phía sau hai nam nhân, một béo một gầy. Mập vị kia đi đến trong thư phòng, không nói hai lời, tựa đầu đỉnh mũ lấy xuống, che ở ngực, hướng phía Dạ Vân sâu đậm không lưng, túi người chào, ngựa khí tất cung tất kính nói, Dạ Vân từ tước, rất vinh hạnh có thể gặp mặt ngài một lần. Đi xong lễ về sau, hắn bước nhanh đi lên trước, đem chính mình mũ đặt ở bên bàn xuôi theo bên trên, ngăn lấy bàn làm việc dùng một đôi thịt béo tay đem Dạ Vân tay phải nhẹ nhàng đỡ dậy, hôn hít một lần, giáo phụ các hạ, nguyện ngài vạn tuế, an khang. Mà gầy vị kia thì gương mặt trắng xám, trong mắt mang theo một vẻ vẻ giận, không nói một lời. Này hai vị, chính là nọ hành tỉnh bây giờ duy hai cùng Dạ Vân tước vị giống nhau tử tước rồi. Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Bây giờ nhiều năm như vậy dung chuyển xuống tới, tạ lòn cái này hầu tước không còn. Dạ Vân cái này hầu tước cũng bị gọt đi. Còn bá tước, tử tước, sớm gì mà bị giết sạch rồi. Không phải là bị tạ lòn giết, chính là bị Dạ Vân diệt, lưu lại một chỗ hạt vừng lớn nam tước. Cho nên to lớn một cái hành tỉnh, trừ Dạ Vân bên ngoài, chỉ còn lại trước mắt hai vị này tử tước rồi. Dạ Vân nghĩ triệt để chinh phục nọ hành tinh, tự nhiên là thả bất quá bọn hắn. Vâng, bọn hắn khả năng chẳng hề làm gì sai, nhưng chính trị chính là như vậy tàn khốc, ai cũng sẽ không cho phép bản thân dưới trướng có hai cái không nghe lời thế lực. Nhất là đối Dạ Vân mà nói, hắn rõ ràng hơn quân phiệt chỗ hại. Sử dụng tạ lòn một câu, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Cũng đúng như Mr. Cở Giạt nói tới như vậy, Mịt Lẹn Đại Lục cũng không phải là một cái nói lý thế giới, nó có một bộ độc thuộc với mình tầng dưới chốt quy tắc vận hành, mạnh được yếu thua, luật rừng, tàn khốc vô tình, hôi thối mục nát. Ngươi tên gọi là gì? Dạ Vân có chút xấu hổ. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối phương kêu cái gì. Chủ yếu là sự tồn tại của đối phương cảm thực tế quá thấp. Lại đến từ tại cùng mối Lini ở hành tinh giao giới quận Ezin. Khoảng cách quận Tuyết Phong tương đương xa. Ơ Mải, mỉm cười, mập mạp nam nhân cười ha hả trả lời. Dạ Vân đại nhân, ta gọi Ơ Mải. Ngài có thể xưng hô ta là cười cười. Ơ Mải. Nhìn ra, mập mạp nam nhân lá gan rất nhỏ, tựa hồ cũng có chút e ngại Dạ Vân. Cả người hết sức câu nệ. mà lại hôm nay hắn còn cố ý mặc vào một thân thiên sứ chi vũ âu phục, cùng Dạ Vân quần áo trên người gần như giống nhau. Không biết, còn tưởng rằng là chú rể cùng phụ rể đâu. Cái này vẫn có thể xem là một loại mưu lợi lấy lòng phương thức. Nghe tới nam nhân trả lời, Dạ Vân kinh ngạc nhíu nhíu mày, tại sao gọi là cái tên này đâu? Dạ Vân quả thực có chút hiếu kỳ. Mập mạp nam nhân ngại ngùng cười một tiếng, hắn cùng lúc trước Phi Ân Nạ có điểm giống, sợ người lạ, xa sợ. Nếu như không phải thân là tử tức quý tộc, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không cùng Dạ Vân sinh ra gặp nhau. Mẹ ta nói, sinh hoạt quá đáng rồi, cho nên liền cho ta lấy cái tên này. Mẹ thấp giọng giải thích nói. Cuối cùng, hắn bổ thêm một câu, phụ thân ta sẽ chết tại trước đó trận kia nạn châu chấu, ta nhưng thật ra là con riêng kế vị. Dạ Vân nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu, ngồi đi. Sau đó, mới đem ánh mắt ném hướng cái kia từ lúc vừa vào cửa liền lạnh như băng nhìn chăm chú lên bản thân người nam. Nhìn thấy Dạ Vân nhìn sang, Jonathan hừ lạnh một tiếng, Dạ Vân, có đúng hay không không đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi liền sẽ lập tức giết chúng ta hai cái. Người này không phải người khác, chính là Jon tử tức nhi tử. Jonathan. Lời vừa nói ra, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức rét lạnh lên. Ezit, vì đồn đám người ánh mắt bất thiện nhìn qua Jonathan. Một bên mập mạp cười cười vừa mới ngồi xuống, lập tức giống lò xo một dạng lại đứng lên. Sắc mặt hoảng sợ qua lại quét mắt Dạ Vân cùng Jonathan. Jonathan Dạ Vân sắc mặt vậy âm trầm xuống, ngươi là một người thông minh. Đã từng ngươi giúp đỡ qua giao cạo đảng, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nếu như không phải xem ở ngươi phụ thân phương diện tình cảm, ngươi coi là ngươi là cái gì đồ vật? Ta loạn đoạn tuyệt với ta thời điểm, ngươi dù chưa xuất binh, có thể ngươi cũng không có giúp ta, đứng tại ta bên này. Cuối cùng vẫn là đến đây chi viện ta thú nhân đại quân cứu ngươi một mạng. Ngươi phụ thân tình cảm ta sớm đã trả lại. Ta với ngươi cha chính là bạn cũ, ngươi bây giờ đối với ta lại là thái độ như vậy. Đối người thông minh mà nói, như thế nào tại thỏa hiệp bên trong sinh tồn là một loại năng lực. Dạ Vân ánh mắt thâm trầm từ tốn nói. Phàm là đối Dạ Vân có chút hiểu rõ, liền nên rõ ràng, Dạ Vân lúc này đã động sát tâm. Jonathan y nguyên cười lạnh, cho nên chúng ta liền nên nghe ngươi ý chỉ, song phương trao đổi bản thân kinh doanh nhiều năm lãnh địa. Hơn nữa còn chỉ có thể mang đi gia quyến. 5 năm về sau lần nữa trao đổi lãnh địa. Đây là quý tộc sao? Đây là lãnh chúa sao? Cái này chẳng phải thành rồi ngươi Dạ Vân dưới trướng một con chó sao? Một cái lãnh địa muốn phát triển, muốn kiến thiết, phải trả ra bao nhiêu tâm huyết? Mỗi 5 năm một đổi, cơ hồ cái gì cũng làm không thành, cái gì cũng làm không được. Ngay cả bồi dưỡng nhân tài đều muốn vứt bỏ, nhiều lắm là có thể sinh hoạt hậu đãi một chút. Hết thảy tất cả, lãnh chúa quyền lực, hết thảy bị Dạ Vân tước đoạt. Không phải hắn không sợ chết, mà là Dạ Vân đã sớm đem hắn bức đến trong ngõ của rồi. Kế này chi độc, ngàn năm hiếm thấy. Quả thực chính là trần trụi dương lưu. Jonathan tự nhiên không có cam lòng. Thế nhưng rõ ràng, bây giờ Dạ Vân có thể còn sống từ vương đô trở về, lại gánh lấy thi quân người tội danh. Đã sớm không còn hết thảy bảo phủ. Bản thân dãy rủa, phẫn nộ, uy hiếp. Đối Dạ Vân mà nói, không khác gãi không đúng trông nữa. Người sở hữu ta đều là đối xử như nhau. Cũng không phải là nhằm vào ngươi hai người. Dạ Vân duy trì tỉnh táo cùng lý trí, từ trong ngăn kéo xuất ra một sấp tấm da dê đến, ký rồi nó. Trở về sau liền bắt đầu trao đổi lãnh địa cùng thành bảo đi. Dùng rượu tức binh quyền, là Dạ Vân đối dưới chân mảnh này lãnh địa sau cùng ôn nhu. Cười cười từ một bên đi tới, không nói hai lời liền ký rồi tên của mình. Quay đầu lại khuyên Jonathan, Luke Minh vẫn là ký rồi đi. Ở nơi nào không phải sinh hoạt đâu. Không có làm lãnh chúa trước đó, ta đi theo mẹ ta đi khắp nơi huyệt kiếm tiền, thời điểm đó thời gian so hiện tại khổ nhiều rồi. Giáo phụ đại nhân điều kiện, đã rất nhân tử. Luke chính là Jon tử tức gia tộc dòng họ. Cũng là Jonathan dòng họ. Nói, cười cười lại đi đến Jonathan trước mặt, đem hắn cưỡng ép lôi đến trước bàn sách, ngươi suy nghĩ một chút nếu như là tạ lọn cái kia tội ác chồng chất ra hỏa, người ta còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao? Hắn giết sạch cả một cái quận hình quốc, chọn vẹn 36 bạn người, ngay cả ngươi cũng thiếu chút chết ở trên tay hắn, không phải sao? Cầm rổ nạt thản tay, cười cười ký xuống rổ nạt thản danh tự. Lúc này mới đem bút lông chim thả lại đến trên bàn sách, có lỗi với giáo phụ các hạ. Ta tin tưởng, Luke Minh luôn có một ngày sẽ nghĩ thông. Mời nhân từ ngài khoan dung đến đâu một đoạn thời gian. Jonathan từ đầu đến cuối, giống như một đầu cương thi mặc cho cười cười bài bố lấy. Nhìn ra, hắn dù 10 phần không muốn, nhưng là chỉ có dưới mắt cái này một bậc thang rồi. Dạ Vân nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hai cái này còn khá tốt, còn có thể bị Dạ Vân tự mình tiếp đãi một lần. Đối với cái khác kia 16 cái quận nam tức mà nói, bọn hắn chỉ có bị cưỡng chế phục tùng phần. Không nghe lời trực tiếp tại chỗ sẽ đưa đi gặp bà cố rồi. Bằng không bọn hắn tại sao phải cự tuyệt đổi lãnh địa? Nhất định là bởi vì tưởng niệm bà cố rồi. Chương 632, Đao phủ 2. Chương 632, Đao phủ 2, suy đưa tiến hai người này, Dạ Vân ngồi trở lại ghế sofa, vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Tô Dạ Vân vừa dự định để số lại gọi người tiến đến, môn lại phịch một tiếng bị người thô bạo đụng phải ra. Dọa Dạ Vân kêu to một tiếng. Nhìn trong phòng trên mặt mọi người biểu lộ, hiển nhiên cũng đều có chút chấn kinh. Nơi này chính là Hùng Ứng Bảo, ai dám như thế cản rỡ vô lễ. Một cái tóc hai bù xù lao thái bà vào, trong miệng còn gào thét, ta muốn thấy Dạ Vân đại nhân, ta muốn thấy Dạ Vân đại nhân. Các ngươi đừng cản ta. Đi theo xuống tới, còn có biệt tỷ cùng lệnh lệnh hai người. Hai người thần sắc đều có chút sợ hãi, có lỗi với đại nhân nàng nhất định phải xuống tới. Hai chúng ta vậy kéo không ngừng. Dạ Vân nhìn một cái lao thái bà, trong lòng thở dài, vội vàng khoát tay áo, không có việc gì. Các người đi xuống đi. Nói xong, hai tay của hắn cho vào túi lắc lư đến già cụ bà trước mặt, nghiền ngẫm cười cười, ngươi không ở nhà thật tốt đợi, cần phải tới tìm ta làm gì? Nhớ ta rồi. Lão thái bà không chỉ có tóc thai bù xù, trên người quần áo cũng là quấn lấy một tầng lại một tầng, trên mặt còn bẩn thỉu, không biết còn tưởng rằng rơi xuống quặng mỏ vừa đào than đá ra tới đâu. Nàng cố chấp đem Dạ Vân tay từ miệng trong túi lôi ra tới, nhìn qua Dạ Vân, nước mắt phạch một cái liền từ trong hốc mắt ra tới rồi. Trong hai tròng mắt đều là sợ hãi, tựa hồ người trước mắt là một tát ma. Cứ việc sợ hãi thành rồi như vậy, lão thái bà y nguyên chưa quên nhắc nhở, phải tôn kính Dạ Vân đại nhân, hai tay dâng Dạ Vân bàn tay, nhẹ nhàng hôn một cái sau nói câu tôn kính giáo phụ đại nhân ở bên trên, nguyện ngài bạc tuế, hạnh phúc, an khang. Làm xong một bộ này khắc xuống tại trong trí nhớ quá trình về sau, ngay sau đó mới than thở khóc lóc cầu khẩn nói, Dạ Vân. Dạ Vân đại nhân ngươi thấy con trai ta sao? Ta nghĩ hắn. Ngài mau thả hắn trở về đi. Ta van cầu ngài. Ta nguyện ý dâng ra hết thảy, nguyện ý làm như làm ngựa, nguyện ý phụng ra sinh mệnh. Dạ Vân đưa tay chỉ, kia ngươi nhìn xem đây là ai? Lão thái bà nhìn thoáng qua, lại lắc đầu, không không biết. Nàng giống như hài đồng giống như ô ô không giống, khóc khóc lại giận giận lên, khởi sướng tính tình, Dạ Vân. Ngươi giết nữ nhi của ta, lại giết con trai ta. Ta hận ngươi. Ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi chính là cái ác ma. Ngươi chính là một cái chân chính đạo phụ. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi cô độc cả đời. Không người đưa ma. Chắc không được ngươi không sinh ra nhi tử đến. Đây chính là quang minh chi chủ đối ngươi trừng phạt. Ngươi chính là đấu kỵ ta có nhi tử. Cho nên ngươi mới khiến cho con trai ta đi chịu chết đúng hay không? Ngươi sẽ xuống địa ngục. Dạ Bẩn. Địa ngục chi hỏa sẽ nói, lão thái bà liền kích động, thần sắc cũng biến thành dữ tợn vô cùng, sắc lạnh, khe thé nguyền rủa Dạ Bẩn. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, một bên liền vang lên Ezic nổ lôi hổ khiếu, ai ra? Câm miệng, câm miệng, ngươi ngậm miệng đi. Ezic cái này vừa hô, kém chút ngay cả nóc phòng đều lật ngược đi. Tự nhiên dọa đến lão thái bà hoảng sợ không thôi, đội vàng trốn được Dạ Vân sau lưng, hai tay gắt gao vòng lấy Dạ Vân eo, thấp bé thân thể gầy yếu tấm không ngừng run rẩy lên. Nàng xem ra cực sợ, giống như là làm sai sự gây họa hại tử, hết sức e ngại Ezic. Dạ Vân khoác vai của nàng đầu, ai ú ú thở dài, đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì a. Hắn không dám bắt ngươi thế nào. Ngươi nhi tử không chết, cho con sống đâu. Dạ Vân vỗ nhẹ đầu vai của nàng, lên tiếng an ủi. Lão thái bà này không phải người khác, chính là sổ mẫu thân, Ezic nghèo hèn vợ, Dỗ Bị. Từ khi đương thời phát hiện sổ kia phong huyết thư về sau, Dỗ Bị gặp không ngừng trầm trọng đả kích, biến thành điên điên khùng khùng bộ dáng. Ai cũng không nhận ra, liền nhận biết Dạ Vân cùng Ezic hai người. Nàng nhớ được Ezic tình có thể hiểu, bởi vì nàng cùng Ezic sinh sống cả một đời. Tự nhiên nhớ được trong lòng thân nhất yêu nhất người. Nhớ được Dạ Vân vậy thì càng dễ dàng giải thích, bởi vì nàng đem mình chết đói nữ nhi cùng với ca nguyện liệu chết nhi tử, tất cả đều tính ở Dạ Vân trên đầu, đem Dạ Vân trở thành hung thủ, nội tâm cực độ ký hận Dạ Vân, như thế nào lại quên mất cựu nhân đâu? Dù Lạt Sổ không chết, dù Lạt Sổ liền đứng tại Dỗ Mị phu nhân trước mặt, nàng cũng không nhận ra được rồi. Nàng liền nhớ được, nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn nhi tử bà bối, cứ như vậy lưu lại một phong huyết thư, bằng mọi giá đi Bắc Hải hành tinh, lại chết ở này bên trong. Nếu như là thân thể tổn thương, Dạ Vân cũng là có thể chữa trị một phen, chỉ tiếc Dỗ Mị cùng lao gọ đạn mượn dạng, đều là đầu góc bị hồ đồ rồi. Dạ Vân vậy lực bất tòng tâm. Lão thái bà này không có việc gì ngay tại Hùng Ưng Bảo phụ cận lắc lư, mỗi ngày mắng Dạ Vân, ai cũng không quản được nàng. Hôm nay thật vất vả đợi cơ hội biết rõ Dạ Vân tại trong pháo đài tiếp khách, lúc này mới bằng mọi giá bật lên. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ Vân vỗ vỗ nàng, ánh mắt nhìn về phía cổng. Đệ tử cùng lệnh đội vàng vào, ngay cả hễ lại nạ vậy chạy theo tiến đến, ba người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng đem lão thái bà lôi ra ngoài. Ezic giận dữ, nàng cũng không dám mắng nữa Dạ Vân rồi, rất sợ Ezic đánh nàng. Ủy khuất ba bà đi theo rời đi. Dạ Vân quay người trở lại, nhìn qua túi đầu, không nói một lời sủa, đưa tay ở hắn đầu vai nhéo nhéo. Động tác này hiển nhiên là tại trấn an lấy sủa. Mẫu thân biến thành như vậy, cùng hắn thoát không rời quan hệ. Nội tâm tự trách, hổ thẹn, khó qua, đau đớn. Giống như thủy triều lần lượt cọ rửa thân thể của hắn cùng náo hải. Mẫu chốc nhất, càng có đối với mẫu thân ở trước mặt đục mạ Dạ Vân sợ hãi. Đừng nói Dạ Vân, đổi thành bất kỳ một cái nào quý tộc, vậy sớm đã đem mẫu thân hắn tháo thành tám khối rồi. Dạ Vân bóp bả vai hắn, hiển nhiên là đang nói bản thân cũng không mười phần để ý trải qua như thế náo trò, Dạ Vân cũng không còn tâm tình tiếp khách rồi. Quét mắt một vòng, vốn là muốn hô hồ hạ hỗ trợ tiếp khách tới, lời đến khỏe miệng lại lần nữa phát giác hồ hạ đi không từ giã sự thật. Thằng ngãi nội tâm hận mắng một câu. Dạ Vân lại thấy được một mực ổn thỏa ghế salon bị đồn. Thật đúng là đừng nói, Vương Đô lịch luyện ít năm như vậy, lấy trước kia náo nhiệt nhảy thoát tính tình không còn tồn tại, ngồi ở gian phòng bên trong an tĩnh giống như người gỗ đồng dạng. Hết sức trầm ổn. Cái này khiến Dạ Vân tuổi già an lòng, lập tức nói, "Tôi nói cho biệt tỷ tiếp xuống tiếp khách toàn bộ hủy bỏ, để bọn hắn về sau tìm vị đồn là được." Ô Sô giúp cục lấy đầu, đi ra ngoài. Vị đồn sắc mặt có chút kinh ngạc. Nếu lông mày, bất quá vẫn không có lên tiếng, hiển nhiên yên lặng tiếp nhận rồi Dạ Vân quyết định. Trẻ nhỏ dễ dạy cái này khiến ong mật nhỏ trong lòng lại là vui mừng. Không lâu sau Nhi Sô lại đi đến. Vì đồn mới ho nhẹ một tiếng đứng lên nói, huynh trưởng đại nhân bây giờ lãnh địa bộ nhớ lương tràn ngập nguy hiểm. Kiến tạo kinh đảo một chuyện sợ rằng không thể coi thường, có đúng hay không chờ sang năm thu hoạch vụ thu lại bắt đầu. Thân là đi Nhi Sê Nhi Tử, vì đồn tự nhiên có trực tiếp tình báo. Biết rõ lãnh địa bên trong các loại tình huống thật. Mẫu thân đại nhân gần nhất vì lương thực đều có chút buồn ăn không no rồi. Dạ Vân dựa lưng vào trên ghế salon, hai chân xen vào nhau giao nhau khoác lên trên bàn sách, trong tay vuốt vuốt bản thân đã từng nhàm chán lúc luyện chế ma pháp nhỏ đồ chơi, cuộn lông. Đem cuộn lông ném ra, lại tiếp được. Nghe vậy biết miệng lên nói, yên tâm đi. Lương thực sự tình ta đã giải quyết rồi, rất nhanh liền sẽ vật tới. Nhìn thấy cái này phụ ma cuộn lông nhỏ đồ chơi, nhìn vật nhớ người, Dạ Vân liền nghĩ tới Sĩ Cơ Dịch. Trong lòng dù đau xót và phần, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, thậm chí còn mang theo tiêu dung. Giống dỗ mị như thế người bình thường, còn có thể phát tiết một chút nội tâm đau đớn, mà Dạ Vân chỉ có thể cô độc liếm láp lấy nội tâm vết máu, yên lặng chịu được lấy. Giải quyết rồi. Vì đồn lập tức hơi kinh ngạc. Đâu chỉ hắn, ngay cả Ezic, Zoro, Linh, Linh cậu cũng đều ào toát ra kinh ngạc cùng vẻ vui thích. Đúng Dạ Vân cũng không có quá nhiều giải thích. Giải quyết như thế nào? Vì đồn vẫn là không nhịn được hỏi nhiều lời miệng, chủ yếu là Tây Bắc chi địa đều gặp không may tuyết hai, ở nơi này trong lúc mấu chốt, căn bản không có khả năng từ cái khác hành tinh mua được lương thực. Ngài sẽ không là từ nhờ cậy Luân Thả trong tay mua được a? Nhờ cậy Luân Thả đã tới. Đến Tiên Dạ Vân kinh ngạc. Vì đồn nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút không vui nói, hắn vừa đến đã bái phòng mẫu thân của ta. Nghiên cứu thảo luận lớn thập nhất thuế, nhỏ thập nhất thuế, cùng với máu thập nhất thuế bù lại hạn mức. Còn nói ngài bây giờ bị tức vì tử tước, có thể theo tức vị hơi chiếu cố một chút. Không cầm lãnh địa lớn nhỏ nói sự. Bất quá hắn rất gian trá, liếc mắt nhìn thấu lãnh địa bên trong lương thực thiếu thốn vấn đề. Nói chỉ cần mẫu thân của ta nguyện ý cho hắn hai thành tiền hoa hồng, hắn có thể từ Quang Minh giáo đỉnh bên trong điều lương thực bán cho chúng ta. Bất quá ngài vậy tin tưởng mẫu thân của ta keo kiệt tính tình, tất nhiên là không đồng ý. Cái gọi là lớn thập nhất thuế, chính là chỉ cây nông nghiệp. Nhỏ thập nhất thuế, chỉ trái cây rau quả. Máu thập nhất thuế, thì là chỉ súc vật sản nghiệp. Tại Midland đại lục dựa theo Quang Minh giáo đỉnh giáo nghĩa, sở hữu thổ địa đều là Quang Minh chi chủ ban ân, là hắn đương thời khai phát bên dưới lãnh thổ. Cho nên, thổ địa hết thể sản xuất, các tín đồ ứng tự giác đem ban cho 1/10 hoàn trả cho Quang Minh chi chủ, cũng chính là Quang Minh giáo đỉnh rồi. Đây chính là Quang Minh giáo đỉnh cùng sở hữu nhân tộc lãnh chúa vô pháp điều hòa trung cực mâu thuẫn. Nghe tới Vị Đồn lời nói, Linh ở một bên nhịn không được xen vào hỏi, nhờ vậy Luân Thả thật có ngũ giai? Vị Đồn gật gật đầu, có. Chí ít không thua kém ngũ giai ngũ tinh thần quan. Dạ Vân ngược lại là cười ha ha, xem ra tức vị bị tức vậy không hoàn toàn là chuyện xấu. Còn có thể giao thiếu một bộ phận thập nhất thuế thế này. Đám người nghe vậy, cũng đều đi theo khổ bên trong làm vui, ha ha lên. Chương 633, ngươi cũng có kế. 1. Chương 633, ngươi cũng có kế. 1. Bất quá Vị Đồn một ít lời, Dạ Vân cũng không tán đồng. Vâng. Thúc Mẫu Đi Nị sẽ đích xác có chút buồn xịn. Nói tiếng người chính là keo kiệt chứ sao? Nhưng đó là bởi vì Đi Nị sẽ từ nhỏ chỉ là một nữ nhân bình thường, nàng không phải sinh ra ở trong quý tộc công chúa, cũng không phải sinh ra ở thương nhân nhà thiên kim. Nàng chỉ là một sinh ra ở dân tự do trong nhà, phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữ hải. Đã không tài nguyên, cũng không bối cảnh, có, chỉ là ở nơi này tàn khốc thế giới bên trong, kia không đáng nhất nhắc tới, thậm chí có thể xưng nguyên tội khuôn mặt đẹp. Nàng phát tài, là nàng từ nhỏ cho người ta đang dệt một đôi tiêm tiêm ngọc thủ mài nát, chảy máu, kết bẩy, lại mài nát, lại chảy máu, cuối cùng hình thành thô ráp kén thịt quá trình. Là một cái đồng tệ, một viên đồng tệ góp nhặt lên. Cố nhiên đi qua một chút làm người chơ chẽn đường quên co. Có rồi món tiền đầu tiên về sau, nàng mua quần áo đẹp đẽ, đồ trang điểm, bắt đầu ăn mặc bản thân, trở thành giao tiếp hoa. Trước định vợ thương nhân, lại leo lên quý tộc. Có thể tại cái này ăn người thế đạo, một nữ nhân, trừ cái đó ra, không còn vượt qua giai cấp, thay đổi một đời vận mệnh khả năng. Sai xưa nay không là nàng, mà là thế giới này. Nàng là chân chính cùng khổ qua, thưởng thức qua thời gian khổ cực. Từ trong đất bùn, trong đầm lầy, hố phân bên trong, dựa vào không chịu thua dẻo dai, không cúi đầu chơi liều, không nhận mệnh suy nghĩ, từng bước một dốc sức làm ra tới đại nữ chủ. Cho nên nàng đủ dịn, keo kiệt. Nói thật, nếu như Dạ Vân không phải quý tộc, chỉ là một người bình thường, cũng chỉ có thể cưới một cái lao bà lời nói. Vậy hắn nhất định không sẽ lấy Nasi, cũng sẽ không cưới Lux, sẽ chỉ cưới Đỉnh Nị Sệ. Bởi vì Dạ Vân có tỉnh táo nhận biết, rõ ràng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể vì hắn lo liệu cả một cái nhà, có thể vì hắn tích lũy xuống đệ nhất bút tài chính khởi động, có thể vì đời sau tích lũy ra khả quan nguyên thủy tài phú. Nasi lãng phí, không quá thời gian khổ cực. Lúc mặc dù có thể chịu được nghèo khó, nhưng đối với tiền cơ bản không có khái niệm. Chỉ có Đỉnh Nị Sệ nhất tham tài, nóng lòng kiếm tiền. Đây mới là một cái tầng dưới chốt nam nhân thông hướng thành công trên đường lớn nhất giúp đỡ. Cho dù là hiện tại, nếu như không phải Đi Nị Sệ tại lo liệu lấy lãnh địa bên trong kinh tế đã sớm sập bàn rồi. Chỗ nào còn có thể vận chuyển tới bây giờ? Dạ vận động một chút lại phải lớn tay chân to dùng tiền, lại lâu dài bên ngoài buôn ba đánh trận, cơ bản không thế nào quản lý qua lãnh địa. Rất nhiều người đối nuôi quân, đánh trận khả năng không có gì khái niệm. Cứ như vậy nói, tích lũy 1 triệu kim tệ đối một cái bình thường tử tức mà nói, thường thường cần 10 năm lâu. Nhưng nếu là vừa đánh trận, 1 năm liền xài hết. Mà Dạ Vân sở dĩ có thể đủ tiêu xái như vậy, nuôi ra khổng lồ như thế quân đội, đây hết thảy đều là Thúc Mẫu Đi Nị Sệ ở sau lưng yên lặng chống đỡ lấy. Phi Hở Nạ mặc dù cũng không tệ, đối nông nô so Dạ Vân còn lòng dạ ác độc, đã từng nghĩ tới để nông nô ăn mạt cưa biện pháp. Có thể nàng thương nghiệp hữu giác so Thúc Mẫu kém xa. Nói tiếng người đó chính là nàng chỉ có thể giảm chi tiêu, cũng không thể khai nguyên. Phải biết, nước mắt tiên sứ đồ tiêu đều là Thúc Mẫu tự mình thiết kế. Nước mắt tiên sứ sở dĩ có thể đủ nóng này toàn bộ đại lục, cố nhiên có Dạ Vân phát minh vị giác có quan hệ. Nhưng Thúc Mẫu giản lược đại khí thiết kế, vậy xâm nhập lòng người, chủ yếu nhất là bắt sống các quý tộc nội tâm đối mỹ cảm cùng tôn quý nhu cầu. tựa như củ thịt chi tiễn, lập tức liền đánh trúng đối phương tâm ba. Còn có chính là đã từng vỗ đổ mà sở vương quốc lừa gạt, nếu như đổi lại thúc mẫu, tuyệt đối không thể đi làm. Những này đều đủ để nói rõ Phi Ân Nạ không bằng thúc mẫu đi ni sẽ. Dạng này thúc mẫu, Dạ Vân có thể nào không tình tận xương máu yêu đâu? Gia chủ vì sao nhất định phải trước kiếm 3 triệu kim tệ? Có cái gì thuyết pháp sao? Tôi ở một bên nghiêm túc hỏi. Những người khác vậy một mặt hiếu kỳ. Dạ Vân cười ha ha, cũng không thể nói cho hắn biết bản thân muốn cùng Tử Vong Chi Thủ hợp tác mua pháp trận a. Địa chuyện thản nhiên nói, ngươi biết sao? Ta làm qua một cái nghiên cứu. Một người muốn tích lũy tiền, nhất định phải từ 3 bắt đầu. 3 đồng tệ, 3 ngân tệ, 3 kim tệ, 30 kim tệ, 300 kim tệ, 3000 kim tệ, 30000 kim tệ. Sau đó mới là 30 vạn, 3 triệu. Nếu không là không thể nào để giành được tiền. Trong phòng lâm vào yên lặng. Đám người dù không hiểu, nhưng chịu rung động lớn. Chắc không được ta chậm chạp tích lũy không ngừng tiền đâu. Thì ra là thế. Rồi hai mắt sáng lên hô. Ai Dạ Vân im lặng ở trong lòng thở dài. Lại muốn bù lại thập nhất thuế. Lại phải cho Simon mua ngũ giai ma thực giải dược. Những này cái nào không có mấy chục vạn kim tệ có thể xuống được. Ở nơi này coi trọng vật chất thế giới, tiền tựa hồ vĩnh viễn không đủ dùng. Thiếu tiền a. Linh Dạ Vân ho nhẹ một tiếng, buông xuống chân của mình, đứng dậy nói, đợi chút nữa ngươi liền đi quý tộc ban trị sự, tốn chút tiền thông qua bọn họ con đường, cho mỗi một cái tỉnh đều giải ra một tin tức. Liền nói ta Dạ Vân muốn tổ chức thứ 7 giới Dạ Vân thi đấu đại hội. Hạ định tại 14 giai, khác biệt cảnh giới có khác biệt khu vực, phàm là người tham dự, chỉ cần có thể kiên trì nổi 10 ngày, ban thưởng 1 triệu. Kiên trì 20 ngày, ban thưởng 200 vạn. Kiên trì nổi 30 ngày, chính là quan quân, ban thưởng 3 triệu. A. Đám người nghe vậy, đều chấn kinh và phần. Ao ào dùng ngươi điên rồi ánh mắt nhìn qua Dạ Vân. Tôi lập tức nói, gia chủ vậy ta có thể hay không tham gia? Vì đồn ở một bên vội la lên, huynh trưởng cái này cùng đưa tiền khác nhau ở chỗ nào đâu? Dạ Vân dùng ánh mắt quét mắt trong phòng mỗi người, màu mắt thâm thủy yếu đất nói, ta khuyên các ngươi không muốn tham gia. Linh cậu Dạ Vân tiếp tục nói, đợi chút nữa ngươi đi chấn gỗ nợ cải, tìm tới phách, để hắn xuất tiền, tìm người làm 2/100 tấm lớn hành phi quảng cáo. Trong đó một phần viết, chỉ cần tại thi đấu trên đại hội hoang dã cầu sinh 30 ngày, ban thưởng 3000. Đằng sau vẽ lên một cái kim tệ tương tự đồ án, sau đó tại dưới góc phải dùng cực nhỏ chữ viết bên trên. Dạ Vân thi đấu đại hội cuối cùng giải thích quyền tại Dạ Vân tử tức trong tay, 3 triệu chỉ là điểm công lao, không phải kim tệ. Đáng người. Ách đây có phải hay không là có chút vô sỉ? Linh cầu ở một bên nhịn không được mở miệng nói ra. Vô sỉ sao? Dạ Vân cười cười. Hắn còn có càng vô liêm sỉ. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại cho những người này kim tệ đâu? Liên nói sống sót 10 người, đó cũng là 30 triệu kim tệ a. Hắn đi cái nào làm nhiều tiền như vậy đến? Cho điểm công lao tại lãnh địa bên trong ăn chơi đảng điểm sung sướng được. Đương nhiên, cũng có thể hối đoái chút ít kim tệ. Nhiều nhất 10 vạn bộ dạng này. Điểm công lao giá trị hoàn toàn nhìn Dạ Vân tâm tình. Đến lúc đó một bình rượu 1 vạn điểm công lao, ở một ngày gian phòng 2 vạn điểm công lao. Không được bao lâu, 3 triệu điểm công lao liền sẽ tiêu hết. Lại đến một phần biết, phàm là đến quan sát Dạ Vân thi đấu đại hội quý tộc cùng thân thuộc gia quyến, toàn bộ miễn phí đưa tặng một phần vô địch dược tề. Sau đó tại dưới góc phải dùng cực nhỏ chữ viết bên trên, vô địch là dược tề nghiên cứu phát minh mục tiêu. Đám người triệt để hết ý kiến. Không nghĩ tới quảng cáo còn có thể như vậy chơi. Dạ Vân đại nhân quả thật thiên tài. Nhìn thấy trên mặt mọi người lần lượt lộ ra thật sâu tin phục biểu lộ, ông mật nhỏ lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, hắn đã sớm nói, lấy hắn đầu góc buôn bán, kinh tế thủ đoạn, nếu như không phải hạt bật một mực làm khó dễ hắn, hắn đã sớm phát tài. Tiếp lấy Dạ Vân cười một tiếng, lộ ra dứt khoát, nhất định phải đỏ gì tốt làm một chút, không đủ tiền để hắn đi tìm Phi Ân Nạ chi. Đến lúc đó muốn dán đầy Tây Bắc 3 tỉnh phố lớn ngõ nhỏ. Mr. Cờ Giặc không phải nói nọ hành tỉnh người đều đã bị hắn Dạ Vân lấy hết sao? Lại nhìn hắn như thế nào lược thi tiểu kế, liền có thể đem toàn bộ đế quốc người toàn bộ hấp dẫn tới. Dạ Vân đều có thể nghĩ đến. Không được bao lâu, toàn bộ nọ hành tỉnh liền sẽ kín người hết chỗ. Người vừa đến, tiền tự nhiên cũng liền cùng đi theo rồi. Huống chi hiện tại trừ Tây Bắc chi địa bên ngoài, các nơi khác đều ở đây đánh trận, những người này ước gì tìm một cái nơi cư trú đâu. Mà đối với những cái kia linh đánh thuê, thợ săn tiền thưởng cùng rất nhiều người tu luyện mà nói, Dạ Vân chỉ cần kẽ ngón tay bên trong toát ra một tí xíu cực nhỏ tiểu lợi, liền sẽ dẫn tới thiên hạ vô số anh hào chen chúc mà tới. Giống như trong hồ nước cá chép cá, tranh trước sợ về sau, che già mang mọc, đầu rơi máu chảy, chỉ sợ không kịp. Cái này chính là người đang nắm quyền khủng bố cùng cao vị người mị lực.